Chương 176, chưa hẳn báo được thù. Chương 176, chưa hẳn báo được thù. Nếu như Dư Huyền nói là thật, như vậy cha mẹ của hắn chính là bị chết oan, thân là con của người, thù này hắn không thể không báo. Tại Hạnh Tử Lâm thời điểm, chuyện hắn chỉ biết là một nửa, tồn tại quá nhiều bí ẩn, bây giờ Dư Huyền nói ra, hắn mới biết được toàn bộ diện mạo. Mặc dù nói chuyện này là có người ở sau lưng nhu đồ, nhưng là kia cái gọi là dẫn đầu đại ca cùng nhau 21 người, đều là hắn giết thân cửu nhân. Nếu như cái kia dẫn đầu đại ca có thể chăm chú nghiệm chứng, có lẽ cũng sẽ không xảy ra thảm như vậy án. Thử hỏi, ai sẽ mang cái này vừa đầy tuổi hài nhi đi trộm lấy bí tịch? Cho nên, bọn hắn đều tội không thể tha. Đúng rồi, không chỉ có cái kia hấp thủ phía sau màn giả chết còn sống, phụ thân của ngươi cũng may mắn còn sống, hắn nhảy núi về sau treo ở trên cây, nhặt về một cái mạng. Bất quá, hắn cũng mai danh nhận tích, một mực tại vừa cơ báo thủ. Dư Huyền còn nói thêm, cái gì? Cha ta hắn không chết. Tiêu Phong khiếp sợ lại đứng lên, hắn không nghĩ tới cha hắn lại còn sống. Thật là vì cái gì một mực không tìm đến hắn? Chẳng lẽ không biết thân phận của hắn? Dư Huyền nhẹ gật đầu, không chỉ có còn sống, hơn nữa cũng ẩn thân Thiếu Lâm tự tàng kinh cát. Cái này tin tức này nhường Tiểu Phong quá mức kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắc thủ phía sau màn tại Thiếu Lâm tàng kinh cát, mà cha hắn cũng tại. Đây có phải hay không là thật trùng hợp? Bọn hắn liền không có đánh nhau, vẫn là nói cũng không biết thân phận của nhau. Dư công tử, xin báo cho ta toàn bộ chân tướng. Tiểu Phong lần nữa trịnh trọng hành lễ. Tốt, trận này thảm án căn nguyên là cô Tô Mộ Dung thị Mộ Dung Bắc vì bước lên Tống Liêu chiến tranh lấy phục hưng hắn Đại Yên mà lập hoang luôn, chính là hắn cho dẫn đầu đại ca truyền lại tin tức. Mà kia dẫn đầu đại ca chính là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh Thiếu Lâm tự phương trượng Huyền Tử. Các ngươi một nhà chính là bị bọn hắn cho hại. Dư Huyền cũng không có che giấu, trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói ra. Tiểu Phong liền nên có cửu báo cửu có đoán báo đoán. Hắn cũng không muốn nhường Tiểu Phong đoán đến đoán đi, trực tiếp nói cho hắn biết cửu nhân là ai càng thêm gọn gàng dứt khoát. Mộ Dung Bắc, Huyền Tử. Tiểu Phong có chút không dám tin. Cô Tô Mộ Dung thị Mộ Dung Bắc đã sớm chết, mà Huyền Tử thật là Thiếu Lâm đắc đạo cao tăng, làm sao lại? Bất quá lại nghĩ tới vừa rồi có chút nói phía sau màn chủ hạch người giả chết thoát thân chuyện, như vậy thì hợp lý. Cái này Mộ Dung Bắc chính là hại chết mẹ nó thủ phạm, mà Huyền Tử đã lúc trước làm, liền phải gánh chịu hậu quả. Hắn sẽ đi hướng hắn lấy lại công đạo, thay mẫu báo thủ. Tiểu đại ca thật là đang hoài nghi lời ta nói. Dư Huyền thấy Tiểu Phong chỉ là ngu ngơ tại nguyên chỗ, liền hỏi. Tiểu Phong lắc đầu, Dư Huyền nói tới là thật là giả, hắn sẽ đi chứng thực, nhưng là Dư Huyền nói những này, hắn thiên hướng về tin tưởng. Bởi vì Dư Huyền nói tới hợp tình hợp lý, Mộ Dung gia mong muốn phục quốc, sắp thực bước lên chiến tranh thừa dịp loạn phục quốc lại càng dễ. Mà năm đó có thể ở trong thời gian ngắn như vậy có thể triệu tập lớn như vậy cao thủ, khẳng định trên giang hồ địa vị không thấp. Hơn nữa trong tin tức nói là muốn đi Thiếu Lâm tự trộm lấy bí tịch, như vậy Thiếu Lâm tự người tất nhiên đứng mũi chịu sào, như vậy cái này dẫn đầu đại ca liền vô cùng sống động. Tiểu Phong không đốc, lập tức liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, lấy Huyền Tử bây giờ địa vị, quả thật có thể nhường biết năm đó chân tướng người im miệng không nói. Tiểu Phong nghĩ rõ ràng tất cả, lập tức cho Dư Huyền hành lễ. Đa tạ Dư công tử cáo chi tất cả trận tướng, chờ ngày sau Tiểu Phong báo đến đại thủ, lại đến đầu nhập. Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng gia nhập Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không nuốt lời, bất quá, muốn tại hắn báo xong thủ về sau. Tiểu đại ca đây là muốn trực tiếp đi Thiếu Lâm. Dư Huyền thấy Tiểu Phong không kịp chờ đợi mong muốn đi báo thủ, lập tức hỏi. Là? Tiểu Phong không có dấu giếm. Dư Huyền không phải nói cha hắn tại Thiếu Lâm, cái kia Mộ Dung Bắc cũng giấu ở Thiếu Lâm, mà Huyền Tử cũng tại Thiếu Lâm, tất cả mọi người tại Thiếu Lâm, vừa vặn một lần giải quyết. Tiểu đại ca chớ nóng nội, ngươi nghe ta nói, ngươi chuyến này đi Thiếu Lâm chưa hẳn báo được thủ. Mộ Dung Bắc cũng không tại Thiếu Lâm, cha ngươi hẳn là cũng không có ở đây. Dư Huyền nói rằng, Mộ Dung Bắc hẳn là tại Mộ Dung gia, mà Tiêu Viễn Sơn hẳn là tại bốn phía giết người, bước Tiểu Phong hướng Trung Nguyên Võ Lâm báo thủ. Dư công tử, xin báo cho ta tung tích của bọn hắn. Tiểu Phong tin tưởng Dư Huyền biết tung tích của bọn hắn. Mộ Dung Bắc hẳn là tại Cô Tô, nhưng là Mộ Dung gia có một tôn lục địa thần tiên, kia là Mộ Dung gia lão tổ, ngươi đi cũng báo không được thủ. Mà Thiếu Lâm bên trong có cái Tảo Điệu Tăng, cũng hẳn là lục địa thần tiên cảnh giới, ngươi đi Thiếu Lâm cũng là không nổi sóng. Về phần cha ngươi, có lẽ tại giết người cha mẹ nuôi hoặc là sư phụ ngươi hoặc là giết cùng ngươi có liên quan người trên đường, hắn muốn cho ngươi cùng hắn cảm thụ như thế đau nhức, bước ngươi hướng Võ Lâm báo thủ. Dư Huyền ung dung nói. Tiểu Phong nghe vậy, ngã ngồi xuống tới. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Cha ta hắn ngươi bây giờ tiến đến, cũng đã cứu không được. Vì sao lại là như thế này? Tiểu Phong thống khổ mà hỏi. Bây giờ Tiểu Phong đều có chút không biết mình muốn làm gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi trước tìm hắn cha, ngăn cản cha hắn giết người, sau đó lại báo thủ. Tìm Mộ Dung Bắc cùng Huyền Tử báo thủ. Dư công tử, thật có cảnh giới kia tồn tại sao? Tiểu Phong hỏi là lục địa thần tiên cảnh. Hắn bây giờ mới là đại tông sư sơ kỳ, đã là hắn đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới kia xa như vậy, đây không phải là báo thủ vô vọng. Người gia nhập Thiên Ngoại Thiên, cảnh giới kia cách người cũng không xa. Dư Huyền vừa cười vừa nói, hắn bây giờ công lực tích lũy đã đầy đủ đột phá tới lục địa thần tiên cảnh, nhưng là thiếu khuyết chính là thời cơ. Hắn muốn trợ giúp Tiểu Phong phá cảnh, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Phong nghe vậy, khóe mắt không khỏi sáng lên. Năm đó Mộ Dung Bắc giả truyền tin tức, chưa hẳn cũng không phải là nhà hắn lao tổ ý tứ, cho nên ngươi muốn chống lại là toàn bộ Mộ Dung gia, lấy ngươi bây giờ tu vi, thật đúng là không phải là đối thủ. Mà Thiếu Lâm bên kia cũng không cần ta nhiều lời, ai cho nên ngươi bây giờ muốn làm là đem thực lực của mình tăng lên. Dư Huyền lại cho Tiểu Phong rót một chén rượu. Tiêu Phong cảm thấy Dư Huyền nói rất có đạo lý, nhưng là hắn đã đem hắn sở hội võ công đã luyện đến cực hạn, cảnh giới cũng liền dạng này, mong muốn tăng lên, nói nghe thì dễ. Đã ngươi bây giờ đã là ta thiên ngoại thiên người, như vậy ta người trưởng môn này đương nhiên sẽ không đối ngươi keo kiệt. Đây là Cửu Dương thần công, cùng ngươi Giáng Long thập bát trưởng phối hợp với bạn, Cửu Dương thần công chí cương chí dương, thuộc tính cùng Giáng Long thập bát trưởng cương mãnh đặc tính độ cao phù hợp. Đây là Đại Hoàn đan, đây là Huyền Viễn đan, đều là cho ngươi tăng lên nội lực. Ngươi thật tốt tu luyện, báo thủ không nhất thời bội vã. Dư Huyền bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Công pháp đan dược tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng Tiểu Phong cảnh giới, đến lúc đó thiên ngoại thiên liền lại thêm một gã cao thủ. Tiểu Phong nhìn qua trước mặt đồ vật, khiếp sợ không thôi. Lại là công pháp lại là đan dược, Dư Huyền cứ như vậy cho hắn, liền không sợ hắn sau khi luyện thành đổi ý không gia nhập thiên ngoại thiên. Nhưng là thấy tới Dư Huyền có như thế rất thẳng thắn, Tiểu Phong trong lòng tràn đầy cảm kích. Chương 177, thế gian này liền không có cái bang Tiểu Phong. Chương 177, thế gian này liền không có cái bang Tiểu Phong. Hắn chỉ là bằng lòng Dư Huyền gia nhập thiên ngoại thiên mà thôi, còn chưa là thiên ngoại thiên lập xuống nửa điểm công lao, trưởng môn liền đã ban thưởng nhiều như vậy đồ tốt. Hắn nhận lấy thì ngại a, cái này quá quý giá. Tiểu Phong không dám cầm, thu cất đi, đây coi như là đưa cho ngươi lễ nhập môn, dù sao thiên ngoại thiên người võ công cũng không thể quá thấp. Dư Huyền cười giao cho Tiểu Phong. Tiểu Phong tiếp nhận công pháp và đan dược, trong lòng cảm động không thôi, thế là đứng lên, một gối quỳ xuống, nói rằng: Tiểu Phong, bái tạ trưởng môn. Dư Huyền hiểu ý cười một tiếng, thỏa. Thế là mau đem Tiểu Phong nâng đỡ. Tiểu đại ca mau mau xin đứng lên, về sau ngươi chính là ta thiên ngoại thiên nội môn trưởng lão. Về sau ta bảo ngươi kiểu trưởng lão như thế nào. Dư Huyền bố bố Tiểu Phong hai tay, rất là cao hứng nói: Tạ trưởng môn. Về sau thế gian này liền không có cái bang Tiểu Phong, chỉ có thiên ngoại thiên Tiểu Phong. Tiểu Phong, à không, Tiểu Phong vừa cười vừa nói: Tốt, Tiểu trưởng lão, đến, chúng ta làm một bát. Dư Huyền giơ lên bát rượu. Làm. Hai người thông quán uống. Trưởng môn, ngươi vẫn là gọi ta công tử a? Dư Huyền nghe Tiểu Phong gọi hắn trưởng môn, có chút không quen. Công tử, cảm tạ công tử chân tướng cùng ban thưởng. Tiêu Phong uống xong chén rượu này về sau, muốn đi tìm kiếm phụ thân, ngăn cản hắn tiếp tục giết người. Tiêu Phong đem tính toán của mình nói ra. Chuyện báo thù không nội, chờ hắn đem Dư Huyền cho công pháp luyện tốt, lại đi báo thù cũng không muộn. Bây giờ trọng yếu nhất là ngăn cản cha hắn tiếp tục giết người. Không nội, có kiện sự tình, ta còn nói cho ngươi. Chính là Mã Đại Nguyên chết. Hạnh Tử Lâm cái ba người không phải hoài nghi ngươi là hung thủ sao? Dư Huyền quát tay ra hiệu Tiêu Phong không nên gấp. Tiêu Phong nghe vậy, nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ liền Mã phó bang chủ chết, Dư Huyền cũng biết. Mã Đại Nguyên là bị chính hắn thê tử Mã phu nhân cùng cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính hợp mưu sát hại, sau đó giá họa cho ngươi. Dư Huyền nói thẳng. Cái gì? Tiêu Phong nghe vậy không dám tin. Mã phu nhân tại Lạc Dương Bách Hoa sẽ lên coi trọng ngươi, nhưng là ngươi mở mắt không có nhìn nàng một chút, loại này cực độ xấu hổ cảm giác cùng cảm giác bị thất bại nhường cái này tự luyến lại ngoan độc nữ nhân vì yêu sinh hận, quyết tâm muốn hủy đi ngươi. Chậc chậc, Dư Huyền nói cũng không khỏi chậc chậc hai tiếng. Cái này Tiêu Phong hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, nữ nhân kia, hắn chỉ coi làm là tẩu phu nhân, mặc kệ là ra ngoài tôn trọng vẫn lễ phép, hắn cũng sẽ không đi nhìn nhiều a. Mã phu nhân trong nhà phát hiện ông kiếm thông lưu lại mật tín, chính là vạch trần thân phận của ngươi kia phòng, muốn Mã Đại Nguyên đi vạch trần ngươi, nhưng là Mã Đại Nguyên từ chối. Bởi vì Mã Đại Nguyên không phối hợp, trở ngại hắn báo thù kế hoạch, thế là nàng liền quyết định diệt trừ trưởng phu tái giá họa cho ngươi, một mũi tên trúng hai con nhạn. Dư Huyền nói tiếp, kia quan Bạch trưởng lão chuyện gì? Tiêu Phong tin tưởng Dư Huyền nói tới, nhưng là Dư Huyền vừa mới nói là Mã phu nhân cùng Bạch trưởng lão hợp mưu. Chậc chậc, cái này à, chỉ có thể nói Mã phu nhân thật có thể nhịn, trực tiếp sắp dụ Bạch Thế Cảnh, hai người sinh ra gian tình sau, hắn liền đánh mất nguyên tắc, thành Mã phu nhân áp dụng âm như công cụ. Mã Đại Nguyên chết bởi tỏa hầu cầm nã thủ Bạch Thế Cảnh trường kỳ cùng Mã Đại Nguyên giao hảo, quen thuộc võ công của hắn con đường. Cho nên dùng tỏa hầu cầm nã thủ giết chết Mã Đại Nguyên về sau, giá họa cho cô Tô Mộ Dung thị. Bởi vì ngươi cùng Mộ Dung phục nổi danh, tăng thêm thân phận bại lộ, trực tiếp bị tố cáo cấu kết ngoại địch sát hại Mã Đại Nguyên. Kỳ thật Hạnh Tử Lâm lúc ấy, chẳng qua là một trận bức thoái bị âm như mà thôi. Dư Huyền đem tiền căn hậu quả đều nói ra. Ghê tởm. Tiêu Phong nắm đấm mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Mã phu nhân cùng Bạch Thế Cảnh sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là bây giờ Dư Huyền nói, hắn tin tưởng, hắn lúc này là hận không thể lập tức trở lại cái bang, đem hai người kia đem ra công lý. Càng kính bạo ta còn không có nói sao, ngươi đừng đội sinh khí a. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Tiêu Phong, ngươi liền không thể một lần nói xong sao? Ngươi nói, ngươi tại sao lại bị Mã phu nhân một cái nhược nữ tử cho chuyển ngược đuổi xuống đài nữa nha? Tính toán ta còn là nói thẳng đi. Đó là bởi vì Mã phu nhân lợi dụng sắc đẹp của mình xem như vũ khí, điều khiển bọn hắn. Ngươi có biết bị nàng điều khiển đều có ai? Nói ra tuyệt đối để ngươi hô to kiểu như châu bò. Dư Huyền nói chính mình cũng không khỏi cười lên. Ở một bên nghe được say sưa ngon lành Đao Bạch Phụng thấy Dư Huyền bộ dạng này, không khỏi đập Dư Huyền một chút, nói rằng, thật dễ nói chuyện. Dư Huyền cũng không để ý Đao Bạch Phụng tại Tiêu Phong trước mặt không cho hắn mặt mũi, nhìn thấy Đao Bạch Phụng cùng Tiêu Phong đều là một bộ lo lắng chờ đợi dáng vẻ, vì vậy tiếp tục nói rằng Mã phu nhân ngoại trừ cùng Bạch Thế Cảnh cấu kết, còn cùng toàn quan Thanh Tử Xung Tiêu lang qua. Kia Tử Xung Tiêu là cái bang đối phận cao nhất trưởng lão, chậc chậc. Nàng là thế nào hạ phải đi miệng a? Tiêu Phong, Đao Bạch Phụng, quả nhiên rất kinh bạo, không nghĩ tới một nữ nhân vậy mà lại lợi dụng sắc đẹp của mình đem cái bang khiến cho long trời lở đất. Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm. Khó trách Hạnh Tử Lâm thời điểm, mấy người kia khắp nơi nhằm vào hắn. Thì ra đều Mã phu nhân tụ ý. Tiêu trưởng lão, ta cho ngươi biết những này, ngoại trừ để ngươi rõ ràng chính mình oan khuất bên ngoài, còn muốn nói cho ngươi, thiên ngoại thiên tôn chỉ, thiên ngoại thiên, không người có thể lấn. Thật là ngươi bị khi phụ tới phía trên này tới, ngươi nói, kế tiếp nên làm như thế nào? Dư Huyền Thu liêm ý cười, trong mắt trong nháy mắt bắn ra sát khí. Thiên ngoại thiên, không người có thể lấn. Tiêu Phong nỉ non câu nói này, cũng minh bạch Dư Huyền ý tứ, hắn hiện tại là thiên ngoại thiên người, bị người khi dễ, vậy thì giết trở về. Thật là, cha hắn bên kia. Dư Huyền dường như nhìn ra trong lòng của hắn do dự, thế là còn nói thêm, cha ngươi bên kia, dựa theo thời gian này đến xem, muốn giết cũng đã đều giết hết. Có lẽ bởi vì ta đem ngươi gọi tới đại lý, không có trực tiếp đi tìm biết thân ngươi thế người, hắn đều không giết người cũng không nhất định. Dư Huyền sờ lên cái cằm, Tiêu Viễn Sơn giết người là vì giá họa Tiêu Phong, nhưng là hiện tại Tiêu Phong không có đi, giá họa không thành, người còn giết sao? Cái này không nhất định. Tiêu Phong nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, dựa theo Dư Huyền nói, xác thực có khả năng này. Công tử, vậy kế tiếp Tiêu Phong hỏi thăm Dư Huyền ý kiến. Đi cái bang. Dư Huyền nhắm lại lên ánh mắt. Đao Bạch Phụng kinh ngạc, nàng một đường nghe xuống tới, cũng minh bạch Dư Huyền ý tứ, Tiêu Phong bây giờ là thiên ngoại thiên người, cái bang khi dễ qua Tiêu Phong, Dư Huyền đây là muốn đi tìm cái bang phiền toái. Bởi vì Dư Huyền nói, thiên ngoại thiên, không người có thể lấn. Thiên ngoại thiên đối môn nhân tốt như vậy sao? Tiêu Phong cũng kinh ngạc, Dư Huyền dáng vẻ cũng không giống như là đang nói đùa. Rất cảm động, làm sao bây giờ? Kỳ thật Đao Bạch Phụng cùng Tiêu Phong làm sao biết, Dư Huyền mặc dù nói là đi cái bang thay Tiêu Phong xuất khí, trên thực tế cũng chỉ là thuận đường mà thôi. Hắn chủ yếu là muốn đi cái bang tổng đà nhìn xem. Bởi vì hắn tại Tương Dương thời điểm, tại Quách Tĩnh phủ đệ, Tương Dương bên trong cái bang, hệ thống đều không có cho hắn đánh dấu nhắc nhở, cho nên hắn vẫn luôn không có thể đánh dấu tuân gia dáng long thập bát trưởng. Mẹ nó, hắn đồ đệ Dương Quá đều sẽ dáng long thập bát trưởng, hắn lại sẽ không. Chương 178, Như Thế Dũng. Chương 178, Như Thế Dũng. Bây giờ bên người lại nhiều một cái Tiêu Phong biết, hắn vẫn là sẽ không. Cho nên hắn muốn tới cái bang đi đánh dấu. Về phần thu thập những cái kia tạp thoái, Tiêu Phong chính mình liền có thể xử lý, cái bang từ trên xuống dưới cộng lại đều không đủ Tiêu Phong đánh, hắn căn bản cũng không cần ra tay. Chỉ cần đem tiền căn hậu quả thị thị phi phi nói cho Tiêu Phong nghe là được rồi. Tin tưởng Tiêu Phong cũng không hy vọng giả tá tay của hắn bỏ ra đến. Tốt, chúng ta liền đi cái bang. Dư Huyền nói cho hắn biết trận tướng, cho hắn công pháp, còn muốn đi giúp hắn hạ giận, hắn tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Úc, đúng rồi, ngươi nghĩa đệ lúc này ngay tại đại lý, ngươi có muốn hay không gặp hắn? Bất quá hắn vừa mới kinh nghiệm mất mẹ thống khổ, lúc này hẳn là tại đại lý hoàng cung bên trong. Dư Huyền nhớ tới cùng Đoàn Dự ước định, nói Tiêu Phong tới liền bảo hắn biết một tiếng. Cái gì? Cái này? Nhị đệ mẫu thân không có. Lúc này thân là huynh trưởng, hẳn là đi thăm hỏi một chút, nhưng là hắn trong hoàng cung, vẫn là về sau nhìn thấy lại cùng hắn nâng ly a. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, bây giờ thấy Đoàn Dự cũng không tiện, hơn nữa hắn đúng sai quân thân, trước riêng phần mình mạnh khỏe a đi. Thế Dư Huyền cảm giác được một đôi ngọc thủ tại bên hông hắn hoạt động, sau đó hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nói đến Đoàn Dự mất mẹ, bên người Đao Bạch Phụng tay liền ám đâm đâm dừng ở cái hông của hắn, sau đó vặn một cái. Nữ nhân này a, quả nhiên đều là không dễ trọng. Tiêu Phong mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng là không có chút nào muốn nghỉ ngơi lại xuất phát dự định, thế là ba người liền trực tiếp rời đi đại lý, tiến về Lạc Dương. Dư Huyền cũng không đủ sức nhả rãnh, thời gian của hắn đều tiêu vào trên đường, cổ đại giao thông thật là để cho người ta nhức cả trứng, thật nhức cả trứng. Ba người tốn không ít thời gian mới vừa tới Lạc Dương. Tới Lạc Dương cái bang tổng bộ bên ngoài về sau, Tiêu Phong muốn nói lại thôi, Dư Huyền đã nhìn ra, Tiêu Phong là muốn chính mình đi xử lý. Hắn muốn là không muốn tham dự vào, chỉ là muốn đi cái bang tổng bộ nhìn xem có thể hay không phát động hệ thống đánh dấu mà thôi. Ngươi muốn chính mình đi xử lý? Dư Huyền biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, công tử. Đi, ta không tham dự, ta cùng phu nhân khắp nơi đi một chút, ngươi xử lý xong trở lại tìm chúng ta. Dư Huyền biểu thị không có ý kiến. Ngược lại hệ thống đã vang lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu cái bang, ban thưởng giáng long thập bát trưởng, đả cầu đồng pháp, trong vòng 10 năm lực. Rất đơn giản ban thưởng, hệ thống không có biểu thị tâm tình tốt, không nổ ban thưởng. Đoán chừng là cái bang cũng không có cái gì có thể lấy ra được võ công a, đa tạ công tử thành toàn. Tiểu Phong cho Dư Huyền thi lễ một cái. Dư Huyền khoát qua tay, hấp thu xong công pháp về sau, nắm Đao Bạch Phụng tay quay người thì rời đi cái bang tổng bộ. Lưu lại Tiêu Phong nhường hắn tự do đi phát huy. Đao Bạch Phụng cao tuổi rồi, bị Dư Huyền giống nắm tiểu nữ hài như thế tại người đến người đi trên đường phố hành động, cảm giác được mười phần mất tự nhiên cùng thẹn thùng. Nhưng là cảm thụ được Dư Huyền trong tay truyền đến nhiệt độ, cùng kia phần mặc kệ người khác thấy thế nào đều đem nàng dắt quá chặt chẽ thái độ, Đao Bạch Phụng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc. Trước mặt mọi người, như vậy không tốt đâu. Đao Bạch Phụng mong muốn rút về tay của mình, nhưng là Dư Huyền mong đợi lại không được. Ta nắm chính mình nàng dâu, có cái gì không tốt? Ai dám nói cái gì? Dư Huyền không thèm để ý chút nào nói rằng. Đao Bạch Phụng. Đao Bạch Phụng cảm thán, Dư Huyền thật đúng là loại kia không sợ trời không sợ đất không để ý thế tục phóng đãng không bị trói buộc người. Nếu không, cũng sẽ không coi trọng nàng cái này lão bà, đặc biệt thông qua Đoàn Dự sau đó tới đại lý đem nàng mang đi. Mặc dù nàng bây giờ nhìn lại lộ ra trẻ rất nhiều, nhưng là tuổi tác liền bày ở kia, là không cải biến được. Nàng là thật sự là không hiểu Dư Huyền. Lạc Dương phong thổ cũng không tệ lắm, Dư Huyền mang theo Đao Bạch Phụng một đường nhìn xem nhìn, mua rất ít, chủ yếu Đao Bạch Phụng cảm thấy không cần thiết. Cũng là người ta đường đường vương phi, vật gì tốt chưa thấy qua. Bất quá Dư Huyền cũng không thèm để ý, dùng không mua, ăn chính là ăn một đường. Nguyên bản Đao Bạch Phụng còn thận trọng, kết quả bị Dư Huyền một đường nhét, cũng liền đi theo ăn một đường. Tại Đao Bạch Phụng dần dần bung ra cùng Dư Huyền đi theo, Dư Huyền không hề cố kỵ du ngoạn thời điểm, Dư Huyền gặp một cái người quen. Tại Lạc Dương vậy mà có thể đụng tới người quen, Dư Huyền cũng cảm thấy thật sự là tuyệt mất. Bất quá, ngẫm lại cũng liền hiểu rõ, dù sao người ta ông ngoại ở chỗ này đây. Không sai, Dư Huyền gặp phải là Lâm Bình Chi. Lúc trước Dư Huyền cứu được Phúc Y Tiêu Cục, cứu được Lâm Bình Chi một nhà, bọn hắn bây giờ cả nhà đều sống được thật tốt. Mà Lâm Bình Chi ngoại công là Lạc Dương Kim Đao môn trưởng môn Vương Nguyên Bá, cho nên ở chỗ này gặp phải cũng có thể hiểu được. Lâm Bình Chi vừa thấy được Dư Huyền liền rất cao hứng tiến lên, trực tiếp hô: "Sư phụ, Dư Huyền." Hắn giống như không có thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ đi, mặc dù dạy hắn mấy chiêu. "Lâm Bình Chi, ta giống như tịch thu ngươi làm đồ đệ đi." Dư Huyền không có sinh khí, chỉ là nghi ngờ hỏi: "Sư phụ mặc dù không có chính thức thu ta làm đồ đệ, nhưng là ta vẫn luôn đem ngài xem như sư phụ của ta. Huống chi ngài đối với chúng ta nhà có ân cứu mạng, còn truyền qua ta võ nghệ. Mặc kệ ngài có nhận hay không, ngài đều là sư phụ ta." Lâm Bình Chi kích động nói, sau đó trực tiếp quỳ xuống đến đông 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 dập đầu mấy cái văn tiếng. Dư Huyền không còn gì để nói, kỳ thật Lâm Bình Chi các phương diện cũng không tệ lắm, chính là tư chất kém một chút. Nhận lấy hắn cũng không phải không được, bởi vì hắn nghĩ đến một người, Nhạc Linh San. Linh Trung Tắc trong lòng đối Nhạc Linh San từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Bây giờ Lâm Bình Chi không có gia cửu, cũng sẽ không đi luyện tịch tà kiếm pháp, đương nhiên sẽ không đi cực đoan đem Nhạc Linh San hại chết, kia Lâm Bình Chi cũng là một cái lương phối. Lâm Bình Chi Linh Trung Tắc cũng đã gặp, nếu như hắn lại thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, Linh Trung Tắc hẳn là càng yên tâm hơn đem Nhạc Linh San gả cho Lâm Bình Chi. Chỉ là, Dư Huyền còn chưa mở lời nhận lấy Lâm Bình Chi, đi theo Lâm Bình Chi bên người hai người trung niên liền rất là ngạo mạn kéo Lâm Bình Chi, trong đó một cái lớn tuổi một chút nói: "Bình Chi, tiểu tử này là ai? Dựa vào cái gì bái hắn, còn muốn cho hắn làm người sư phụ?" "Cứu cứu, đây chính là ta từng theo các ngươi nói, nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, Dư công tử cũng chính là sư phụ ta." Lâm Bình Chi chưa thức dậy, mà là cùng chính mình cứu cứu giải thích: "Hừ, cái gì ân nhân cứu mạng, cái gì Dư công tử, bất quá là một cái tiểu bạch kiểm, ngươi đường đường Kim Đao môn trưởng môn ngoại tôn, sao có thể tùy tiện bái người khác vi sư?" Một người trung niên nhân khác cũng nói theo: "Chính là..." Lớn tuổi người kia đáp lời. Dư Huyền nhiều hứng thú nhìn xem hai người kia, hẳn là Lâm Bình Chi hai cái cứu cứu, Vương Nguyên Bá hai đứa con trai, Vương Bá Phấn, Vương Trọng Cường. Hắn rất hiếu kỳ hai người kia là chưa từng nghe qua danh hảo của hắn sao. Như thế dũng, vẫn là có chỗ dựa, không lo ngại gì. Lâm Bình Chi nghe được hai cái cứu cứu lời nói, trong lòng lập tức khẩn trương lên, giữ chặt hai cái cứu cứu để bọn hắn đừng nói nữa. Dư Huyền là ai? Là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thị huyết kiếm ma. Ban đầu ở bọn hắn Phúc Y Tiêu Cục bên ngoài giết đến Thanh Thành phái máu chảy cuồn cuộn, về sau lại diệt tung sơn phái, người loại này, bọn hắn có thể nào đắc tội? Huống chi, hắn còn muốn bái sư đâu. Chương 179, ai lo lắng ngươi? Chương 179, ai lo lắng ngươi? Lâm Bình Chi, ngươi hai cái này cứu cứu, dường như rất gấp đi đầu thai. Dư Huyền nhếch miệng lên một vệ cười tà. "Không, không, sư phụ, ta cứu cứu bọn hắn không phải cố ý, cầu ngài không cần để ý, bỏ qua cho bọn hắn a." Lâm Bình Chi nhìn thấy Dư Huyền khẽ miệng nụ cười, không khỏi toàn thân run rẩy, lập tức thay mình hai cái cứu cứu cầu lên tình đến. "Cái gì? Bỏ qua cho chúng ta?" Cho cười. "Lâm Bình Chi, ngươi cái này nói là lời gì? Đem chúng ta xem như người nào? Tại cái này Lạc Dương khu vực, có ai không biết rõ chúng ta Kim Nam Môn?" "Ta nhìn." "A." "Phúc." Vương Trọng Cường lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa áp lực đem hắn bao lại, hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ cự lực nghiền nát đồng dạng, trực tiếp bị cỗ uy áp này ép tới thở không nổi, cả người quỳ nằm rạp trên mặt đất. Không đến thời gian một hơi thở, liền tứ chi chạm đất, miệng phun máu tươi, sau đó bất tỉnh nhân sự. Một người khác Vương Bá Phấn so Vương Trọng Cường nhiều giữ vững được hai cái hô hấp, cuối cùng cũng cùng Vương Trọng Cường như thế kết quả. Lâm Bình Chi thấy hoảng sợ không thôi. "Sư phụ so trước kia lợi hại hơn, đều không cần kiếm." "Cứu cứu, cứu cứu." Lâm Bình Chi trợn mắt nhìn hai cái cứu cứu trong nháy mắt thổ huyết ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, nhanh lên đi xem xét, còn có hô hấp, lập tức trong lòng thở dài một hơi, người không chết liền tốt. Thế là quay đầu nhìn về phía Dư Huyền, sư phụ hắn đều không nhìn thấy Dư Huyền ra tay, kết quả hai cái cứu cứu thiếu chút nữa biết gì chúc ở đây rồi. Mong muốn bái sư tâm càng thêm hơn. "Không chết được." Dư Huyền thản nhiên nói. "Tạ sư phụ thủ hạ lưu tình." Lâm Bình Chi cảm kích nói rằng. Hắn không hề cảm thấy Dư Huyền quá mức, là hai cái cứu cứu quá không coi ai ra gì, thấy Dư Huyền tuổi trẻ liền khinh thị Dư Huyền, đây chính là tự cao tự đại kết quả. Hơn nữa, nếu là hai cái cứu cứu thật đem Dư Huyền chọc giận, toàn bộ Kim Đao môn đều có thể sẽ có tai họa diệt môn, lại còn nếu như Dư Huyền giận chó đánh mèo tới hắn, vậy hắn còn thế nào bái sư? "Lâm Bình Chi, ngươi thật muốn bái ta làm thầy?" Dư Huyền thấy mình đều đem Lâm Bình Chi hai cái cứu cứu bị thương thành dạng này, Lâm Bình Chi còn đuổi theo gọi hắn sư phụ, xem ra hắn đối với hắn kia hai cái cứu cứu cũng không phải rất hài lòng đi. "Đương nhiên, sư phụ, xin ngài nhận lấy ta đi." Lâm Bình Chi lại cho Dư Huyền quỳ xuống. Xem ở Lâm Bình Chi có thành ý như vậy phân thượng, Dư Huyền nhẹ gật đầu, "Đi, đầu ngươi đã được qua, từ nay về sau ngươi chính là ta Dư Huyền nhị đệ tử, ngươi cấp trên còn có sư minh, gọi Dương Quá. Tuổi tác mặc dù nhỏ hơn ngươi một chút, nhưng là bây giờ đã là tông sư cảnh, ngươi phải cố gắng lên." "Tạ sư phụ, tạ sư phụ." "A, tông sư cảnh, còn nhỏ hơn ta." Lâm Bình Chi nghe được một chút bằng lòng nhận lấy hắn, lập tức mang ơn, nhưng là nghe phía sau, cũng không khỏi đến chấn kinh. Hắn có cái sư mình, vậy mà đã là tông sư cảnh, đó không phải là tương đương với một môn phái trưởng môn chiến lực. Thậm chí rất nhiều môn phái đều không có tu vi cao như vậy. Lâm Bình Chi lập tức ở trong lòng hâm mộ. "Ngươi trước xử lý hai ngươi cứu cứu a, xử lý tốt, lại đến trước mặt khách sạn tìm ta. Dư Huyền nhìn hai người dưới đất một cái, mà chung quanh còn có rất nhiều người vây xem, hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này rông dài. Là sư phụ. Lâm Bình Chi lập tức cho Dư Huyền hành lễ. Dư Huyền không để ý Lâm Bình Chi xử lý hắn như thế nào hai cái cứu cứu, mang theo đao Bạch Phụng liền về khách sạn. Kim Đao môn tại Lạc Dương dường như rất có thế lực, ngươi liền không sợ bọn họ tìm đến phiền toái? Đao Bạch Phụng không hiểu hỏi. Đao tỷ tỷ, ngươi đối nam nhân của ngươi vẫn là hiểu rõ không sâu a? Dư Huyền không có hảo ý nhìn về phía Đao Bạch Phụng. Ta biết ngươi võ công cao, nhưng là nơi này là người khác địa bàn, người khác người đông thế mạnh, đến lúc đó liền sợ ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Đao Bạch Phụng lo lắng nói rằng, nếu như bọn hắn có thật tốt nghe ngóng thân phận của ta, cũng sẽ không tự cao nơi này là địa bàn của bọn hắn. Dư Huyền không thèm để ý chút nào nói. Đao Bạch Phụng lần này nhớ tới Dư Huyền thật là có thể một tay diệt nhân môn phái, nàng đi theo lo lắng cái gì kình? Đao tỷ tỷ, mặc dù ta bây giờ tu vi không thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng ít ra khó gặp địch thủ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Dư Huyền đem Đao Bạch Phụng bất tiến trong lực, hắn rõ ràng cảm thấy Đao Bạch Phụng cải biến. Đao Bạch Phụng dường như đã thích ứng làm hắn chuyện của nữ nhân. Tuy, ai lo lắng ngươi? Đao Bạch Phụng mới không thừa nhận. Đoạn đường này tới, mặc dù có Tiêu Phong ở một bên, nhưng là nàng thời điểm cảm thụ được Dư Huyền đối nàng yêu mến, không chỉ là hỏi han ân cần, vô vi bất trí chiếu cố, còn có càng nhiều là tôn trọng. Bọn hắn nói chuyện sẽ không tránh đi nàng, sẽ còn nghe nàng ý kiến, không lo ăn xuyên hoặc là lấy một chút cần làm lựa chọn chuyện, Dư Huyền đều sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng, không có bất kỳ cái gì muốn khống chế nàng tả hữu nàng ý tứ. Có lẽ, đây mới là bị yêu cảm giác. Đao Bạch Phụng đã bắt đầu chậm rãi từ thể xác tinh thần bên trong tiếp nhận Dư Huyền. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Bình Chi tìm tới khách sạn, bất quá, người tới không ngừng Lâm Bình Chi một người, còn mang theo một cái râu tóc bạc trắng hình tượng có chút uy nghi lão đầu, tay trái nắm lấy hai cái to bằng trứng lông kim đan, không ngừng tại thưởng thức. Dư Huyền khẽ miệng hơi câu, lão nhân này có ý tứ, danh hào Kim Đao vô địch thực tế võ học tạo nghệ bình thường, liền một cái miệng cọp gan thỏ tiểu lão đầu. Lâm Bình Chi nhìn thấy Dư Huyền rất là hưng phấn, tiến lên liền lập tức muốn quỳ xuống, bất quá bị Dư Huyền cho kéo lại. "Sư phụ, đây là ông ngoại của ta, Kim Đao môn trưởng môn." Lâm Bình Chi cho Dư Huyền giới thiệu. "Ân." Dư Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Vương lão gia tử đối Dư Huyền thái độ rất là không hài lòng, nhưng là nghĩ đến Dư Huyền rất tên, đang nghĩ đến được đưa về nhà hai đứa con trai, Vương lão gia tử thật đúng là không còn dám đắc tội. "Dư công tử, lão phu là thay hai cái con bất hiếu đến đây buổi tội." Vương lão gia tử cho Dư Huyền chắp tay hành lễ. Hắn kéo xuống mặt mo đến cho Dư Huyền buổi tội, hẳn là đầy đủ thành ý a. "Ân, mặc dù nói đúng bọn hắn trừng phạt nhẹ chút, nhưng là kia dù sao cũng là Bình Chi cứu cứu, lần này liền bỏ qua bọn hắn một lần, như có lần sau." Ha ha, Dư Huyền cười lạnh một tiếng. Vương lão gia tử nghe vậy, lửa giận trong lòng tỏa ra, hắn hai đứa con trai đều chỉ còn lại nửa cái mạng, cái này còn cứ gọi phạt nhẹ một chút. "Hừ, Dư công tử, lão phu là xem ở ngươi là Bình Chi sư phụ phân thượng, mới tự mình đến thay hắn hai cái cứu cứu buổi tội, không phải thật sự sợ ngươi." Vương lão gia tử theo Lâm Bình Chi nơi đó nghe được một chút tin tức, cũng đi hỏi thăm một chút, đối Dư Huyền là rất kiên kỵ. Nhưng là hắn hai đứa con trai còn lại nửa cái mạng, mà hắn cũng tự mình đến đây bồi tội, nhưng là Dư Huyền lại một chút mặt mũi cũng không cho, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Dư Huyền là lợi hại, nhưng là nơi này là Lạc Dương. Hắn Kim Đao môn cũng không phải ăn chay. Dư Huyền không để ý đến Vương lão gia tử, mà là nhìn về phía Lâm Bình Chi, lúc này Lâm Bình Chi đã lo lắng đến không được. "Bình Chi, ta cho ngươi lựa chọn, một cái là ngươi lập tức để ngươi nương trở lại đón quản vương gia có thể miễn tai họa diệt môn. Hai, một cái từ nay về sau, Lạc Dương không có Kim Đao môn." Dư Huyền thản nhiên nói, giống như là đang nói một cái chuyện rất bình thường. Chương 180, nhất định rất không dễ dàng đâu. Chương 180, nhất định rất không dễ dàng đâu. Lâm Bình Chi biết Dư Huyền tính tình, dễ nói chuyện thời điểm rất dễ nói chuyện, nhưng là một khi Dư Huyền đạm mạc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. "Sư phụ xin yên tâm, ta lập tức phái người đi mời mẹ ta trở về." Lâm Bình Chi quyết định thật nhanh. Mặc dù nói dạng này đối ngoại công gia không tốt lắm, nhưng là hắn là tại cứu bọn họ. Dư Huyền nói diệt môn, vậy tuyệt đối không phải đang nói đùa. Mẹ hắn tiếp quản vương gia mọi thứ đều còn tại. "Rất tốt." Dư Huyền cho Lâm Bình Chi một cái nụ cười, trẻ con là dễ dạy. "Làm càn." Vương lão gia tử làm sao có thể nhịn được khẩu khí này, gầm lên giận dữ, liền muốn hướng Dư Huyền báo nổi. Chỉ là, Dư Huyền một ánh mắt, liền đem Vương lão gia tử dọa lui mấy bước, cả người ngã ngồi ở bên cạnh trên ghế. "Vương lão gia tử, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, các ngươi Kim Đao môn có lẽ tại Lạc Dương có chút thanh danh, nhưng đây không phải các ngươi có thể ở ta ngạo mạn bu liếng." Dư Huyền lãnh đạm liếc qua Vương lão gia tử, chân có chút hướng về phía trước một bước nhỏ, một cỗ khí kình lao thẳng tới Vương lão gia tử mà đi. Vương lão gia tử cảm giác được một cỗ cường đại nội lực hướng hắn đánh tới, hắn vận khởi toàn bộ công lực ngăn cản, nhưng là vẫn bị liền người mang băng ghế mạnh mẽ té ra ngoài khách sạn, tiện khách. Muốn tại hắn nơi này cậy giá lên mặt, muốn cái dám ăn đâu. Lâm Bình Chi mau đuổi theo ra ngoài. "Lâm Bình Chi, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ, là vì vương gia báo thủ, vẫn là tiếp tục làm đồ đệ của ta." Dư Huyền thanh âm theo trong khách sạn truyền tới. Lâm Bình Chi nắm thật chặt nắm đấm, lại nhìn một chút nằm trên đất ông ngoại, đáng tiếc hắn thật vất vả tranh thủ tới cơ hội, kết quả là bị ngoại công một nhà cho hắc không có. Lâm Bình Chi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn trước tiên đem ông ngoại mang về. Hắn biết, mặc kệ là ông ngoại vẫn là hai cái cứu cứu, đều kèm theo lấy một cấu ngạo khí, Kim Đao môn tại Lạc Dương thanh danh không nhỏ, ông ngoại càng là có cái vô địch Kim Đao danh hiệu. Nhìn Dư Huyền tuổi trẻ, không biết đến Dư Huyền thủ đoạn giết người, cho nên không đem Dư Huyền để vào mắt, không có chút nào tu liệm chi ý, kết quả đá vào tấm sắt bên trên, cho không nên dây vào người, hắn từng tại Phúc Châu cũng cảm thấy Phúc Uy Tiêu cục rất lớn rất lợi hại, kết quả một cái Thanh Thành phái thiếu chút nữa để bọn hắn diệt môn. Nếu như không phải Dư Huyền, hắn bây giờ cũng không thể đến nhà ông ngoại chơi. Làm người hay là phải khiêm tốn tốt. Lâm Bình Chi âm thầm lắc đầu. Cái kia Lâm Bình Chi nhìn cũng không tệ lắm, ngươi không có ý định thu hắn. Đi theo Dư Huyền bên người Đao Bạch Phụng hỏi. Tùy duyên à, lúc đầu muốn thu hắn, thật tốt bồi dưỡng, tiểu tử kia tính tình cũng không tệ lắm, đáng tiếc bày ra như thế một cái ngoại gia. Dư Huyền cũng không khỏi đến lắc đầu. Người ta cũng bất quá là ngạo mạn một chút, cũng là ngươi Đao Bạch Phụng muốn nói một chút quá tàn nhẫn, nhưng là không tiện mở miệng. Dư Huyền cười cười, cảm thấy ta tàn nhẫn. Đao Bạch Phụng nhẹ gật đầu. Ta có cái ngoại hiệu, gọi thị huyết kiếm ma. Dư Huyền hiện ra nụ cười trên mặt, biến âm tà lên. Không nói trước hắn không thích người khác tại hắn chăn chén, liền lấy hắn bây giờ tu vi, há lại cho người ở trước mặt hắn làm càn. Không muốn mạng của bọn hắn đều đã là xem ở Lâm Bình Chi trên mặt mũi. Kỳ thật hắn cả ngón tay đều không cần động liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhưng là Lâm Bình Chi thành tâm bại hắn, cuối cùng muốn cân nhắc Lâm Bình Chi hai điểm. Lâm Bình Chi nội tình mặc dù chênh lệch, nhưng là hắn hiện tại thiếu đan dược thiếu công pháp sao? Cứng rắn chồng đều có thể đem Lâm Bình Chi xếp thành cao thủ. Hắn nguyên kế hoạch muốn cho Lâm Bình Chi cải thiện tư chất thân thể sau, ném cho hắn một bộ công pháp, sau đó ném bên trên Hoa Sơn. Một bên có thể giúp hắn giám sát Nhạc Bất Quần, một bên có thể cùng Nhạc Linh San có gặp nhau. Nhạc Bất Quần biết Lâm Bình Chi là đồ đệ của hắn, khẳng định rất tình nguyện đem Nhạc Linh San đẩy hướng Lâm Bình Chi. Đáng tiếc, vương gia quá nhiễu, nhường kế hoạch của hắn còn chưa kịp áp dụng. Lâm Bình Chi còn không biết muốn hay không tiếp tục bái hắn làm thầy đâu. Đao Bạch Phụng nhìn thấy Dư Huyền hiện ra nụ cười trên mặt, không khỏi một hồi lạnh mình, nàng quên trước mắt người thanh niên này là lấy giết thành danh. Nhưng là nghĩ đến Dư Huyền đối nàng tốt, cũng liền không sợ. Đao tỷ tỷ có phải hay không sợ ta? Dư Huyền cười hỏi. Đao Bạch Phụng lắc đầu, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng tin tưởng Dư Huyền không phải giết người, sở dĩ là lấy giết thành danh, chắc hẳn cũng là người khác trêu chọc hắn trước đây, chạm đến Dư Huyền danh giới cuối cùng, nếu không Dư Huyền một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, như thế nào động một chút lại diệt cả nhà người ta. Một người, một cái còn trẻ như vậy người, xông ra bây giờ hiện hách hung danh, nên trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đao Bạch Phụng giờ phút này, không có cảm thấy Dư Huyền đáng sợ, ngược lại có chút đau lòng Dư Huyền. Ân. Dư Huyền tại Đao Bạch Phụng ánh mắt thấy được một chút biến hóa. Đây là thế nào? Làm sao nhìn giống như là trong lòng thương hắn a? Hắn là kiếm ma a, đau lòng hắn cái gì a? Dư Huyền trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Dư Huyền. Đao Bạch Phụng kêu một tiếng Dư Huyền. Lần thứ nhất nghiêm túc như vậy gọi Dư Huyền toàn bộ tên. Ân. Dư Huyền vẫn là tràn đầy nghi vấn. Ngươi có thể có hôm nay thành danh, nhất định rất không dễ dàng đâu. Đao Bạch Phụng tay xoa lên Dư Huyền tuấn mỹ mặt. A, cái gì không dễ dàng? Hắn rất dễ dàng a, không phải liền là giết Thanh Thành phái trưởng môn, diệt Tung Sơn phái đi, lại có là diệt một chút người Mông Cổ, có cái gì không dễ dàng? Hắn mỗi lần giết người đều là nhất kiếm phong hầu, muốn bao nhiêu đơn giản liền có nhiều đơn giản. Lần này, Dư Huyền cũng minh bạch, Đao Bạch Phụng đây là hiểu lầm, hơn nữa đau lòng hắn. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng là Dư Huyền không có ý định đi làm sáng tỏ cái này hiểu lầm, mà là không làm chú ý nói rằng, giang hồ không đều là như vậy sao? Dư Huyền càng là không thèm để ý, Đao Bạch Phụng biết tiên là càng không dễ dàng, thanh niên kiêu ngạo, sẽ không đem không dễ đặt ở bên miệng. Đao Bạch Phụng khỏe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ hiểu rõ đủ cười. Dư Huyền trong lòng cũng nhịn không được muốn cười, tỷ tỷ đều dễ dàng như vậy có đồng tình tâm sao? Bất quá, Dư Huyền rõ ràng cảm nhận được Đao Bạch Phụng đối với hắn tình cảm, lại có một tia biến hóa. Dư Huyền đáy lòng cười, càng thêm hơn. Tiêu Phong trở về thời điểm, trời tối. Trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, cũng là có không ít thực khách, trong đó cũng trộn lẫn lấy một chút người giang hồ. Dư Huyền cùng Đao Bạch Phụng không có lưu tại gian phòng, mà là tới trong đại đường tìm vị trí, gọi thức ăn xong chờ Tiêu Phong trở về. Cho nên Tiêu Phong đã tiến vào khách sạn liền gặp được Dư Huyền bọn hắn, lập tức đi tới. Đoạn đường này tới, mặc dù Dư Huyền là thiên ngoại thiên trưởng môn, nhưng là cùng hắn ở chung không có cái gì giá đỡ, hai người tựa như là huynh đệ như thế ở chung, cái này khiến Tiêu Phong cảm thấy dễ dàng cùng hài lòng. Cho nên nhìn thấy Dư Huyền bọn hắn điểm tốt thì rượu, cũng không chút khách khí ngồi xuống liền rót cho mình một chén rượu, từ ngực uống một hơi hết. Chuyện đều giải quyết sao? Dư Huyền lại cho hắn rót một chén, hỏi. Giải quyết, bọn hắn đều chính mình chiêu, ta cũng xử trí bọn hắn, từ nay về sau, ta cùng cái bang cũng không có quan hệ. Tiêu Phong tại cái bang chuyện đã giải quyết, tâm tình thoải mái không ít. Bọn hắn sẽ ngoan ngoãn cung khai. Dư Huyền kỳ thật rất muốn biết Tiêu Phong là thế nào xử trí những người kia. Vũ lực uy áp phía dưới, bọn hắn không dám công khai. Tiêu Phong hiển nhiên là không muốn nói tỉ mỉ ý tứ, chỉ là một ngụm cầm chén bên trong uống rượu xong. Dư Huyền cũng không có hỏi nhiều nữa, chuyện đã giải quyết, cho nên ba người quyết định sáng sớm ngày mai liền về Cô Tô. Chương 181, ta nếu là không đâu. Chương 181, ta nếu là không đâu. Dư Huyền cùng Đao Bạch Phụng là muốn về nhà, Tiêu Phong là muốn tìm một chỗ chăm chú tu luyện, thế là Dư Huyền đề nghị nhường Tiêu Phong cùng hắn cùng một chỗ về Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang rất lớn, vẫn là có sân nhỏ cho Tiêu Phong tập võ sử dụng, còn có thể cam đoan không bị quấy rầy. Tiêu Phong nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Bây giờ hắn đã là thiên ngoại thiên người, đi theo tại Dư Huyền bên người cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Mộ Dung Thị ngay tại Cô Tô, chờ hắn tu luyện có thành tựu, tìm Mộ Dung gia báo thủ cũng gần một chút. Sáng sớm hôm sau, làm ba người đi ra khách sạn lúc, liền thấy khách sạn trước cửa quỳ một người. Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi. Dư Huyền kỳ quái Lâm Bình Chi tại sao phải quỳ gối nơi này? Đây là tới tìm hắn. Sư phụ, ta đoán sư phụ có thể sẽ không tại Lạc Dương ở lâu, một khi sư phụ rời đi, Đồ Nhi về sau liền không có cơ hội đi theo tại sư phụ bên người, cho nên còn mời sư phụ nhận lấy đệ tử quãng đời còn lại nguyện phụng dưỡng tại trái phải sư phụ. Lâm Bình Chi nói, liền cho Dư Huyền dập đầu một cái. Dư Huyền khỏe miệng hơi xé, lại tới, ngươi lên, ta thiên ngoại thiên người chỗ nào cần động một chút lại ủy. Dư Huyền ghét bỏ nói, là sư phụ. Lâm Bình Chi nguyên bản không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng là không nghĩ tới Dư Huyền cứ như vậy tùy tiện nói ra hắn là thiên ngoại thiên người, cái kia chính là Dư Huyền bằng lòng nhận lấy hắn. Cái này khiến Lâm Bình Chi lập tức hưng phấn không thôi. Ông ngoại ngươi bên kia? Dư Huyền hỏi. Ta đã trong đêm phái người đi mời cha mẹ ta. Lâm Bình Chi hồi đáp. Dư Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta muốn về Cô Tô, ngươi đây? Lâm Bình Chi thái độ làm cho hắn rất hài lòng, hắn không nghĩ tới Lâm Bình Chi còn có thể có như thế quyết tâm đến bái sư. Cho nên, nhận lấy. Hắn kế hoạch ban đầu còn có thể tiến hành. Chỉ cần sư phụ không chê ta ngu dốt, đồ nhi tất nhiên là bằng lòng đi theo tại sư phụ bên người. Hơn nữa, ta đã cho cha mẹ đi tin, nói bái sư cha vi sư, về sau liền hầu hạ tại sư phụ bên người, cha mẹ ta cũng sẽ không có ý kiến. Mà đi, dù cho hôm nay sư phụ không thu ta, ta cũng biết đuổi theo sư phụ đi. Lâm Bình Chi nói xong, liền ngượng ngùng cười cười. Thật giỏi. Dư Huyền âm thầm nhả ránh. Được thôi, chính ngươi tìm ngựa đi, chúng ta bây giờ liền đi. Dư Huyền nói xong, liền mang theo Đao Bạch Phụng cùng Tiêu Phong cùng một chỗ tiếp nhận tiểu nhị dắt qua tới ngựa, chở mình lên ngựa về sau, không để ý Lâm Bình Chi liền đi. Lâm Bình Chi thấy thế, nào dám trì hoãn, lập tức móc ra bạc ba đập tới điếm tiểu nhị trong tay, nhường điếm tiểu nhị lập tức chuẩn bị cho hắn ngựa. Điếm tiểu nhị muốn nói trong tiệm không có ngựa, nhưng là thấy đưa tới tay tiền, lập tức đi ngay tìm ngựa. Rất nhanh điếm tiểu nhị liền mang theo một con ngựa trở về, Lâm Bình Chi không nói hai lời, chở mình lên ngựa liền đi truy. Tầm nửa ngày sau, mới đi theo Dư Huyền bọn hắn. Tiêu Phong cười ha hả nhìn xem đuổi theo Lâm Bình Chi nói rằng, tiểu tử này không tệ, có nghị lực, là rất không tệ, về sau còn có cực khổ Tiêu đại ca quan tâm một chút hắn à, tiểu tử kia là thành thật. Mang Lâm Bình Chi về Mạn Đà Sơn Trang, khẳng định là ném hắn cùng Tiêu Phong cùng nhau, nhường hai người bọn họ chiếu cố lẫn nhau. Tiêu Phong còn có thể nhắc nhở một chút Lâm Bình Chi võ công. Ha ha ha, dễ nói. Tiêu Phong vẫn là rất hào sảng cười to. Sư phụ, ta rốt cục đuổi kịp các ngươi. Lâm Bình Chi ức chế lấy nội tâm kích động, tiến lên cho Dư Huyền hành lễ. Dư Huyền lúc này mới giới thiệu với hắn Tiêu Phong cùng Đao Bạch Phụng, nhường hắn hô Tiêu Phong Tiêu trưởng lão, hô Đao Bạch Phụng sư nương. Sau đó bốn người mới cùng lên đường. Bất quá đi không bao lâu, liền gặp sơn tặc, cái niên đại này, thật là sơn tặc khắp nơi trên đất, Dư Huyền cũng nhịn không được lắc đầu. Đoán chừng là gặp bọn họ bốn người, nhưng là đều không có mang vũ khí, hơn nữa có nam có nữ, ngoại trừ Tiêu Phong, đều là phú quý người, cho nên cảm thấy là dê béo, trực tiếp nhảy ra chặn lại. Người còn không ít, nguyên một đám hung thần ác sát, xem ra không ít tại vùng này làm ác. Sư phụ, Lâm Bình Chi cũng có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn bị bao bọc vây quanh. Tiên cung ngựa, còn có nữ nhân lưu lại, tha các ngươi một mạng. Một cái nhìn như bọn hắn dẫn đầu cầm một thanh đại đao gánh tại trên vai đại hán đối với Dư Huyền bọn hắn nói rằng. Các vị, Tiêu Phong vừa định mở miệng khách khí một chút, nhưng là trực tiếp bị Dư Huyền cản lại. Tiêu Phong là đại hiệp, làm việc quang minh lỗi lạc, không lạm sát kẻ vô tội, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Xác nhận muốn theo đám người này thương lượng, nhưng là Dư Huyền đã nhìn ra một chút mánh khóe, quyết định lần này không cho Tiêu Phong ra tay. Cho các ngươi tin tức người, không có nói cho các ngươi biết người trước mặt là ai chăng? Dư Huyền cười hỏi. Mà Dư Huyền lời nói vừa rơi xuống, người ở chỗ này cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là đạo tặc vẫn là Tiêu Phong, Đao Bạch Phụng còn có Lâm Bình Chi bọn hắn. Dư Huyền có ý tứ là, cương đạo là nhằm vào bọn họ mà đến, không phải tại gặp người liền cản. Vì đầu cũng không nghĩ đến Dư Huyền sẽ nói ra như vậy, ngây người qua đi lập tức cười lên ha ha, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lưu lại tiền và nữ nhân, thả các ngươi một con đường sống. Ta nếu là không đâu. Dư Huyền trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Mặc dù tu vi của hắn đã sớm không có kiếm thắng có kiếm, nhưng là hắn vẫn là ưa thích kiếm bạch phá người khác yết hầu cảm giác. Mà kiếm của hắn có rất nhiều thời gian không có thấy máu. Ừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta, các huynh đệ, bên trên. Ách Phỉ đầu lời nói cũng còn chưa nói hết, liền đã nói không nên lời lời nói, cổ họng của hắn đã nhiều một đạo vết máu, máu tươi không ngừng từ nơi đó phun ra ngoài. Cái kia Phỉ đầu đã ứng thanh ngã xuống đất. A, này nhị đương ra chết, mau trốn. Vây quanh Dư Huyền trong đám người, đột nhiên có người gào to một tiếng, những cái kia chuẩn bị nghe lệnh muốn lên người lập tức khí thế liền điệu xỉu, sau đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng theo kia một đạo tiếng la, xoay người chạy. Chạy? Chạy sao? Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, quân tử kiếm nơi tay, trực tiếp tiến hành một đợt thu hoạch. Cho dù là có kinh nghiệm Lâm Bình Chi, lúc này cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, chớ nói chi là Tiêu Phong cùng Đao Bạch Phụng, cái này giết người thủ pháp, rất nhanh, liền không có một người sống. Kỳ thật, hắn đường đường một cái đại tông sư đỉnh phong, không cần thiết giết những tiểu lâu la này. Nhưng là Dư Huyền không có chính mình là đại tông sư giác ngộ, nhìn thấy những người này chặn đường hắn, mà lại là thụ người khác chỉ thị đến chặn đường bọn hắn. Hắn khó chịu, thế là giết. Hắn đều muốn hoài nghi, hắn gần nhất trên giang hồ thanh danh có phải hay không không vang. Mặc dù giết tất cả mọi người, nhưng là Dư Huyền trên thân kiếm trên thân đều không có dính vào một giọt máu, trở về thời điểm rất là tiêu sái tự tại. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Lâm Bình Chi thấy Dư Huyền trở về, quan tâm hỏi, nhưng là vẫn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dư Huyền giết người dáng vẻ rất đẹp, nhưng là cũng tốt tàn nhẫn, một kiếm một cái, còn chuyên môn cắt cổ, quá kinh dị. Ta có thể có chuyện gì? Dư Huyền không thèm để ý nói, quân tử kiếm đã bị thu lên. Dư Huyền, ngươi vừa mới nói là có người cho bọn họ truyền tin bọn hắn mới đến chặn đường chúng ta. Mặc dù Đao Bạch Phụng cũng cảm thấy Dư Huyền giết người có chút nhiều, nhưng là nàng nhớ kỹ vừa mới có chút đã nói. Dư Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Bình Chi. Chương 182, Vương gia có phải hay không rất giàu có. Chương 182, Vương gia có phải hay không rất giàu có. Lâm Bình Chi bị nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu, lập tức nghĩ đến cái gì. Sư phụ, ngươi cảm thấy là ông ngoại của ta. Hôm qua Dư Huyền mạnh mẽ gãy Vương lão gia tử mặt mũi, đem hắn trực tiếp dùng ra khách sạn, lại thêm hai cái cứu cứu tổn thương tại Dư Huyền trên tay, ông ngoại khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Mặc dù hắn đối ngoại công bọn hắn liên tục khuyên can, nói Dư Huyền không thể gây, thật là. Nếu như Dư Huyền nói là sự thật, đám người này là bị người dẫn tới, cái kia Vương gia hiểm nghi lớn nhất. Sư phụ, vấn đề này ta không biết rõ tình hình. Lâm Bình Chi lắc đầu nói rằng, nghĩ đến ngươi tại cửa khách sạn bái sư thời điểm, vẫn bị người đi theo, chúng ta nói chuyện cũng bị nghe lọt được, bọn hắn biết chúng ta muốn về Cô Tô, cho nên trực tiếp cấu kết trên con đường này sân phỉ. Dư Huyền vừa cười vừa nói, Vương gia tại Lạc Dương rất có danh khí, hẳn là Hắc Bạch hai đạo đều được hoan nghênh, Vương gia chính mình không độc thủ, cho nên tìm người đến. Bất quá chắc chắn sẽ không nói thân phận của hắn, nhiều nhất chỉ là cáo chi đối phương, bọn hắn là dê béo, thậm chí còn khả năng đưa tiền đi để cho người ta chặn giết bọn hắn. Chậc chậc, Dư Huyền không khỏi nhẹ xích lên. Sư phụ Lâm Bình Chi trong lòng đã tin tưởng Dư Huyền lời nói, hắn biết lấy cái kia hai cái cứu cứu có thủ tất báo tính tình, nhất định sẽ tìm Dư Huyền báo thủ, thật là hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Xem ra ông ngoại ngươi không có đem ta để ở trong lòng. Dư Huyền hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. Sư phụ, khả năng này không phải ông ngoại của ta làm, rất có thể là hai cái cứu cứu tự tác chủ trương. Lâm Bình Chi giải thích. Không quan trọng, chờ chúng ta đem những này sơn tặc hang ổ cho rút lại nói. Trước kia hắn cùng Ninh Trung Tắc liền ưa thích móc phỉ ổ, lúc này gặp được, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bình Chi, ngươi đối vùng này sơn phỉ có hiểu rõ không? Dư Huyền hỏi Lâm Bình Chi, vừa mới ra tay quá nhanh, đem người đều giết, cái này không dễ tìm cho lắm nhóm người kia ổ trộm cướp. Lâm Bình Chi thật là có điểm hiểu, Lâm Bình Chi nhà hắn là áp tiêu, đối với mấy cái này sơn phỉ đường bá khẳng định phải hiểu rõ tính tưởng. Lâm Bình Chi đem chung quanh đây phỉ trại đều nói đi ra, cũng đã nói vị trí đại khái. Vùng này có hai cái phỉ trại, không biết rõ đám người này là cái nào. Bất quá, chuyện này đối với Dư Huyền mà nói, hoàn toàn không là vấn đề, tất cả đều rút lại không được rồi. Bất quá, móc phỉ trại chuyện này, Dư Huyền không có nhường Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi thăm dự, hắn biết đại khái phương vị về sau, mò lên Đao Bạch Phụng liền phi thân mà đi, biến mất tại Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi trước mặt. Tiêu trưởng lão, chúng ta thật không đi hỗ trợ sao? Lâm Bình Chi hỏi hướng Tiêu Phong. Đã công tử nói không cần đến chúng ta liền chờ bọn hắn trở về a. Tiêu Phong nghe theo Dư Huyền quyết định, cho nên liền đợi đến a được thôi, vậy chúng ta đi phía trước. Cái này Lâm Bình Chi nhìn xem thi thể đầy đất, cảm giác có chút buồn nôn. Tiêu Phong cũng đồng ý, thế là hai người nắm Dư Huyền ngựa của bọn hắn lập tức đi lên phía trước, tới một cái bên hồ mới dừng lại, chờ Dư Huyền bọn hắn. Tiêu trưởng lão, chúng ta Thiên Ngoại Thiên là một cái như thế nào thế lực? Hai người dừng lại về sau, Lâm Bình Chi hướng Tiêu Phong tìm hiểu Thiên Ngoại Thiên. Tiêu Phong nghe vậy, một hồi cười khổ, mặc dù hắn là trưởng lão, nhưng là hắn đối Thiên Ngoại Thiên cũng biết không nhiều à, chỉ biết là trưởng môn là Dư Huyền, còn có Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều cường đại công pháp, sau đó cái khác cũng không biết. Ta cũng là vừa cùng công tử hơn nửa tháng, đối với môn phái cũng không phải hiểu rất rõ. Tiêu Phong đàng hoàng nói rằng, không hổ là chúng ta tông môn, chính là thần bí. Lâm Bình Chi tự an ủi mình. Tiêu Phong nghe vậy cũng đi theo cười cười. Thiên Ngoại Thiên, về sau thời gian lâu dài sẽ hiểu rõ ràng. Bất quá, chúng ta Thiên Ngoại Thiên tôn chỉ liền một đầu. Tiêu Phong nhớ tới Dư Huyền đã nói, bổ sung nói rằng, cái gì? Lâm Bình Chi hiếu kỳ hỏi, Thiên Ngoại Thiên, không người có thể lấn. Tiêu Phong nghĩ đến lúc ấy Dư Huyền lúc nói những lời này đợi thần thần sắc, bây giờ còn ký ức như mới. Như thế kiên định mà bá đạo. Cái này có lẽ chính là Dư Huyền vì cái gì giết người như vậy quả quyết ta, không người có thể lấn. Thiên Ngoại Thiên người không chủ động gây chuyện, nhưng là một khi người khác chọc tới Thiên Ngoại Thiên, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hai người không có chờ bao lâu, hai canh giờ thời gian, Dư Huyền cùng Đao Bạch Phụng liền trở lại. Đao Bạch Phụng dường như hào hứng rất tốt, có thể nhìn ra được tâm tình không tệ, Dư Huyền cũng kém không nhiều, hai người tràn đầy phấn khởi tìm tới Tiểu Phong bọn hắn. Sư phụ sư đương, thế nào? Lâm Bình Chi vừa thấy được Dư Huyền bọn hắn trở về, lập tức nên đón tiếp lấy. Cái gì thế nào? Chính là những cái kia sơn phỉ thế nào? Các ngươi có tìm được hay không? Úc, những cái kia à, đều đã chết ra về sau không còn có cái gì Hồ Sơn trại cùng cái gì Hắc Phong trại. Tiêu Phong, Lâm Bình Chi. Quả là thế, dựa theo Dư Huyền phong cách, sát thực chỗ qua, không chừa mảnh giáp. Dư Huyền đem một phong thư đưa cho Lâm Bình Chi, không nói gì, mà là nhường Lâm Bình Chi chính mình đi xử lý, đây cũng là đang khảo nghiệm Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi đã có chỗ suy đoán, bất quá vẫn là mở ra xem một chút. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là hai cái cứu cứu thủ bút, cho Hắc Phong trại 10 vạn lượng bạc ngân, để bọn hắn chặn giết Dư Huyền một bọn người. Là giết, không phải cướp, mà lại là tất cả mọi người, bao quát hắn ở bên trong. Lâm Bình Chi nhớ tới Tiêu Phong đã nói với hắn Thiên Ngoại Thiên tôn chỉ, Thiên Ngoại Thiên không người có thể lấn. Lâm Bình Chi thống khổ nhắm mắt lại. Bọn hắn, theo sư phụ xử trí, Bình Chi chỉ cầu tha ông ngoại của ta một mạng. Lâm Bình Chi trực tiếp quỳ xuống, cho Dư Huyền dập đầu một cái, đây là hắn duy nhất có thể cầu. Vương gia có phải hay không rất giàu có? 10 vạn lượng đâu? Dư Huyền cười hỏi. Xác thực rất có tài sản. Lâm Bình Chi thành thật trả lời. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi một ngày, chuyện này ngươi đi xử lý. Dư Huyền cười đối Lâm Bình Chi nói rằng. Cái này Lâm Bình Chi có chút không biết làm sao lên. Dư Huyền có nhìn xem Tiêu Phong, Tiêu đại ca, ngươi cùng hắn đi. Là,
công tử. Tiêu Phong xông Dư Huyền ôm quyền, thấy Lâm Bình Chi vẫn là một bộ không biết rõ làm sao bây giờ dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, đem người xách lên, buông lên trên ngựa, dùng sức vỗ, Lâm Bình Chi ngựa xẹt liền xông ra ngoài, sau đó hắn mới chính mình lên ngựa đuổi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi rút vương ra đâu. Đao Bạch Phụng thấy hai người kia rời đi, hỏi hướng Dư Huyền. Ngươi muốn đi? Dư Huyền cười hỏi Đao Bạch Phụng. Cái này tỉ tỉ đi theo hắn liền rút hai cái phỉ trại, đoán chừng là nghiện. Hôm nay mệt rồi. Đao Bạch Phụng tìm chỗ ngồi xuống đến. Nếu như Dư Huyền mới tự đi, nàng tự nhiên là muốn cùng đi. Nàng rất ưa thích loại này khoái y ân cửu vì dân trừ hại thời gian, mấu chốt không chỉ có vì dân trừ hại, còn có thể móc ra không ít vàng bạc tài bảo. Mà vương gia cùng sơn phỉ có cấu kết, bình thường khẳng định không ít làm hại trong thôn. Trước kia nàng còn cảm thấy Dư Huyền có chút tàn nhẫn, bây giờ nghĩ lại, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Bất quá, Dư Huyền như là đã nhường Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi đi, bọn hắn tự nhiên là không cần đi. Ngươi muốn Lâm Bình Chi xử lý như thế nào chuyện này? Đao Bạch Phục lại hỏi, vương gia dù sao cũng là Lâm Bình Chi ngoại gia, Dư Huyền phái Lâm Bình Chi đi xử lý chuyện này, có phải hay không quá tàn nhẫn? Chương 183, tẩy kinh phạt tùy chương 183, tẩy kinh phạt tùy tiện bọn hắn đi xử lý. Dư Huyền không quan trọng nói. Đao Bạch Phục, kỳ thật ta căn bản cũng không có đem vương gia để vào mắt, chúng ta đã rời đi, giết hay không bọn hắn không quan trọng. Nếu như không phải vương gia, chúng ta cái này không có hôm nay cái này một đợt thu hoạch, không phải sao? Dư Huyền vừa cười vừa nói. Hôm nay móc cái này hai phỉ trại, phí đến một nhóm. Đây cũng là Đao Bạch Phục vui vẻ như vậy nguyên nhân. Cho nên, vương gia kia, tùy tiện Lâm Bình Chi đi giày vò. Nhường Tiêu Phong cùng đi, chủ yếu là Lâm Bình Chi bây giờ vũ lực trị vẫn là quá thấp, để phòng vạn nhất. Cũng là, ngươi nhắc lên vương gia gia sản, có phải hay không muốn cho vương gia dùng tiền tiêu thay? Đao Bạch Phục lại hỏi. Thông minh. Bất quá nhìn Lâm Bình Chi sao xử lý a, nếu là hắn trải nghiệm không ra, nhường Tiêu Phong đem hắn hai cái cứu cứu giết, vậy ta cũng bất lực. Dư Huyền buông tay. Lâm Bình Chi có lẽ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là Tiêu trưởng lão đi theo, hẳn là sẽ nhắc nhở. Ngươi phái Tiêu trưởng lão đi, hẳn là cũng không phải chỉ vì bảo hộ Lâm Bình Chi a. Đao Bạch Phục có thâm ý nói. Tiêu trưởng lão, sư phụ để cho ta tự mình xử lý, ta nên xử lý như thế nào? Ta sợ ta làm không dễ chọc sư phụ không cao hứng, nhưng là muốn ta tự tay đối phó ông ngoại, ta mau trở lại tới Lạc Dương thành thời điểm, Lâm Bình Chi rốt cục chỉnh lý tốt dòng suy nghĩ của mình, thật là vẫn còn có chút không biết nên làm thế nào. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Tiêu Phong cười hỏi. Ta không biết rõ, cho nên mới muốn thỉnh giáo một chút Tiêu trưởng lão. Lâm Bình Chi đàng hoàng nói rằng. Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi là thế nào nghĩ? Lâm Bình Chi nghe vậy, lắc đầu. Nếu là hắn biết Dư Huyền nghĩ như thế nào, cũng sẽ không hỏi Tiêu Phong. Ngươi suy nghĩ một chút, sư phụ ngươi sau khi trở về đã nói với ngươi lời nói, liền biết nên làm như thế nào. Tiêu Phong cười nhắc nhở. Lâm Bình Chi nhíu mày, sau đó cố gắng hồi tưởng một chút đã nói với hắn lời nói, đột nhiên dường như có cái gì ở trong đầu hắn hiện lên, thế là hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu trưởng lão, ta đã biết. Lâm Bình Chi hưng phấn nói. Biết liền đi đi thôi, chúng ta tận lực không cần thời gian một ngày liền giải quyết. Tiêu Phong thầm than chính mình chỉ là nhắc nhở một chút, Lâm Bình Chi liền có thể nghĩ rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Thế là hai người ngựa không ngừng vó tiến về vương gia. Làm Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi bước ra vương gia đại môn thời điểm, chỉ lưu lại một câu: Thiên ngoại thiên, không người có thể lớn. Dư Huyền cùng Đao Bạch Phụng trong đêm không có làm một chút có yêu vận động, chỉ là ngồi bên cạnh đống lửa nướng thịt rừng, sau đó cùng một chỗ đếm sao. Dư Huyền cho Đao Bạch Phụng giảng một chút kiếp trước cố sự. Đao Bạch Phụng tựa ở Dư Huyền trong ngực, nghe được say sương ngon lành. Kỳ thật không phải Dư Huyền không muốn, mà là hắn biết dựa theo Tiêu Phong cước trình của bọn họ, trong đêm liền có thể gấp trở về. Quả nhiên, hai người vẫn chưa tới giờ tí liền trở lại tới. Nhìn thấy Dư Huyền, Lâm Bình Chi liền từ trong ngực móc ra một sấp thật dày ngân phiếu đưa cho Dư Huyền. Sư phụ, hai cái cứu cứu bị Tiêu trưởng lao phế đi, đây là ông ngoại của ta cho ngài nhận lỗi, xin ngài nhận lấy. Dư Huyền không khách khí tiếp nhận, sau đó hỏi, trách ta sao? Lâm Bình Chi nghe vậy lập tức đột nhiên lắc đầu, sư phụ đã đối vương gia phá lệ khai ân, đồ nhi như thế nào lại quái sư phụ đâu? Cảm kích sư phụ còn đến không kịp. Như thế rất tốt, các ngươi không ăn đồ vào ta, cho các ngươi nương xong, Tiêu đại ca, cho rượu của ngươi. Dư Huyền nói, móc ra một cái túi rượu vứt cho Tiêu Phong, ra hiệu bọn hắn ngồi vào bên cạnh đống lửa, hắn đã sớm đem thịt rừng cho đã nương chín, liền chờ bọn hắn trở về. Vẫn là công tử hiểu ta ạ. Ha ha. Tiêu Mỗ có thể không ăn cơm, nhưng là không thể không có rượu. Tiêu Phong không chút khách khí sau khi nhận lấy, liền miệng lớn uống. Hắn cũng không hỏi Dư Huyền rượu này làm sao tới. Ngược lại, dọc theo con đường này đến nay, hắn liền không ít qua rượu. Cái này có thể so sánh hắn lúc trước làm cái bang bang chủ thời điểm thống quá nhiều. Lâm Bình Chi thấy Dư Huyền không hỏi một tiếng hắn trải qua, cũng không nhìn hắn cho có bao nhiêu tiền, trong lúc nhất thời không biết mình làm đúng không đúng, có chút thấp thỏm nhìn xem có chút, không dám động. Đi ăn cái gì, chuyện đã giải quyết, cũng không cần suy nghĩ. Dư Huyền tức giận đạp Lâm Bình Chi một cước, không dùng lực, nhưng là đủ để cho Lâm Bình Chi một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Bất quá Lâm Bình Chi bởi vì một cước này tâm định rồi xuống tới, sau đó hấp tấp chạy đến trước đống lửa cầm lấy Dư Huyền nướng xong thịt rừng liền bắt đầu ăn. Làm cắn xuống cái thứ nhất thời điểm, hai mắt liền không khỏi sáng lên. Nghĩ hắn Lâm thiếu tiêu đầu không thiếu tiền, cũng nếm qua không ít đồ tốt, nhưng lại chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Thế là cũng không hỏi, trực tiếp từng ngụm bắt đầu ăn. Tiêu Phong gặp hắn chỉ lo ăn, sợ hắn nghẹn lấy, còn nâng cốc cấm đưa cho hắn. A, đây chính là ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu giang hồ sao? Hào sảng. Lâm Bình Chi tại chút xuống một ngụm rượu về sau hô. Dư Huyền rất muốn lại cho hắn một cước, nhưng là tính toán một chút. Lâm Bình Chi một mực cũng chỉ là một cái yêu kiểu công tử ca, mặc dù hướng tới giang hồ, nhưng liền kia công phu nhỏ quạo, cũng chỉ có tại Phúc Châu chạy trốn, chỗ nào chân chính đi qua giang hồ. Nghĩ đến Lâm Bình Chi kia công phu mèo ba chân, đi theo đám bọn hắn chạy sẽ chỉ là vương hữu, Dư Huyền lại gặp được bên cạnh còn có một cái hồ nhỏ, thế là hô một tiếng, "Bình Chi." Lâm Bình Chi nghe được Dư Huyền gọi hắn, lập tức ngẩng đầu, chỉ là hắn vừa ngẩng đầu, miệng bên trong liền bị lấp một quả đồ vật. Dư Huyền một trường che ở lồng ngực của hắn, Lâm Bình Chi cũng cảm giác viên kia đồ vật theo cổ họng của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó có một cỗ rất kỳ quái khí kình trong cơ thể hắn tán loạn. Lập tức hắn phần bụng đan điền đang từ từ ấm lên, giống như một đóa ngọn lửa nhỏ, đốt đốt, càng nhóm lửa mầm càng lớn, hắn trong đan điền nhiệt lượng lại càng nặng. Hắn cảm giác hắn toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt, thật nóng, đau quá. "Sư phụ." Lâm Bình Chi cảm giác chính mình không chịu nổi, hắn cảm giác chính mình phải chết, cho nên chỉ có thể hô sư phụ, mong muốn sư phụ buông tha hắn, mau cứu hắn. "Đừng hô, chịu đựng." Dư Huyền lạnh giọng quát. Lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Lâm Bình Chi nghe được Dư Huyền nói như vậy, cũng liền cắn chặt răng nhận thụ lấy thân thể mang đến đau đớn. Dư Huyền đột nhiên tới cử động cũng làm cho Đao Bạch Phụng cùng Tiêu Phong vẻ mặt không hiểu, nhưng là Tiêu Phong dù sao cũng là đại tông sư, cũng nhìn ra một chút môn đạo. "Bọn hắn làm cái gì vậy?" Đao Bạch Phụng không có đi quấy rầy kia hai sư đồ, mà là hỏi hướng về phía Tiêu Phong. "Công tử hẳn là tại giúp Bình Chi cải thiện thân thể thể chất." Tiêu Phong nói rằng. "Tẩy kinh phạt tủy." Đao Bạch Phụng lại hỏi. Tiêu Phong nhẹ gật đầu, "Hẳn là." Kỳ thật cụ thể hắn cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn hẳn là. Đao Bạch Phụng gật đầu, khó trách Lâm Bình Chi thống khổ như vậy. Nàng biết Dư Huyền rất thần kỳ, có nhường nàng bảo trì dung nhan đan dược, không nghĩ tới còn có cải thiện nhân thể chất đan dược. Dư Huyền lúc này hẳn là tại giúp Lâm Bình Chi luyện hóa. Liên Lâm Bình Chi điểm này võ công, Đao Bạch Phụng cũng không khỏi lắc đầu. Cũng khó trách Lâm Bình Chi chết sống muốn bái Dư Huyền vi sư. Võ công cao như vậy, còn có thể trực tiếp cải thiện hắn thể chất sư phụ, đốt đèn lồng đều tìm không đến. Chương 184, ta cho ngươi ấn ấn a chương 184, ta cho ngươi ấn ấn a rất nhanh, Lâm Bình Chi trên thân liền truyền đến từng đợt mùi hôi thối, Đao Bạch Phụng cùng Tiêu Phong cũng không khỏi đến rút lui xa một chút. Bọn hắn đều hiểu đây là Lâm Bình Chi thể nội tạp chất bị buộc hiện ra. Hai người cũng không khỏi cảm thán Dư Huyền lợi hại. Mà phần sau canh giờ, Lâm Bình Chi trên người mùi thối duy trì liên tục không ngừng, cả người đều bị mồ hôi cùng ô uế thấm ướt đấu, giống như là theo bên cạnh trong hồ nhấc lên như thế. Đương nhiên, Dư Huyền đứng dậy một thanh sách lên Lâm Bình Chi liền hướng trong hồ ném đi. Không có cách nào, Lâm Bình Chi thật sự là quá thối. So với lúc trước Dương Quá còn thối hơn được nhiều, hắn thật sự là không chịu nổi. "A, sư phụ." Lâm Bình Chi cũng kịp phản ứng, kinh hô lên âm thanh, sau đó một tiếng phù phù hắn mạnh mẽ lện vào trong nước. Không có kịp phản ứng hắn trong nước nhào ngẩn ra đến mấy lần mới tỉnh hồn lại. Ở bên trong thật tốt đem tự mình rửa tẩy, bỏ chết. Dư Huyền tại bên bờ hô, "Hắn đây là thành công không?" Đao Bạch Phụng đi đến Dư Huyền bên người hỏi. Dư Huyền khẽ miệng dương lên, "Đương nhiên. Tẩy tủy đan tăng thêm hắn dùng tẩy tủy tinh giúp Lâm Bình Chi cải biến thể chất, nếu là không thành công hắn đều phải tìm khối đầu hũ đâm chết." Dư Huyền đối lần này đối Lâm Bình Chi cải tạo vẫn tương đối hài lòng, mặc dù cùng Dương Quá vẫn là kém chút, nhưng là đã đầy đủ nhường Lâm Bình Chi sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà trong nước Lâm Bình Chi cũng phát giác được trên người mình có nhiều thối, thế là chăm chú rửa sạch giặt rửa xoát xoát lên. Dư Huyền liền không có lại để ý tới, mà là lôi kéo Đao Bạch Phụng qua một bên nghỉ ngơi. Hắn nhưng không có nhìn người tắm rửa thói quen. Bất quá vẫn là căn dặn Tiêu Phong nhìn xem Lâm Bình Chi một chút. "Ngươi thế nào, tiêu hao lớn không lớn, có mệnh hay không?" Đao Bạch Phụng tại Dư Huyền bên người ngồi xuống về sau, quan tâm hỏi. Vừa mới Dư Huyền thật là một mực tại vận công trợ giúp Lâm Bình Chi đâu, lâu như vậy, tiêu hao khẳng định không tầm thường. Dư Huyền nghe vậy, thuận thế đem đầu của mình gác qua Đao Bạch Phụng đầu vai, là có chút mệt mỏi. "Đao tỷ tỷ để cho ta dựa dựa, ta nghỉ ngơi một hồi, có chút chóng đầu." "Ta cho ngươi ấn ấn a, ngươi ngồi xuống một chút." Đao Bạch Phụng nghe được có chút chóng đầu, không khỏi đau lòng. Dư Huyền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đây chính là Đao Bạch Phụng lần thứ nhất chủ động vì hắn làm một chút cái gì đâu. Là một nữ nhân bắt đầu theo đáy lòng đau lòng ngươi về sau, kia. Dư Huyền con ngươi đảo một vòng, liền đem đầu của mình đặt tại Đao Bạch Phụng trên đùi, "Tạ ơn Đao tỷ tỷ." "Ân." Đao Bạch Phụng nhẹ giọng lên tiếng, sau đó hai tay đặt vào Dư Huyền huyệt thái dương bên trên, nhu hòa ấn lên. Bị mỹ nhân phục vụ cảm giác thật sự là thoải mái a. Dư Huyền thoải mái liền muốn ngủ mất. Thật là trời phạt Lâm Bình Chi. Như thế không có nhãn lực tình sao? Lúc này tới tìm hắn. Sư phụ, ta cảm giác thân thể không giống như vậy, ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, ta có phải hay không cũng là võ lâm cao thủ?" Lâm Bình Chi hưng phấn phóng tới Dư Huyền bọn hắn, sau đó một bên hô to. Dư Huyền từ dưới đất một cái xoay người, hướng phía Lâm Bình Chi chính là một cước đá tới, trực tiếp đem xông tới Lâm Bình Chi một cước lại đá về tới trong hồ. Phu phu một tiếng, vang lên một mảng lớn hoa quả. Lập tức lại truyền tới Lâm Bình Chi tiếng kêu thảm thiết. "Mà Dư Huyền đâu?" Đá người hoàn mỹ về sau, lại khôi phục vừa rồi tư thế, thư thư phục phục gối lên Đao Bạch Phụng đùi, nhường Đao Bạch Phụng tiếp tục đấm bóp cho hắn. Chỉ là, Đao Bạch Phụng kịp phản ứng về sau, nhẹ nhàng đánh một cái Dư Huyền cái trán, oán trách một tiếng, "Ngươi cũng không biết điểm nhẹ, đem người làm bị thương làm sao bây giờ?" Liền hắn hiện tại kia da dày thịt béo dáng vẻ, không có chuyện gì, "Ai nha Đao tỷ tỷ, chớ để ý tiểu tử kia, cái kia lực đạo nặng hơn nữa một chút, ừ, cứ như vậy, dễ chịu." Dư Huyền không thèm để ý Lâm Bình Chi, một cước kia chỉ là đem người tung bay mà thôi, không có tổn thương gì. Đao Bạch Phụng không khỏi lộ ra bất đắc dĩ lại cương chiều ánh mắt, người tiểu nam nhân này, có đôi khi thật đúng là như cái hài tử. Nếu như Dư Huyền biết lúc này Đao Bạch Phụng là thế nào nghĩ, khẳng định sẽ rất tự hào về một câu, nam nhân đến chết là thiếu niên. Lâm Bình Chi theo trong hồ nhào lên sau, còn muốn hướng Dư Huyền trước mặt gót, bị Tiêu Phong cho kéo lại. Cái này không có nhãn lực tình tiểu tử, liền không có phát hiện sư phụ hắn hiện tại đang hưởng thụ lấy sao? Còn muốn bị đá một lần. Mặc dù bị Dư Huyền một cước đá về trong hồ, nhưng là vẫn không có có thể dội tắt Lâm Bình Chi hưng phấn, thấy Tiêu Phong lôi kéo hắn, không cho hắn đi tìm sư phụ, Lâm Bình Chi cũng phản ứng tới bây giờ không phải là đi tìm sư phụ thời điểm. Nhưng là tâm tình hưng phấn hắn ức chế không nổi a. Thế là lôi kéo Tiêu Phong liền thao thao bất tuyệt lên. Giảng thuật mình bây giờ thân thể biến hóa, giảng thuật chính mình đối tương lai mặc sức tưởng tượng. Tiêu Phong toàn bộ hành trình liền cầm lấy túi rượu từng ngụm uống vào, cũng không có đáp lại Lâm Bình Chi, nhưng là cũng đều nghe lọt được, trong lòng không khỏi cười thầm lắc đầu. Còn không có cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt ta. Ngày thứ hai, Dư Huyền tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình còn gối lên Đao Bạch Phụng trên đùi, Dư Huyền mau dậy, gối thời gian dài như vậy, chân nên tê dại thành dạng gì. Dư Huyền không đợi Đao Bạch Phụng tỉnh lại, liền thận trọng cho Đao Bạch Phụng rủi rủi chân. Đao Bạch Phụng cũng bị Dư Huyền cái này khẽ động tinh cho làm tỉnh lại, nhìn thấy Dư Huyền ngay tại vì nàng bò nàng, nàng mới phát hiện, chân của nàng sát thực tê. Nhưng nhìn tới Dư Huyền vừa tỉnh dậy liền cho nàng xoa chân, lập tức trong lòng một mảnh mềm mại. Thế nào? Có phải hay không tê dại đến không động được? Đao Bạch Phụng tỉnh lại thời điểm Dư Huyền liền chú ý tới, thấy Đao Bạch Phụng không nói lời nào, thế là quan tâm hỏi. Đao Bạch Phụng nhẹ gật đầu. Đều tại ta, làm sao lại đã ngủ đâu? Dư Huyền tự trách lên. Không có việc gì, chờ một chút liền tốt. Đao Bạch Phụng mặc dù khó chịu, nhưng là cũng không đành lòng Dư Huyền tự trách. Dư Huyền hay là một mực cho Đao Bạch Phụng xoa chân, nội công cũng vận dụng lên. Một hồi lâu, Đao Bạch Phụng cũng khôi phục lại. Lúc này, Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi đến đây. Trời đã sáng, bọn hắn có thể tiếp tục đi đường. Sư phụ, sư phụ. Đình chỉ. Thật dễ nói chuyện, không cần kích động như vậy, ngươi bây giờ cái dạng này, so với sư minh của ngươi lúc trước, kém xa. Dư Huyền biết Lâm Bình Chi là quá mức hưng phấn, thế là trực tiếp cho Lâm Bình Chi tạt một chậu nước lạnh. Hắc hắc, ta biết ta cùng sư minh so ra kém. Lâm Bình Chi có tự mình hiểu lấy, cho nên vẫn là rất hưng phấn. Công tử, chúng ta tiếp tục đi sao? Tiêu Phong hỏi. Dư Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục đi thôi, đằng sau sẽ không có không có mắt đến cả đường. Chúng ta nhanh lên trở về, đến lúc đó cũng có thể nhường bình chuyện tốt tốt tập võ. Lâm Bình Chi nghe vậy, lại không khỏi hưng phấn lên, lại muốn nói thứ gì, Dư Huyền trực tiếp đem người ném cho Tiêu Phong, hắn ôm lấy Đao Bạch Phụng liền hướng lập tức nhảy lên, vững vàng rơi xuống lập tức, sau đó một cái bắn gọn, ngựa đã cách xa Lâm Bình Chi bọn hắn. Lại trải qua không ít thời gian, bốn người mới trở lại Mạn Đà Sơn Trang. Đối với Dư Huyền lại mang một nữ nhân trở về, chúng nữ đã không có quá nhiều phản ứng. Cũng là đúng đúng Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi tương đối yêu kỳ. Chương 185, nàng về sau phải gọi tỷ tỷ ngươi. Chương 185, nàng về sau phải gọi tỷ tỷ ngươi. Biết được Tiêu Phong thân phận về sau cũng không khỏi đến ngạc nhiên, bất quá Dư Huyền không có để bọn hắn tiếp xúc nhiều, mà là để cho người ta an bài độc thuộc tại Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi sân nhỏ, để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Hắn còn muốn cùng hắn các nữ nhân thật tốt đoàn tụ đâu. Chỉ là, Lý Thanh La chăm chú nhìn chằm chằm Đao Bạch Phụng, nhường Đao Bạch Phụng có chút không biết làm sao. Đao Bạch Phụng biết Dư Huyền trong nhà có không ít nữ nhân, nhưng là không nghĩ tới cả đám đều như thế tuyệt sắc, nhường nàng đều có chút tự ti mà cảm. Ngươi là Đao Bạch Phụng? Lý Thanh La kinh ngạc thốt lên. Ân, đối. Đao Bạch Phụng không biết rõ người đối diện vì cái gì kinh ngạc như vậy, nhưng là nàng vẫn là thừa nhận thân phận của mình. Dư Huyền, ngươi, nàng là Đao Bạch Phụng. Lý Thanh La khiếp sợ nhìn về phía Dư Huyền. Thật sự là Đao Bạch Phụng. Kia là Đoàn Chính Thuần chính vì a? Cũng là bởi vì nàng, lúc trước Đoàn Chính Thuần cũng không dám đem nàng mang đi. Đao Bạch Phụng tại sao lại ở chỗ này? Cũng là Dư Huyền nữ nhân. Nàng là Đao Bạch Phụng, thế nào? Không được sao? Dư Huyền nhếch miệng lên, có thâm ý nhìn xem khiếp sợ Lý Thanh La. Nàng là đại lý trấn Nam Vương phi a. Lý Thanh La cuối cùng đem Đao Bạch Phụng thân phận nói ra. Chúng nữ nghe vậy, kinh hãi. Dư Huyền đem một cái vương phi cho ngọc trở về. Không đúng, theo ta biết tin tức, đại lý trấn Nam Vương phi bởi vì giận đoạn vương gia phong lưu cho nên tại trong đạo quan tự tiêu. Bất quá còn có một loại thuyết pháp là ngọc hư quan đại hỏa thời điểm, có người tại phụ cận phát hiện tứ đại ác nhân tung tích. Trấn Nam Vương phi có thể là chết tại tứ đại ác nhân trong tay về sau mới bị đốt thi. Nói tóm lại, chính là đại lý trấn Nam Vương phi đã chết. Hoàng Dung phân tích nói. Linh Trung Tắc trợn nhìn Hoàng Dung một cái, nhịn không được nói rằng, đây không phải rất rõ ràng sao? Người đều tới đây. Hoàng Dung cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Người đều tới đây, chỉ có thể nói trận kia đại hỏa là nhà nàng cái kia tiểu nam nhân hạ, vì chính là để người ta vương phi ngoặt trở về. Nghĩ đến này, Hoàng Dung nhịn không được trừng Dư Huyền một cái. Tốt Thanh La, có cái gì tốt khiếp sợ, không phải liền là Đao tỷ tỷ về sau cũng là tỷ bội của ngươi đi. Dư Huyền vừa nói vừa gần sát Lý Thanh La bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, hơn nữa, nàng là kẻ đến sau, xếp tại phía sau ngươi đâu, ngươi chính là tỷ tỷ ở. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng về sau phải gọi tỷ tỷ ngươi, ngươi không cao hứng đi. Lý Thanh La càng nghe, ánh mắt càng sáng. Dư Huyền nói hay lắm, có đạo lý. Sự tình trước kia, Đoàn Chính Thuần chuyện, nàng đã không đi so đo, nhưng là đi. Lý Thanh La đưa ánh mắt nhìn về phía Đao Bạch Phụng, nội tâm liền không khỏi hắt hắt lên. Dư Huyền nhìn thấy Lý Thanh La ánh mắt, liền biết Lý Thanh La đã tại nội tâm sinh ra cái gì ý nghĩ tà ác, thế là rất không nể mặt mũi ba vỗ một cái Lý Thanh La bẩm ông, nhường nàng cứ gọi ngươi là tỷ tỷ có thể, nhưng là không cho phép có cái gì tâm tư khác, nếu để cho ta phát hiện, cẩn thận ngươi cái mông. Ai nha, ngươi. Lý Thanh La không nghĩ tới Dư Huyền dưới ban ngày ban mặt cho nàng đến như vậy một chút, nhiều mất mặt à. Nhìn xem đông đảo tỉ muội đều tại che miệng cười nàng đâu. Người ứng vẫn là không nên. Dư Huyền uy hiếp nói rằng. Được rồi, ta đã biết. Không phải liền là nàng cũng là nữ nhân ngươi đi. Hừ hừ. Lý Thanh La hừ hừ hai tiếng. Kỳ thật nàng cũng không chuẩn bị đem đao bạch phụng thế nào, chuyện đã qua liền đi qua, bây giờ nàng rất vui vẻ rất hạnh phúc, không muốn đi truy cứu sự tình trước kia. Đao bạch phụng trở thành Dư Huyền nữ nhân nàng vui vẻ đây chính là Đoàn Chính Thuần chính thế a. Nếu là Đoàn Chính Thuần biết, có thể hay không tươi sống tức chết. Làm xong Lý Thanh La về sau, Dư Huyền mới cho Đao Bạch Phụng giới thiệu nữ nhân của mình đến. Nguyên một đám giới thiệu qua đi về sau, Đao Bạch Phụng đã không biết rõ hẳn là thế nào đi chấn kinh. Mà Đao Bạch Phụng cũng biết vừa mới nhìn chằm chằm vào nàng nữ nhân là ai, Lý Thanh La, Đoàn Chính Thuần đã từng tình người. Vẫn là Ninh Trung Tắc thân làm vợ cả biểu thị ra đối Đao Bạch Phụng hoan nghênh, đồng thời cho nàng an bài sân nhỏ, nhường A Bích dẫn người xuống dưới nghỉ ngơi. Đợi đến Đao Bạch Phụng đi nghỉ ngơi về sau, Ninh Trung Tắc mới có thâm ý nhìn về phía Dư Huyền. Vương Phi cũng dám bắt cóc. Cái này xú đệ lá gan càng lúc càng lớn. Không có ý định cùng chúng ta giải thích sao? Linh Trung Tắc nói rằng. Khu cụ, cái kia, về sau các ngươi cố gắng ở chung. Tình huống của nàng. Ta liền không nói, ngược lại nàng sau này sẽ là nữ nhân của ta, tỉ muội của các ngươi. Đúng rồi, A Châu vẫn chưa về sao? Dư Huyền lúc này mới ý thức được, thiếu mất một người, không, là thiếu đi hai người, Đông Phương Bạch cùng A Châu. Đông Phương Bạch hắn không quá lo lắng, lấy Đông Phương giáo chủ bây giờ tu vi, trên cơ bản trên giang hồ kia là thông suốt. Cũng là A Châu. A Châu muội muội đã truyền tin hơi thở trở về, thân phận của nàng bị cha nàng nương nhận ra, sau đó mẹ nó nhường nàng ở nhà ở thêm một chút thời gian, tạm thời không trở lại. Hoàng Dung nói rằng, Dư Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, không phải xảy ra chuyện liền tốt, đoán chừng là Ngọc Hư quan đại hòa chuyện, lại để cho Đoàn Chính Thuần bỏ xuống mẹ con các nàng, cho nên Nguyễn Tinh Trúc nhường A Châu bồi tiếp nàng. A Dư Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng. Đông Phương bên đó đây, Dư Huyền lại hỏi, còn tại Hàng Sơn đâu, không có việc gì. Hoàng Dung còn nói thêm, trên tay nàng nắm giữ lấy tất cả mọi người tình báo. Dư Huyền hỏi một chút nàng liền có thể đáp đi ra. Nàng cũng biết Dư Huyền quan tâm nhất là cái gì, cũng đã sớm chuẩn bị. Mộ Dung gia bên kia cũng rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì nhằm vào chúng ta động tác. Hoàng Dung tiếp tục nói. Dư Huyền lại là gật đầu, trong nhà có Hoàng Dung tại, hắn là thật không cần bận tâm cái gì, cảm giác sảng khoái. Đêm đó, Dư Huyền liền đến một trận đại đoàn tụ, đương nhiên không có Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi chuyện gì, là Dư Huyền người một nhà chính mình đại đoàn tụ. Đao Bạch Phụng cũng tham gia, nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế một bàn lớn người, ngoại trừ Dư Huyền, đều là nữ nhân, đều là Dư Huyền nữ nhân. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì câu thúc, đều vui vẻ. Dư Huyền nguyên một đám hỏi đến, nguyên một đám quan tâm tới đi, không có xem nhẹ ai, không có đặc biệt đối lại ai. Ngay cả thân làm thị nữ nhưng là thật là thị thiếp A Bích đều chiếu cố tới, làm cho tất cả mọi người đều chiếm được hài lòng, không ai tranh thủ tình cảm cáo kỉnh. Cho dù có người hờn dỗi, Dư Huyền cũng tại chỗ liền đem người hướng tốt. Đao Bạch Phụng cảm giác được rất thần kỳ, liền xem như trong hoàng cung tam cung lục viện, mỗi một cái đều là lục đục với nhau, Dư Huyền là thế nào làm được nhường chúng nữ nhân của hắn ở chung như thế hài hòa? Thế nào? An không làm sao? Dư Huyền nhìn thấy Đao Bạch Phụng đang ngẩn người, sau đó quan tâm hỏi thăm. Dư Huyền vừa lên tiếng, cái khác tỷ muội cũng đều nhao nhao hỏi thăm Đao Bạch Phụng, có phải hay không còn không thích ứng, nếu có cái gì nhu cầu, có thể cùng với các nàng giảng chờ một chút. Đao Bạch Phụng nhìn thấy mặc dù còn không quen, nhưng là chúng tỷ muội đối nàng đều rất là quan tâm, không khỏi trong lòng ấm áp. Thế là chủ động cầm lấy chén rượu trên bàn, nguyên một đám kính đã qua, nàng mới đến, cảm tạ bọn tỷ muội chiếu cố cùng quan tâm. Tới Lý Thanh La thời điểm, đặc biệt trực tiếp liền làm ba chén, chỉ là cái gì lời nói đều không nói. Chương 186, tất cả như cũ. Chương 186, tất cả như cũ. Lý Thanh La cũng minh bạch, bây giờ là người trong nhà, nàng cũng không tốt đi so đo cái gì. Đao Bạch Phụng đều chủ động mời rượu, nàng còn có thể nói cái gì? Đi theo ba chén vào trong bụng, dường như tất cả ân oán ở đằng kia ba chén trong rượu biến mất hầu như không còn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là thoải mái. Dư Huyền nhìn thấy các nàng chung đụng được đều rất hòa hài, cũng yên lòng chuẩn bị bế quan chuyện. Hắn còn có hai lần dung hợp cơ hội đâu. Bất quá, đến một lần đến, lần này trở về, cũng tạm thời sẽ không ra ngoài. Bởi vì Hoàng Dung bụng càng lúc càng lớn, hắn mỗi lần ra ngoài trên đường tốn hao thời gian đặc biệt nhiều. Lại đến một lần, đoán chừng liền không đổi kịp hải tử ra đời. Cho nên, hắn chuẩn bị ở nhà đem hai lần dung hợp công pháp đều dùng tới, nhìn xem có thể hay không đột phá lục địa thần tiên cảnh. Đến lúc đó lại đi đánh dấu, cũng càng có lực lượng, càng không sợ những cái kia sinh tồn thật lâu lão quái vật. Lần này, hắn dự định trước tiên đem kiếm pháp dung hợp, sau đó lại là khinh công. Hắn mặc dù cũng biết không ít trường pháp, liền gần nhất mới được Giáng Long thập bát trưởng cũng rất không tệ, nhưng là hắn vẫn là quen thuộc dùng kiếm. Dù cho đã đạt tới không có kiếm thăng có kiếm cảnh giới, hắn vẫn là quen thuộc dùng kiếm. Lúc này, tại quen thuộc bế quan không gian bên trong, lần trước dung hợp công pháp đau đớn Dư Huyền còn trước mắt rõ ràng, bây giờ còn chưa có bắt đầu dung hợp, hắn cũng cảm giác thân thể của mình đã bắt đầu tại đau đớn. Nhưng là hắn không thể không tiếp tục dung hợp công pháp, chỉ là không biết rõ lần này là không phải cùng lần trước như thế, cho hắn thân thể dừng lại dạo. Dư Huyền sửa sang suy nghĩ của mình, sau đó hết sức chăm chú bắt đầu dung hợp công pháp, Độc Cô Cửu Kiếm, Tịch Tà Kiếm Pháp, Lục Mạch Thần Kiếm. Hắn là muốn nhìn có thể hay không hợp ra cả công lẫn thủ lại kiếm khí sắc bén hơn kiếm pháp, dù sao Lục Mạch Thần Kiếm chính là một mực lấy chỉ lực hóa thành kiếm khí công pháp, kia dùng tại trên thân kiếm, hẳn là cũng sẽ không kém. Xác nhận dung hợp về sau, quen thuộc ba loại chân khí tại thể nội dao động, Dư Huyền cắn chặt hàm răng chịu đựng, không còn dám nhả danh hệ thống. chủ yếu lần trước nhà danh về sau, đằng sau A Châu cùng Vương Ngự Yên A Bích đều không có ra thứ đặc biệt gì. Cũng may đằng sau đi Lang Hoàn Phúc Địa về sau, hệ thống tâm tình thay đổi tốt hơn. Nếu không hắn may chết, cho nên lần này thế nào cũng không dám âm thầm nhà danh. Trải qua dài dằng dặc dày vò về sau, kiếm pháp rốt cục dung hợp thành công. Sát thực dung hợp thành một bộ cả công lẫn thủ, mặc kệ trên tay có phải hay không kiếm đều có thể sử xuất kiếm khí kiếm pháp, Dư Huyền đặt tên Cửu Chuyển Huyền Thiên kiếm pháp. Lần trước dung hợp nội công tâm pháp gọi Cửu Chuyển Huyền Thiên công, hắn lười nhắc đặt tên, trực tiếp riêng dùng lần trước công pháp tên, chủ yếu độc cô cửu kiếm bên trong cũng có cái chín chữ. Hắn cảm thấy mình thật là một cái đặt tên vô năng, nhưng thật ra là tác giả đặt tên vô năng, cho nên cũng không so đo, công pháp dùng tốt là được rồi. Vẫn là không có thể đột phá, bất quá công lực tích lũy càng nhiều. Dư Huyền đang suy nghĩ, thời cơ đột phá là cái gì đây? Bất quá lần này hắn khôi phục lại về sau, không có lần trước kia cố tà hỏa cần hắn tìm người phóng xuất ra. Dư Huyền nghĩ đến có thể là lần trước dung hợp công pháp, bởi vì là Cửu Dương Thần Công cùng Tiên Thiên Công đều thuộc về thuần dương công pháp, mà Cửu Âm Chân Kinh đánh hai, cho nên dương khí quá nặng, mới đưa đến hắn bị hỏa thiêu. Lần này kiếm pháp không giống. Thật là. Dư Huyền lại nghĩ tới hắn đang bế quan trước chúng nữ hỏi hắn vấn đề, lần này hắn bế quan, có thể hay không lại có lần trước loại tình huống kia? Nếu có, các nàng phải làm chuẩn bị cẩn thận. Lần trước cũng là bởi vì không có chuẩn bị, khiến cho cuối cùng đều rất chật vật. Dư Huyền lúc ấy nói thế nào? Không biết rõ, có lẽ vẫn là sẽ xuất hiện như thế vấn đề, cho nên để các nàng đều chuẩn bị một chút. Có thể nghĩ, hắn chỉ cần xuất quan, vậy các nàng tùy thời xin đợi quân lâm. Cho nên, hắn đến cùng muốn hay không cùng lần trước như thế tình huống. Mặc dù lần trước là tình huống đột phát, nhưng là cảm giác kia. Hắn còn tại dư vị đâu? Nếu như là tình huống bình thường, hắn rất khó triệu tập tới nhiều người như vậy a. Dù sao trong nhà nữ nhân mặc dù đều sủng ái hắn, nhưng là cũng không phải đều tùy ý hắn làm sảng làm bậy. Dư Huyền đập đi một chút miệng, không được, nếu như lần này không thể như lần trước như thế, vậy hắn rất khó tìm cơ hội triệu tập đám người, cho nên hắn cảm thấy tất cả như cũ. Thế là hắn vận công để cho mình đan điền nóng rực lên, tà hỏa liền trong nháy mắt chui vào hắn nơi nào đó. Không dạng này không được a, trong nhà nữ nhân quá thông minh, nếu như cùng lần trước không giống, nhất định sẽ bị phát giác được, kế hoạch kia liền ngâm nước nóng, hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không có lần sau. Dư Huyền cảm giác được thân thể của mình không sai biệt lắm thời điểm, lách mình ra bế quan địa phương, thẳng đến Linh Trung Tắc đã sớm chuẩn bị xong phòng ngủ. Có kinh nghiệm, chuẩn bị lên tự nhiên rất là đầy đủ, cho nên Dư Huyền tại không có bị hoài nghi phía dưới, lại thể nghiệm một thành vui sướng công việc. Cũng may chúng nữ đã có kinh nghiệm, chỉ có Đao Bạch Phụng bị cái thứ nhất lừa gạt đi vào. Đây cũng là Lý Thanh La trò đùa quái đản, tại đạt được về sau cười đến trang điểm lộng lẫy. Cuối cùng bị Dư Huyền mạnh mẽ dạy dỗ một phen sau, mới cùng Đao Bạch Phụng bắt tay giảng hòa. Hoàng Dung vẫn là phụ trách toàn bộ an bài công tác. Không có cách nào, tình huống của nàng không được, bất quá, lần này nàng không còn chờ ở bên ngoài, an bài tốt sau, nàng liền trở về viện tử của mình, nhắm mắt làm ngơ. Kết thúc về sau, Dư Huyền vẫn là đi vào Hoàng Dung sân nhỏ. Kết quả Hoàng Dung câu nói đầu tiên kem chút bỏng Dư Huyền không kèm được. Ngươi lần này giống như có chút không giống. Dư Huyền chỉ có thể pha trò, là có chút không giống, có kinh nghiệm. Bất quá thu hoạch vẫn là rất lớn. Lần trước nghiên cứu ra mới nội công tâm pháp, lần này là kiếm pháp. Chờ hai tử ra đời, ngươi cũng phải đem thực lực đi lên nói lại. A, ta cho là ngươi là trang, chính là vì đem người tập hợp một chỗ chơi đùa. Hoàng Dung có thâm ý nói. Không phải. Dư Huyền phản ứng cấp tốc. Ai biết được. Bất quá ngươi nói đúng, bọn tỷ bội thực lực tiến bộ rất nhanh, ta cũng phải nỗ lực. Hoàng Dung ung dung nói. Dư Huyền, ta thật không có. Dư Huyền lần nữa giải thích. Lại nói có đôi chút che giấu ý vị. Hoàng Dung nụ cười treo ở trên mặt. Hai lần nàng đều là nhất thanh tình người, tự nhiên đã nhận ra dị dạng. Bất quá, đoán chừng cũng chỉ có nàng biết. Nhưng là biết thì biết, nàng cũng không có đi vạch trần Dư Huyền, ngược lại nàng lại không tham dự trong đó. Dư Huyền, trong nhà nữ nhân quá thông minh nhường hắn áp lực có vẻ lớn a. Ta tiếp vào tin tức, Lạc Dương cái bang tổng bộ chuyện đã xảy ra, ngươi làm? Hoàng Dung hỏi. Mặc dù mặt ngoài là Kiều Phong dùng vũ lực áp chế, nhường cái bang Bạch Thế Cảnh, toàn quan thanh cùng Khang Mẫn tự khởi tố tội trạng. Nhưng là Kiều Phong là thế nào biết giữa bọn hắn mở ám? Hơn nữa còn hiểu được trước theo Bạch Thế Cảnh vào tay, trực tiếp tan rã mấy người quan hệ, còn có việc sau kia từ trưởng lão cũng treo cổ tự tử. Hoàng Dung cảm thấy trong này có Dư Huyền thủ bút. Dung tỷ tỷ, ngươi thế nào thông minh như vậy đâu? Không sai, là ta nói cho Kiều Phong giữa bọn hắn những chuyện kia. Cũng cáo chi Tiêu Phong Bạch Thế Cảnh nội tâm dãy rủa, theo hắn vào tay tốt nhất. Còn cáo chi hắn lấy phương thức gì cậy mở Bạch Thế Cảnh miệng. Dư Huyền không có đắc ý, chỉ là tại bình thản kể rõ. Chương 187, thì ra là thế. Chương 187, thì ra là thế. Làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Hoàng Dung một mực rất muốn hỏi Dư Huyền trên người bí mật, nhưng là một mực không có cơ hội. Chuyện này trong lòng nàng đã cất giữ thật lâu rồi, bởi vì ta biết được một chút thiên cơ. Dư Huyền vừa cười vừa nói, hắn vẫn luôn như thế cùng Trừ Ninh Trung Tắc bên ngoài nữ nhân giải thích. Nói thật, Hoàng Dung rõ ràng nhất không tin một chút lý do thoái thác. Lần này cũng là Dư Huyền không biết nên nói thế nào, trong nháy mắt trở mặt lại. Ninh tỷ tỷ nói, chuyện của ngươi không nên từ nàng mà nói, để cho ta chính mình hỏi ngươi. Kia, ngươi bằng lòng cùng ta nói những chuyện kia sao? Hoàng Dung trong ánh mắt mang theo tha thiết. Mặc dù hắn rất ưa thích Hoàng Dung, cũng rất tín nhiệm Hoàng Dung, nhưng là Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc không giống. Dư Huyền đang do dự, muốn hay không đem chân tướng nói cho Hoàng Dung. Nếu như không nói cho Hoàng Dung, về sau Hoàng Dung mọi thứ đều muốn có hoài nghi, cái này. Hoàng Dung thấy được Dư Huyền đáy mắt do dự, trong lòng không khỏi sinh ra một chút đau thương đi ra, Dư Huyền đối nàng vẫn là không có như vậy tín nhiệm. Dung tỷ tỷ, ta sự tình có thể có chút không thể tưởng tượng, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm các ngươi. Dư Huyền chỉ là do dự như vậy một chút, Hoàng Dung đáy mắt đau thương liền đâm đau đớn trái tim của hắn, thế là hắn cũng không tốt giấu giếm nữa. Người khác có thể không biết rõ, nhưng là Hoàng Dung. Lấy Hoàng Dung thông minh, sớm muộn cũng biết đoán được. Mang thai nữ nhân, suy nghĩ nhiều thật là không tốt. Nếu như ta nói ta biết các ngươi tất cả mọi người nguyên bản vận mệnh, ngươi tin không? Một chút hỏi dò. Hoàng Dung không có trả lời, mà là cao mày nhìn xem Dư Huyền, giá hiệu hắn nói tiếp. Tin hay không, chờ Dư Huyền nói xong lại nói. Ân, ta không phải người của thế giới này, biết rõ thế giới này mấy nhân vật vận mệnh, tỷ như ngươi, tỷ như Linh tỷ tỷ các nàng. Trên người của ta cũng có chút đặc dị công năng, ta có thể chống rông biến đi một vài thứ bản sự chính là cái kia đặc dị công năng. Còn có võ công của ta cũng là bắt nguồn từ đặc dị công năng. Ta không phải cố ý phải ẩn giấu, chỉ là có chút chuyện, càng ít người biết càng tốt. Dư Huyền thở dài nói rằng. Hoàng Dung nghe vậy, vẫn là không có nói chuyện, mà là tiếp tục cau mày. Ta nguyên bản vận mệnh là thế nào? Hoàng Dung đống nhiên hỏi. Tuất Hành, cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ. Dư Huyền không tiếp tục giấu giếm. Hoàng Dung nghe vậy, mỉm cười, nếu như không phải Dư Huyền, nàng đã sớm có cái kia chuẩn bị. Bây giờ ngươi cải biến vận mệnh của ta, có phải hay không nói cũng cải biến Quách Tĩnh vận mệnh? Hoàng Dung lại tiếp tục hỏi. Dư Huyền nhẹ gật đầu, kỳ thật bởi vì ta xuất hiện, đã cải biến rất nhiều người vận mệnh. Hoàng Dung chỉ là nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Dung tỷ tỷ. Dư Huyền thấy Hoàng Dung rất là bình tĩnh, không biết rõ Hoàng Dung là thế nào nghĩ. Nghe được Dư Huyền thanh âm, Hoàng Dung mới cho Dư Huyền một cái nụ cười, nói rằng, thì ra là thế, khó trách Linh tỷ tỷ không nói để cho ta chính mình hỏi. Dư Huyền nhận đồng gật gật đầu. Lúc này Hoàng Dung tâm cũng buông ra. Thế gian không thiếu cái lạ, nàng không đi truy cứu Dư Huyền là từ đâu đến, thuộc về chỗ nào, hắn chỉ biết là Dư Huyền dụng tâm đối đãi các nàng, cố gắng mạnh lên, cố gắng để các nàng sinh hoạt đạt được bảo hộ. Nàng cũng minh bạch vì cái gì Ninh Trung Tắc nói Dư Huyền nữ nhân đều là chút số khổ nữ nhân, bởi vì Dư Huyền biết được vận mệnh của các nàng cho nên lựa chọn đi cải biến A Dung tỷ tỷ, đây là lần này xuất hành, mang về. Dư Huyền vì trấn an Hoàng Dung, trực tiếp đem Lâm Bình Chi cho hắn ngân phiếu một mạch đặt tới Hoàng Dung trước mặt, còn tại bên cạnh trên đất trống, thả ra hắn cùng Đao Bạch Phụng đi móc kia hai cái phỉ trại bồ liếng. Hoàng Dung trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy trước mặt. Cái này, có phải hay không nhiều lắm? Người đi đào bảo tàng. Bất quá, bảo tàng bên trong hẳn không có ngân phiếu a. Hoàng Dung cầm lấy ngân phiếu đến. Thiên, 100 bạc lượng. Chống chân ngân phiếu liền 100 bạc lượng, còn có Dư Huyền đằng sau thả ra đồ vật, trong đó cũng còn có một số ngân phiếu, càng nhiều hơn chính là vàng bạc cùng châu báu. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Như thế điểm liền bảo tàng. Ta ngược lại thật ra muốn theo ngươi hỏi thăm một chút, ngươi có nghe hay không qua cái gì bảo tàng truyền ngôn? Vừa mới ta cũng đã nói với ngươi, ta không phải người của thế giới này, nhưng là ta biết một chút thế giới này chuyện. Nếu như Dung tỷ tỷ biết cái gì bảo tàng truyền thuyết, ta khả năng thật có thể cho Dung tỷ tỷ đem bảo tàng đào trở về. Dư Huyền nói đến bảo tàng, Dư Huyền ánh mắt liền sáng lên, hắn vốn là có dự định nhường Hoàng Dung đi thăm dò một chút có quan hệ bảo tàng tin tức. Hoàng Dung nghe vậy, thật đúng là tin tưởng nếu như Dư Huyền biết bảo tàng tin tức thực sẽ cho nàng đào trở về. Trước mắt không có, nhưng là có thể đi hỏi thăm một chút. Hoàng Dung cũng lên hào hứng. Ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu? Trước kia là không có hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng là hiện tại không giống như vậy, bởi vì có cái không giống Dư Huyền. Hơn nữa nàng bây giờ không quản lý cái ban chuyện, cũng không giúp Quách Tĩnh thủ thành, liền chuyên trách tình báo cái này một hạng, thật đúng là có thể đi nghiên cứu một chút bảo tàng việc này. Tốt, vậy làm phiền Dung tỷ tỷ. Dư Huyền làm bộ cho Hoàng Dung thi lễ một cái. Hoàng Dung vỗ một cái một chút, sang giọng một câu, "Đức hạnh." Hoàng Dung khúc mắt hiểu, Dư Huyền tranh thủ thời gian hầu hạ người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai rời giường, vẫn là Dư Huyền tự mình hầu hạ, cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, nhường Hoàng Dung rất là hưởng thụ. Tới nhà ăn thời điểm, tất cả mọi người chưa từng xuất hiện, đều là người có kinh nghiệm, lần này so với một lần trước còn hung ác ga. Hoàng Dung có thâm ý nói. "Ách." Dư Huyền làm bộ bình tĩnh đỡ Hoàng Dung ngồi xuống, mới lên tiếng, "Ta đã thu. Nếu là có Dung tỷ tỷ cùng Đông Phương Á Châu các nàng trở về, cũng liền không sai biệt lắm." "Nha, vẫn là chúng ta sai lầm a." "Không phải không phải." "Hừ hừ." Dư Huyền âm thầm lau mồ hôi, nhà hắn cái này tổ tông không biết có phải hay không là mang thai nguyên nhân, liền ưa thích níu lấy hắn không thả, còn âm dương quái khí cổ linh tinh quái. "Đúng rồi, Đoàn Từ đâu?" Dư Huyền nhớ tới con của mình. "Ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái nhi tử a?" Hoàng Dung vừa cười vừa nói, khụ khụ. Dư Huyền có chút xấu hổ. "Đoàn Từ hiện tại cũng nhanh biết đi đường, hẳn là vẫn chưa rời giường a." Nói đến Đoàn Từ, Hoàng Dung nội tâm cũng là một mảnh mềm mại. Đoàn Từ hiện tại đã bi bô tập nói, không biết có phải hay không là huyết mạch cảm ứng, hắn luôn luôn ưa thích tới trước góp chân nàng, y y y nha nha nói muốn đệ đệ muội muội. Mặc dù nho nhỏ còn, tại trước mặt người khác bất kể thế nào làm ầm ĩ, ở trước mặt nàng lại cẩn thận nghiêm túc, tựa hồ là sợ quấy rầy đệ đệ muội muội. "Ngươi nha, không cần tổng ngâm mình ở trong đám nữ nhân, muốn bao nhiêu quan tâm Đoàn Từ." Hoàng Dung dặn dò. "Vậy ta cũng muốn giành được qua các ngươi mới được a." Dư Huyền buông tay. Nghĩ đến đúng là dạng này, Hoàng Dung cũng không khỏi nở nụ cười, trong nhà nhiều nữ nhân, nhưng là liền một đứa bé, nguyên một đám mâu tính tràn lan, đều nhanh đem tiểu tử kia sủng lên trời. "Kế tiếp, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Hoàng Dung đống nhiên hỏi. Bụng của nàng càng lúc càng lớn, nàng cũng hy vọng Dư Huyền hầu ở bên người. "Ra ngoài là muốn đi ra, nhưng là phải chờ tới hải tử sau khi sinh. Trong khoảng thời gian này lưu lại thật tốt cùng ngươi." Dư Huyền vừa cười vừa nói. "Chương 188, không, cái kia là lười. Chương 188, không, cái kia là lười." Những ngày tiếp theo, Dư Huyền xác thực không tiếp tục ra ngoài, dung hợp hai lần công pháp về sau, công lực của hắn đã tích lũy đến đủ nhiều, nhưng là hắn còn trầm tư suy nghĩ cái gọi là thời cơ. Thế là hắn kế hoạch, dung hợp xong lần thứ 3 công pháp, sau đó chờ hài tử sau khi sinh, hắn liền lại đi một chuyến võ đăng. Hệ thống không có gì dùng, vậy hắn cũng chỉ có thể đi thỉnh giáo người có kinh nghiệm. Mà trong thời gian này, Tiêu Phong võ công tiến bộ thần tốc, Cửu Dương thần công khi đó mắt trần có thể thấy có hiệu quả, lại phối hợp thêm hắn giáng long thập bát trưởng, dư huyền lại cho đang lượng, chật trưởng, đại tông sư trung kỳ, đại tông sư hậu kỳ liên tục phá, bất quá, cũng tạm thời dừng ở đại tông sư hậu kỳ. Cái này đã 10 phần khó được. Chủ yếu nhất, hắn còn có thể vui sướng cùng dư huyền so chiêu. Dư huyền thành một cái buổi luyện. Kỳ thật dư huyền cũng nghĩ thử theo đối chiến bên trong tìm tới thời cơ đột phá. Thật là không biết có phải hay không là Tiêu Phong tu vi có chút thấp nguyên nhân, quả thực không có cái gì cảm xúc, nhường hắn có chút ưu thương. Lâm Bình Chi mặc dù cũng có tiến bộ, thật là kém xa, nội tính cuối này bị Dương Quá quăng mấy con phố. Cũng may, dư huyền công pháp nhiều, đan dược nhiều, nhường Lâm Bình Chi chậm rãi gặm. Tại Hoàng Dung Hải tử xuất sinh trước đó, dư huyền tiến hành lần thứ 3 công pháp dung hợp, đến tận đây, nội công, kiếm pháp, khinh công đều chiếm được dung hợp. Bất quá còn có trưởng pháp không được đến dung hợp, vẫn là phải tiếp tục đi đánh dấu. Nhưng là đã không có vội vã như vậy. Hải tử trọng yếu. Lần này Hoàng Dung sản xuất, nhường dư huyền càng thêm lo lắng, không hẳn, bởi vì Hoàng Dung nghi ngờ chính là song thai. Theo Hoàng Dung mang thai khi đó lên, dư huyền liền suy nghĩ lấy có phải hay không ban đầu Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ, cho nên mời không ít đại phu bắt mạch điều tra, cuối cùng xác định đúng là song thai. Dư huyền nghĩ đến, cái kia hẳn là vẫn là nguyên tắc bên trong Long Phượng thai, cũng chính là Quách Tương Quách Phá Lỗ. Bất quá, hiện tại bọn hắn cha là hắn dư huyền, mà không phải Quách Tĩnh. Nguyên kịch bản bên trong, Hoàng Dung mang thai song thai lại không tự biết, tới sản xuất mới phát hiện đằng sau còn có một cái. Dư huyền đương nhiên sẽ không nhường xảy ra chuyện như vậy, chỉ là, mặc dù làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng là vẫn lo lắng không thôi. Cũng may tại Thiên Hô Vạn Hoán bên trong, nguyên bản Quách Tương Quách Phá Lô rốt cục ra đời. Đương nhiên, hiện tại đã không thể để cho Quách Tương Quách Phá Lô, bây giờ gọi Dư Tương Linh, Dư Thần Dung. Dư Tương Linh, linh lấy chim bay cánh chim một tròng, phối hợp tương chữ, cấu thành vô cánh phủ diêu động thái mỹ, cũng ý bày ra hoạt bát linh động. Dư Thần Dung đã sớm nghi kỹ danh tự. Hai nhỏ chỉ xuất bốn liền không có bọn hắn ca ca hồng như vậy nhỏ đẹp, dù do giống hai cái tiểu hậu tử, nhưng là vẫn rất làm cho người thích, liền đoàn tử đều đã sẽ vây quanh đệ đệ muội muội chuyện. Trong nhà lại nhiều hai hài tử, thì càng là náo nhiệt không ít. Đương nhiên, Mạn Đà Sơn Trang còn nhiều thêm một người, cái kia chính là Hoàng Dung lão cha Đông Tả Hoàng Dược Sư. Dư Huyền trở về sau liền phái người đi thông chi Hoàng Dược Sư, nhường hắn tại Hoàng Dung sản xuất trước đều Mạn Đà Sơn Trang. Việc quan hệ ngoại tôn, Hoàng lão Tả kia là ngựa không ngừng vó đuổi tới Mạn Đà Sơn Trang, rốt cục đuổi kịp hài tử ra đời thời điểm, hơn nữa vừa đưa ra hai. Hoàng lão Tả khi đó cười đến không ngậm miệng được. Bất quá, Hoàng lão Tả đùa hài tử về đùa hài tử, không có đùa hài tử thời điểm vẫn là bị Dư Huyền ném đi dạy bảo Lâm Bình Chi, mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng là vẫn đem Lâm Bình Chi cho xét đi. Ai bảo Dư Huyền không chỉ có nhường hắn đột phá đại tông sư, còn nhường hắn lập tức có hai cái tôn tôn bóp. Chúng nữ cùng đoàn tử vây quanh tân sinh hai nhân loại con non, thật quá mức. Hoàng Dung không khỏi cảm khái nói, ta rốt cục cảm nhận được Ninh tỷ tỷ xem như đoàn tử mẹ ruột cũng rất ít có thể ôm đoàn tử tâm tình. Nàng hiện tại có hai cái em bé, nhưng là chính nàng cũng không thể ôm mấy lần. Hiện tại không chỉ là tỷ môn nhóm đoạn, liền đoàn tử đều tại đoạn, đi ngủ đều muốn ngủ ở bên người muội muội. Liên mẹ ruột cũng không cần, vẫn là muội muội mị lực lớn a. Ha ha, Ninh Trung Tắc cười đi theo cảm thán. Mà dựa theo cái này xu thế, nàng đoán chừng nhi tử về sau khẳng định sẽ là sủng muội của ma. Hoàng Dung ở cữ, nàng tới bồi tiếp, không cho Hoàng Dung nhàm chán, cái khác tỷ muội đều mang em bé đi. Tương nhi chính là tốt, về sau không chỉ có ca ca chỗ dựa, còn có thể ước hiếp đệ đệ. Hoàng Dung nghĩ đến chính mình hai nhỏ chỉ, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhưng là lại nghĩ tới nữ nhi Dư Tương Linh, liền lại cảm thấy có chút khó tin. Đây là bởi vì khi sinh ra thời điểm, nàng hoài nghi Dư Tương Linh sau khi đi ra cho nàng đệ đệ tới một cước, đem đệ đệ của nàng đạp trở về, dẫn đến đệ đệ của nàng đằng sau chậm chạp không ra. Khi đó đem Dư Huyền lo lắng đến độ nhanh nổi điên. Bây giờ đi ra đã mấy ngày, Dư Thần Dung đều yên lặng, nhưng là chỉ cần tỷ tỷ khóc, hắn liền theo khóc, tỷ tỷ yên tĩnh hắn liền càng thêm yên tĩnh, hết thảy tất cả đều phải theo sát tỷ tỷ tiết tấu. Hoàng Dung cũng hoài nghi đây là đánh trong bụng mẹ mang tới bóng ma. Đoán chừng tại trong bụng thời điểm, Dư Tương Linh liền không ít ức hiếp đệ đệ. Cái này không, vừa mới mấy ngày em bé, ánh mắt đã rất linh động, cùng Dư Thần Linh như thế lộ ra một cỗ cơ linh kình, có thể chiêu nàng những cái kia di nương nhóm yêu thích. Hoàng Dung cũng không khỏi đã bắt đầu lo lắng từ bản thân nhi tử. Đừng nói, ta cũng rất ưa thích Tương Nhi. Linh Trung Tắc biểu thị cũng rất ưa thích kèm theo linh khí Dư Tương Linh. Nhìn thấy nhỏ Tương Nhi, ta cũng nhịn không được mong muốn tái sinh một cái. Lúc này Lý Thanh La đi đến, vừa cười vừa nói, vậy còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Linh Trung Tắc cũng là cười đáp lại. Nàng, Hoàng Dung, Lý Thanh La, Đao Bạch Phụng đều là tuổi tác tương tự, ở chung lên càng thêm hòa hợp một chút. Lúc này Lý Thanh La đến Hoàng Dung cái này, hẳn là cùng với nàng là không sai biệt lắm tâm tư, sợ Hoàng Dung ở cứ nhàm chán. Lý Thanh La cũng liền qua miệng nghiện, vội vàng khoát tay, được rồi, không sinh, vẫn là để những người trẻ tuổi kia đi sinh à. Nàng ý tứ là, nhường Vương Ngữ Yên sinh, nàng liền không sinh, muốn hay không lộn xộn. Linh Trung Tắc cùng Hoàng Dung tự nhiên minh bạch Lý Thanh La tâm tư, cũng không có thuyết phục cái gì, ngược lại là Hoàng Dung nói rằng, chỉ là sú đệ đệ lão là nói Long Nhi Ngữ Yên các nàng tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp sinh. Nhớ năm đó ta tại Long Nhi cái tuổi này thời điểm, nhà ta San Nhi đều có thể tại Hoa Sơn bên trên tùy tiện chạy. Linh Trung Tắc lắc đầu, ta cũng kém không nhiều a, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Lý Thanh La không giải thích được nói. tại sao ta cảm giác các ngươi đang nói ta nói xấu?
Lúc này Dư Huyền từ bên ngoài cũng đi đến.
Bất quá, hắn câu nói này cùng nhau rước lấy mấy vị tỷ tỷ bạch nhãn.
Không phải giáo Lâm Bình Chi đi sao? Thế nào lúc này liền trở lại?
Linh Trung Tắc hỏi.
Có ta tốt nhạc phụ đâu, hắn dạy đồ đệ so ta có kinh nghiệm.
Dư Huyền nói đi vào Hoàng Dung bên giường ngồi xuống, quan tâm tới Hoàng Dung tình huống.
Nữ nhân ở cứ muốn đặc biệt chú ý, lần trước Linh Trung Tắc về sau, hắn bây giờ có kinh nghiệm hơn.
Chiếu cố lên Hoàng Dung đến càng là thuận buồm xuôi gió.
Ngươi thật đúng là người tận dụng.
Hoàng Dung nghe được cũng không khỏi đến giờ khóc giờ cười.
Cha của mình vậy mà đến cho Dư Huyền dạy đồ đệ.
Không, cái kia là lười.
Linh Trung Tắc vừa cười vừa nói.
Hoàng Dung cùng Lý Thanh Lang nghe vậy, cũng không khỏi đến nở nụ cười.
Chương 189, ngươi đi đem mời chàng cô nương kia cho thu a.
Chương 189, ngươi đi đem mời chàng cô nương kia cho thu a.
Dư Huyền thừa nhận chính mình là thật lười, ngẫm lại dương quá, cái kia một thân võ công đều là chính mình luyện ra được, hắn chỉ là cung cấp công pháp và đang lượng, cái khác hắn đều không cho hắn đi quan tâm.
Nhưng là Lâm Bình Chi không giống a, cần phải có nhân giáo, nhưng là hắn lười a.
Cái này không liền để Hoàng lão tà đến rồi.
Hắn đối Hoàng lão tà cũng không keo kiệt, cửu âm cửu dương đều cho Hoàng lão tà nghiên cứu.
Nhưng Hoàng lão tà mang đồ đệ không quá phận a.
Ngươi đây là lại muốn chuẩn bị đi ra ngoài sao?
Linh Trung Tắc bây giờ cũng minh bạch Dư Huyền công lực tại mỗi lần sau khi rời khỏi đây đều sẽ đạt được đột phá, mặc dù không biết do nguyên lý, nhưng là Dư Huyền muốn đi ra ngoài, nàng cũng không phản đối.
Là một mực có quyết định này, chỉ có điều lần này muốn lại đi một lần võ đang.
Dư Huyền không có dấu giếm, đối với chúng nữ nói rằng,
chúng nữ đều cảm giác được gần đây Dư Huyền có chút tâm tư, khả năng cũng là bởi vì chậm chạp không đột phá nổi lục địa thần tiên cảnh chuyện.
Bây giờ nói muốn nếu lại đi một chuyến võ đang, cái kia chính là muốn đi cùng Trường Chân Nhân tỉnh giáo.
Lần này muốn mang ai ra ngoài?
Hoàng Dung hỏi.
Có chút lắc đầu, chúng ta đi thôi.
Lần này hắn không có ý định dẫn người đi ra ngoài, tỷ tỷ bọn muội muội gần nhất đều tại rất cố gắng luyện công, hắn tạm thời liền không mang theo các nàng đi ra ngoài.
Là muốn đi đem người nào mang về, cho nên dẫn người đến liền không tiện a.
Hoàng Dung vừa cười vừa nói.
Ách, nào có cái gì người?
Có chút bất đắc dĩ nói.
Hắn lần này đi võ đàng, thật đúng là mong muốn cùng Trương Tam Phong thỉnh giáo một chút như thế nào đột phá lục địa thần tiên cảnh chuyện.
Không có người nào vật mục tiêu.
Nếu như Ân Tố Tố còn tại, hắn có lẽ còn có chút ý nghĩ, nhưng là Ân Tố Tố đã sớm chết đi nhiều năm.
Võ đàng nhưng không có đáng giá hắn điểm kích người.
Ai biết được?
Linh Trung Tắc cũng cười.
Các ngươi a,
ta là hạng người như vậy sao?
Có chút buông tay.
Là.
Ba cái thanh âm đồng loạt nói.
Dư Huyền
lại nói, Đoàn Chính Thuần Vương phi ngươi cũng lấy được, hắn cái khác tình nhân ngươi liền không có ý nghĩ.
Lý Thanh La trong lòng đống nhiên có một cái ý nghĩ tà ác.
Dư Huyền đem nàng cùng Đao Bạch Phụng đều nhận, vậy có phải hay không có thể cân nhắc Đoàn Chính Thuần cái khác tình nhân?
Như thế tuyệt đối sẽ cho Đoàn Chính Thuần một đả kích trầm trọng.
Ai bảo Đoàn Chính Thuần lúc trước như vậy không chịu trách nhiệm đâu?
Linh Trung Tắc cùng Hoàng Dung nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Lý Thanh La.
Đoàn Chính Thuần chuyện các nàng biết đến không nhiều, chỉ biết là Đoàn Chính Thuần lúc tuổi còn trẻ khắp nơi phong lưu nhận người nữ nhân, sau đó không chịu trách nhiệm chạy, mà những nữ nhân kia đều cho hắn sinh ra hài tử.
Những nữ nhân kia niên kỷ đều cùng với các nàng không kém bao nhiêu đâu.
Đừng nói, thật đúng là khả năng phù hợp Dư Huyền thẩm mỹ yêu cầu.
Hai người sạm mặt lại trừng Lý Thanh La một cái, trong nhà nữ nhân còn chưa đủ nhiều a,
còn muốn nhường Dư Huyền đi treo chọc những nữ nhân kia.
Bất quá, các nàng cũng biết Lý Thanh La tiểu tâm tư, không phải liền là muốn báo thù Đoàn Chính Thuần, sau đó ở đằng kia một ít trước mặt nữ nhân giễu võ dương ngoài đi.
Tựa như bây giờ Đao Bạch Phụng, trước kia lại thế nào là Đoàn Chính Thuần vương phi, nhưng là bây giờ còn không phải xếp tại Lý Thanh La đằng sau, phải gọi tỷ tỷ.
Lý Thanh La đây là muốn làm đại tỷ đâu?
Dư Huyền nghe vậy không khỏi co lại, vẫn là thôi đi, kia Cam Bảo Bảo mặc dù nói tái giá người, cùng Đoàn Chính Thuần cũng còn có lui tới.
Nguyễn Tinh Trúc càng thêm, Đoàn Chính Thuần liền không ít đi tiểu kính hồ.
Khang Mẫn cũng không cần nói, cái kia chính là một cái độc phụ cùng xe buýt.
Duy nhất còn có chút thích hợp, liền Tần Hồng Miên.
Cái gì?
Cái kia hỗn đản lại còn có nhiều nữ nhân như vậy?
Lý Thanh La đều bị Dư Huyền lời nói cho khiếp sợ đến.
Cái gì còn có nhiều nữ nhân như vậy?
Lúc này Đao Bạch Phụng cũng đi đến.
Không thể cùng mấy cái thanh niên cướp được hải tử chơi, nàng chỉ có thể tới cái này tham gia náo nhiệt.
Kết quả vừa tới cổng liền nghe tới Lý Thanh La kinh hô, cho nên không khỏi hiếu kỳ.
Chính là ngươi kia Đoạn Vương gia ở bên ngoài lại có nhiều nữ nhân như vậy?
Lý Thanh La tức giận nói.
Đao Bạch Phụng nghe vậy sững sờ, lập tức thoải mái cười cười, đây không phải chuyện rất bình thường sao?
Cho dù ta lúc đầu đẻ ép, hắn cũng có nhiều như vậy, nếu là không đẻ ép, toàn bộ vương phủ đoán chừng đều chứa không nổi.
Đối Đoàn Chính Thuần, nàng hiện tại một chút hứng thú đều không có, dám làm không dám chịu hàng.
Vừa hướng nàng thâm tình chậm rãi, bằng lòng tuân thủ chế độ một vợ một chồng, một bên bị sau lưng cùng nhiều nữ nhân như vậy kết giao sinh con.
Nhìn xem Đoàn Dự những cái kia muội muội, có thể nghĩ năm đó Đoàn Chính Thuần là bận rộn đến mức nào.
Ai ai ai, ta nói các ngươi hay, ở ngay trước mặt ta thảo luận nam nhân khác là ý gì? Chẳng lẽ ta còn không có hài lòng các ngươi?
Xem ra ta muốn rời khỏi đi, nhất định phải đem các ngươi cho ăn no mới được.
Dư Huyền như có điều suy nghĩ nói rằng.
Phi,
số loại
chính là.
Dư Huyền tại các nàng giận mắng bên trong cười đến như tên trộm, không có chút nào cho là đủ.
Đúng rồi, đã lâu như vậy, Đông Vương muội muội thế nào vẫn chưa về?
Không phải nói liền đi nhìn muội muội sao?
Còn có A Châu, không phải là bị mẹ nó cho giữ lại a?
Lý Thanh La nhớ tới Đông Vương bất bại cùng A Châu,
nói đến hai người kia, Dư Huyền cũng không cười.
Sắc thực a, Đông Vương là tại bọn hắn đi đại lý trước liền chạy đi Hàng Sơn, đến bây giờ còn chưa có trở về.
Bất quá hắn không quá lo lắng Đông Phương Bạch An Uy,
cũng là A Châu, Nguyễn Tinh Trúc đạo đức lửa mang đi, không khiến người ta trở về. Dư Huyền ngẫm lại lấy, có phải hay không muốn hắn tự mình đi tiếp người? Đông Phương bên kia truyền tin trở về, nói là đang lấy người bình thường thân phận cùng với nàng muội muội ở chung đâu. Nàng che giấu nàng là ma giáo giáo chủ thân phận, liền lấy Đông Phương Bạch thân phận cùng với nàng muội muội nhận nhau. Bây giờ chưa có trở về, hẳn là muốn theo muội muội của hắn nhiều ở chung một chút thời gian. Bất quá đoán chừng rất nhanh cũng biết trở về, bởi vì nàng cũng nhìn ra muội muội nàng xác thực liền thích hợp tại Hàng Sơn ở lại. Hoàng Dung nói rằng, mặc dù nàng sản xuất trong lúc đó không có làm chuyện gì, nhưng là tin tức sẽ truyền đến hắn nơi này. Vấn đề này Dư Huyền biết, nhưng là cái khác tỷ muội không biết rõ. Bây giờ Lý Thanh La hỏi ra, nàng cũng liền nói ra một lượng. Ta giống như nghe được các ngươi đang thảo luận ta. Đột nhiên một thanh âm theo trên nóc nhà truyền đến, lập tức một vệt đỏ tươi tránh nhập trong mắt mọi người. Dư Huyền nghe được thanh âm trong lòng vui mừng, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài, chỉ có điều mới vừa đi ra hai bước, liền có một cái đỏ tươi thân ảnh đầu nhập trong ngực của hắn, hắn cũng thuận thế đem người ôm lấy. Non nửa năm không gặp, hắn đối trong ngực người cũng là hoài niệm gấp. Phu quân, ngươi đi đem Yêu Nguyệt cô nương kia cho thu a. Đông Phương Bạch tại Dư Huyền trong ngực cắn răng nghiến lợi nói rằng. Cái gì? Lâu như vậy không gặp, thế nào câu nói đầu tiên là nhường hắn đi thu người? Hơn nữa, thu ai? Yêu Nguyệt. Là hắn nghĩ cái kia Yêu Nguyệt sao? Nắm giữ thần ma chi khu Di Hoa cùng cung chủ Yêu Nguyệt. Ngươi làm sao? Thế nào vừa về đến liền để ta đi thu người a? Nàng làm gì ngươi? Dư Huyền kiên nhẫn hỏi thăm. Cô nương kia đánh ta một trưởng về sau liền chạy. Đông Phương Bạch ngấp lại vẫn là giận. Nàng đại tông sư hậu kỳ tu vi, nhưng là đối đầu cô nương kia lại còn kém hơn một chút. Dê tầm a. Chương 190, ý niệm đầu tiên chính là đánh nàng. Chương 190, ý niệm đầu tiên chính là đánh nàng. Cái gì? Ngươi cùng Yêu Nguyệt đánh nhau? Các ngươi làm sao lại đánh nhau? Dư Huyền rất là hiếu kỳ hỏi. Đừng nói, hắn đối Đông Phương Bạch đề nghị vẫn là rất động tâm, đây chính là Thâm Cung Yêu Nguyệt sắc Yêu Nguyệt cung chủ a. Đương nhiên, còn có Liên Tinh, kia hai tỷ muội ai không thích. Bất quá ưa thích điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực đi lấy bóp kia hai tỷ muội. Dư Huyền mặc dù ôm Đông Phương Bạch, nhưng là tâm tư cũng bay đến Yêu Nguyệt trên thân. Đông Phương Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, chủ yếu là nàng ở trên đường trở về, càng nghĩ càng giận, trong lòng vẫn nhớ thương chuyện này, cho nên trở về gặp tới Dư Huyền về sau liền bước ra. Hắc hắc, cái kia, phu quân Đông Phương Bạch mong muốn kể một ít cái gì, trong nháy mắt cảm giác được xung quanh có mấy đạo siêu 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 ánh mắt đóng đinh ở trên người nàng, tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Ách, Linh Trung tại, Hoàng Dung Lý Thanh La tại, còn có một cái, chưa thấy qua, bất quá xem ra cũng hẳn là Dư Huyền nữ nhân, cái này nàng biết nàng vừa mới câu kia nhường Dư Huyền đi thu Yêu Nguyệt lời nói gây tai họa. Hắc hắc, các vị tỷ tỷ tốt, đã lâu không gặp a. Đông Phương Bạch lúng túng chào hỏi. Ôi, chúng ta Đông Phương giáo chủ trở về à? Còn tưởng rằng ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, đều quên còn có nhà đâu. Hoàng Dung trong lời nói tràn đầy chế nhạo. Ai nha, Dung tỷ tỷ, đây là bảo bảo đã ra đời a. Hai người Nam Hải vẫn là hai nữ Hải, ta đều không có gấp trở về nhìn xem Hải tử xuất sinh. Dung tỷ tỷ không nên tức giận a, ta có cho Hải tử chuẩn bị lễ vật. Đông Phương Bạch tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Muội muội có lòng, là Long Phượng Thai. Hoàng Dung nói đến Hải Tử, quả nhiên thái độ liền không giống như vậy, trên mặt không tự chủ liền hiện lên một vẻ ôn nhu. Thật tốt, Long Phượng chỉnh tường, Dung tỷ tỷ thật sự là có phúc lớn. Nghe được là Long Phượng Thai, Đông Phương Bạch ánh mắt cũng là sáng lên. Đừng nói sang chuyện khác, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào cùng Yêu Nguyệt đối mặt? Dư Huyền đem Đông Phương Bạch kéo lại, chuyện cũng còn không có biết rõ ràng đâu, liền muốn chạy. Đông Phương Bạch thấy mọi người đều đang đợi lấy nàng đem chuyện nói rõ ràng, nàng cũng không làm phiền, đem chuyện em hai nói. Thì ra Đông Phương Bạch đi Hàng Sơn về sau, sắc thực rất nhanh liền tìm tới Dư Huyền trong miệng Nghi Lâm, cũng chính là muội muội nàng. Có lẽ là vào trước là chủ nguyên nhân, nàng lần đầu tiên liền biết kia là muội muội nàng, thế là thiết kế tại Nghi Lâm chọn mua xuống núi trên đường tương ngộ với nàng, cũng thuận lợi nhận nhau. Sau đó nàng ngay tại Hàng Sơn làm khách mấy ngày, lại tại Hàng Sơn dưới núi ở lại. Mà Nghi Lâm nhận về tỷ tỷ về sau, đối tỷ tỷ cũng rất ỷ lại, khi biết tỷ tỷ vì nàng ở tại Hàng Sơn dưới chân sau, hai người vui sướng cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian. Chỉ có điều, Nghi Lâm cùng Dư Huyền nói tới như thế đơn thuần ngây thơ, rất là sạch sẽ. Nàng cũng quyết tâm đem người lưu tại Hàng Sơn, sau đó liền cùng Nghi Lâm cáo biệt, trở về Mạn Đà Sơn Trang. Chỉ là ở trên đường thời điểm, ngẫu nhiên gặp Yêu Nguyệt Liên Tinh, hai người kia dường như đang truy tung lấy người nào. Đông Phương Bạch không biết rõ vì cái gì, chỉ là đang cùng Yêu Nguyệt đụng tới thời điểm, liền có cây kim so với cọng dâu cảm giác. Có lẽ có ít người trời sinh liền không hợp nhau, dù là chưa bao giờ thấy qua. Sau đó, hai người trong điện quang hỏa thạch không hỏi nguyên do liền trực tiếp đối mặt. Hai cái đại tông sư hậu kỳ, cứ như vậy đánh lên. Về sau, dưới cảnh giới ngang hàng, Đông Phương Bạch lại không phải Yêu Nguyệt đối thủ. Hai người đánh cho rất là giằng co, nhưng là cuối cùng, Đông Phương Bạch vẫn là cờ kém một chiều, bị Yêu Nguyệt đánh một trường, không có gì tổn thương, nhưng là thua. Phân ra thắng bại sau, Yêu Nguyệt liền dẫn Liên Tinh đi, không để ý tí nào Đông Phương Bạch, tức giận đến Đông Phương Bạch muốn đem Yêu Nguyệt bắt trở lại chặn. Thật là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đã chạy xa. Chính mình đánh cũng lại, liền nghĩ đến Dư Huyền. Thế nào có thể cho Yêu Nguyệt một cái khắc sâu giáo hơn đâu? Không phải đưa nàng đánh bại, mà là đưa nàng thu phục. Đông Phương Bạch càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, thế là trên đường trở về đều đang nghĩ lấy chuyện này, sau đó vừa thấy được Dư Huyền liền thoát ra, chỉ là liếc nhau một cái, sau đó các ngươi liền đánh nhau. Dư Huyền nghe xong, kinh ngạc hỏi. Đông Phương Bạch gật đầu, ta vừa thấy được nàng, ý niệm đầu tiên chính là đánh nàng. Đoán chừng nàng cũng là ý nghĩ như vậy. Dư Huyền không còn gì để nói, chuyện này là sao? đây không phải chính mình tìm cho mình địch nhân a? Thật chẳng lẽ có hai người là trời sinh xung đột? Kia yêu nguyệt cung chủ, thật là không dễ cho ca. Linh Trung Tắc lúc này nói rằng, còn lại chúng nữ cũng đi theo gật đầu, yêu nguyệt tên tuổi quá lớn, hơn nữa công phu còn tại Đông Phương Bạch phía trên, chính là một cái không tốt gây chủ. Kết quả Đông Phương cùng người ta gặp một lần liền làm. Cái này, ta tin tưởng phu quân có thể đem nàng giải quyết. Đông Phương Bạch lời thể son sắt nói. Dư Huyền, chúng nữ, ngươi liền không sợ ta đem nàng mang về, sau đó hàng ngày đánh nhau với ngươi? Dư Huyền tò mò hỏi. Cũng không biết Đông Phương Bạch đây là cái gì não mạch kín. Đánh liền đánh, lại còn coi ta sợ nàng a? Nhưng là, phu quân nếu là đem người mang về, nàng liền phải gọi ta là tỷ tỷ. Ha ha ha, Đông Phương Bạch nghĩ đến liền không khỏi chính mình cười đắc ý. Dư Huyền, thì ra ngươi đánh cái chủ ý này. Linh Trung Tắc, Hoàng Dung, thế nào có loại cảm giác quen thuộc? Lý Thanh La, quả nhiên là hảo tỷ muội. Ý nghĩ lạ thường nhất trí a, sau đó có thể cùng một chỗ tham khảo. Đao Bạch Phụng, thế nào đại gia thần sắc không đồng nhất? Đi, ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, vậy sau này ta nếu là gặp phải nàng, nhất định đem nàng bắt trở lại, nhường nàng cứ gọi ngươi là tỷ tỷ. Dư Huyền rất là sảng khoái bằng lòng Đông Phương Bạch. Không phải liền là yêu nguyện đi, hắn cũng không tin hắn không giải quyết được. Yêu nguyện cùng Liên Tinh thật là nhan khống, bằng vào tướng mạo của hắn, chẳng lẽ còn không thể vào mắt của các nàng? Đương nhiên, mong muốn cầm xuống yêu nguyện, cũng không phải bèn bèn có nhan trị liền có thể, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Dựa theo hắn bây giờ tu vi, mong muốn cầm xuống yêu nguyện vẫn còn có cơ hội. Đoán chừng đây cũng là Đông Phương Bạch mong muốn hắn xuất mã nguyên nhân. Ừ, tạ ơn phu quân. Đông Phương Bạch lập tức cao hứng lại nào vào Dư Huyền trong ngực. Chúng nữ. Dư Huyền lời nói nhìn xem là vì Đông Phương Bạch xuất khí, nhưng là các nàng thế nào cảm giác Dư Huyền kỳ thật chính là mong muốn kia yêu nguyệt cung chủ. Kia yêu nguyệt cũng không phải người bình thường. Đao Bạch Phụng nhắc nhở. Đàn ông nhà các ngươi cũng không phải người bình thường. Dư Huyền xông Đao Bạch Phụng dương lên cái cằm, vẻ mặt đắc ý. Đao Bạch Phụng, ngươi thật dự định đi Di Hoa cung tìm yêu nguyệt? Linh Trung Tắc nhìn thấy Dư Huyền là thật cảm thấy hứng thú, đoán chừng thật sẽ biến thành hành động, cho nên hỏi. Có cơ hội liền đi, một đâu là cho Đông Phương hạ giận, hai là các nàng Di Hoa cung công pháp không tệ, thích hợp các ngươi nữ tử tu luyện. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Người khác công pháp Đao Bạch Phụng tới Mạn Đà Sơn Trang về sau, mới biết được Sơn Trang bên trong có rất nhiều công pháp trong truyền thuyết cho các nàng tùy tiện luyện. Nhưng là những cái kia công pháp đều là người khác bảo vật chân phái, các nàng tùy ý tu luyện, sẽ có hay không có phiền phức gì? Di Hoa cung công pháp có thể nhường nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân a. Dư Huyền ném ra quả bom nặng ký. Có nữ nhân nào không muốn vĩnh bảo thanh xuân? Chương 191, ta tới đón A Chu về nhà. Chương 191, ta tới đón A Chu về nhà thật sao? Quả nhiên, mấy cái nữ nhân nghe vậy ánh mắt cũng không khỏi đến phát sáng lên, dù sao tuổi của các nàng cũng không nhỏ. Đương nhiên, Di Hoa cung Minh Ngọc công là Di Hoa cung tối cao nội công tâm pháp, cùng chia 9 tầng. Luyện đến tầng thứ 9 lúc, công lực không hướng bên ngoài bay hơi mà là hướng vào phía trong thú liễm, vận công lúc ra thịt trong suốt như ngọc, vĩnh bảo thanh xuân, lại có thể không hấp thu làm thí dụ mà công lực không dứt. Dư Huyền giải thích nói. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được hướng tới. Dư Huyền nhìn ở trong mắt, xem ra cái này Minh Ngọc công thật đúng là muốn đi đánh dấu cầm bể. Đối với vĩnh bảo thanh xuân cái từ này, các nữ nhân luôn luôn rất nóng lòng. Coi như không vì yêu nguyện, hắn cũng phải đi một chuyến. Ngươi chừng nào thì đi? Lý Thanh La đã có chút không thể chờ đợi. Lý Thanh La hỏi một chút xong, tất cả nữ nhân ánh mắt đều dừng lại tại Dư Huyền trên thân. Đến, đám nữ nhân này vì vĩnh bảo thanh xuân, trực tiếp liền bắt đầu đổi người. Nhưng là đi Di Hoa cung tạm thời không tại kế hoạch của hắn bên trong a. Bất quá, đối đầu chúng nữ tha thiết ánh mắt, an bài, nhất định phải an bài. Dư Huyền mặc dù quyết định muốn ra cửa, nhưng là không có lập tức liền ra ngoài. Hoàng Dung còn không có sang tháng từ đâu, hai cái tiểu bất điểm hắn cũng nghĩ nhiều làm bạn, dù cho đoạn không qua, nhưng là cũng có thể nhìn xem. Hơn nữa Đông Phương vừa mới trở về, làm gì cũng muốn vuốt ve an ủi mấy ngày. Thế là lại qua sau một tháng, Dư Huyền mới lựa chọn đi ra ngoài. Lần này, không phải trực tiếp đi võ đàng, mà là muốn đi trước tìm một chút A Châu. A Châu đến bây giờ cũng còn chưa có trở về, Dư Huyền cũng nhịn không được nhíu mày. Dư Huyền một người một ngựa, liền hướng Tiểu Kính Hồ phương hướng đi. Dư Huyền đến Tiểu Kính Hồ thời điểm, liền thấy A Châu một người ngồi bên hồ ngẩn người, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy A Châu bình yên vô sự, Dư Huyền tâm mới xem như để xuống. Lặng yên ở giữa, Dư Huyền đi tới A Châu bên người, "Cô nương, có phải hay không đang nhớ ngươi gia công tử a?" A Châu đối với mình bên người bỗng nhiên xuất hiện một người lập tức cả kinh thất sắc, được nghe lại thanh âm, trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. "Công tử?" A Châu một tiếng kinh hô lên tiếng. Nếu như không phải đã bị Dư Huyền một thanh ôm vào trong ngực, nàng đều cho là nàng đang nằm mơ đâu. "Ngoan A Châu, ngươi vẫn không trả lời ta mà nói a, có phải hay không đang nhớ ngươi gia công tử a?" Dư Huyền cưng chiều nhường A Châu dán tại lồng ngực của mình, một cái tay còn tại nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ. "Muốn, muốn công tử." A Châu vui đến phát khóc, rất là kích động. "Muốn công tử, nhưng lại không biết về nhà." "Công tử, không phải ta không muốn về, mà là mẹ ta nàng A Châu cũng không biết hẳn là giải thích thế nào. Nàng không phải là không muốn trở về, nàng thời điểm đều nhớ lại đi, chỉ là từ khi bị mẹ nó nhận ra về sau, mẹ nó liền lấy ấy náy chi danh nhường nàng nhiều bồi bồi nàng. Sau đó đại lý trấn Nam Vương phi bị hỏa thiêu chết tin tức truyền đến, mẹ nó liền rất hưng phấn, liền lôi kéo nàng tại Tiểu Kính Hồ nơi này trở lấy đoạn vương gia trở về xử lý tốt vương phi chuyện về sau, lại đến tiếp các nàng tới đại lý. Đến lúc đó mẹ nó chính là vương phi, mà nàng chính là của chúa. Nàng cùng với nàng nương nói nàng không muốn làm cái gì của chúa, nàng muốn trở về tìm công tử, nhưng là mẹ nó không cho phép, một khóc hai nháo ba treo ngược, nàng cũng không có biện pháp. Nàng đều không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể trở về đi. Đồ ngốc, công tử tới đón ngươi trở về, ngươi có theo hay không công tử trở về? Dư Huyền dịu dàng mà hỏi. Ta muốn trở về, thật là ta nương A Châu vẫn là không bỏ xuống được mẹ nó, chủ yếu là A Tử không có ở đây, mẹ nó vừa khóc, nàng liền không có cách nào. Mẹ ngươi không có cùng Đoàn Chính Thuần về đại lý? Dư Huyền không hiểu hỏi. Đao Bạch Phụng không có ở đây, Trấn Nam Vương phi vị trí liền trống đi, hắn không tin Nguyễn Tinh Trúc không động tâm. Còn không ba ba đi theo Đoàn Chính Thuần đi đại lý. Mẹ ta cũng là muốn đi, nhưng là Đoạn Vương gia nói hắn về trước đi xử lý tốt Vương phi chuyện, về sau lại đến tiếp đương. Cho nên mẹ ta liền để ta bồi tiếp nàng ở chỗ này chờ. Mẹ ta muốn làm Vương phi, còn muốn để cho ta đi làm con chúa. Thật là ta chỉ muốn làm công tử thị nữ. A Châu gián tại Dư Huyền ngực nói rằng, mẹ ngươi có phải hay không cảm thấy có ngươi tại, nàng thì càng có thể đánh bạc. Dư Huyền cười nhạo một tiếng. Khả năng a, dù sao hiện tại Vương phi vị trí rỗng. Mẹ ta mang theo ta, lại càng dễ đạt được tán thành. A Châu cũng đồng ý Dư Huyền lời giải thích, trong lòng chính nàng cũng minh bạch. Mẹ nó có lẽ vẫn ngóng trông ngày đó. Ngươi là ai? Thả ta ra nữ nhi. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Dư Huyền nghe tiếng nhìn lại, liền một vị thân mang xanh nhạt váy ngắn, ống tay áo thêu trúc phụ nhân, da như mỡ đông môi dường như ánh cánh, trên trán toái phát theo gió, như trúc dường như lan, rõ ràng tràn ngập tức giận, lại bằng thêm mấy phần kiểu mỹ động nhân. Chậc chậc, Dư Huyền không khỏi không cảm khái, Đoạn Vương gia thật sự là tốt ánh mắt ta, tìm người đều là tuyệt đại giai nhân. Nguyễn Tinh Trúc vốn nên tại Đoạn Vương gia đông đảo tình nhân bên trong sống được nhất thông thấu, thông minh nhất nữ tử. Bây giờ lại bởi vì Đoàn Chính Tuần Vương phi vị trống chỗ, liền muốn lôi kéo nữ nhi thừa vị lên tranh đoạt chi tâm. Kỳ thật Nguyễn Tinh Trúc tranh không tranh hắn không quan trọng, nhưng là không thể đem hắn A Châu xem như nàng tranh thủ tình cảm công cụ. Đây là hắn không được. Nguyễn phu nhân, ta tới đón A Châu về nhà. Dư Huyền đối với nữ nhân này không có hứng thú gì. Ngươi chính là A Châu trong miệng công tử a? Hừ, cái gì về nhà? Nơi này mới là A Châu nhà, ta là mẹ nó. Ta còn không có bằng lòng đem nàng gả cho ngươi đâu. Nguyễn Tinh Trúc rất rõ ràng không thích Dư Huyền thái độ đối với nàng. Ngươi có đáp ứng hay không cùng ta có liên can gì? Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, không phải muốn được đồng ý của ngươi, không nên đem mình nghĩ trọng yếu như vậy. Ngươi muốn làm Vương phi là chuyện của mình ngươi, đừng đem Á Châu xé đi bảo. Á Châu là ta Dư gia người. Dư Huyền lạnh lùng nói ra. Bởi vì Nguyễn Tinh Trúc tính toán, Á Châu lâu như vậy đều không về nhà được, Dư Huyền còn tức giận đây. Ta là mẹ nó, ta là vì nàng tốt. Tại nhà ngươi làm cái thị nữ tính là gì sự tình? Nàng tương lai thật là của chúa. Nguyễn Tinh Trúc đối Dư Huyền lời nói rất là tức giận. Ha ha, vậy ngươi hỏi một chút Á Châu, là muốn làm của chúa, vẫn là làm ta Dư Huyền thị nữ? Dư Huyền nói, dịu dàng nhìn về phía A Châu. A Châu minh bạch Dư Huyền ý tứ, đây là muốn nàng tỏ thái độ. Kỳ thật nàng đã sớm cùng Nguyễn Tinh Trúc biểu qua thái, nàng không muốn làm cái gì của chúa, nàng chỉ muốn về Mạn Đà Sơn Trang. Nương, ta cùng ngài nói qua, ta chỉ muốn cả một đời đi theo công tử bên người, bây giờ công tử tới đón ta, ta muốn cùng công tử về nhà. Nương, ngài về sau chính mình bảo trọng, ngài muốn trở thành vương phi cũng tốt, vẫn là tiếp tục ở tại lấy tiểu kính hồ cũng tốt, nữ nhi cũng sẽ không làm dự ngài. A Châu đối Nguyễn Tinh Trúc nói rằng, mấy tháng này ở chỗ này, Nguyễn Tinh Trúc xác thực lấy hết mâu thân nghĩa vụ, rất yêu nàng. Nhưng là Nguyễn Tinh Trúc càng yêu Đoạn Vương gia, luôn muốn đem Đoạn Vương gia lưu lại, cuối cùng còn muốn làm bên trên Đoạn Vương gia chính phi. Coi như không phải chính phi, cũng nghĩ cùng Đoạn Vương gia trở về, đây là nàng không thể tiếp nhận. Nương, ta muốn theo công tử trở về. A Châu khẩn thiết nhìn xem Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc một hồi do dự, nàng thiếu A Châu A Tử rất nhiều, cho nên nàng muốn đền bù, muốn theo Đoàn Chính Tuần trở về, sau đó cho A Châu vốn có danh phận. Chương 192, A Chu mặc cho công tử xử trí. Chương 192, A Chu mặc cho công tử xử trí. A Châu Nguyễn Tinh Trúc có chút bi thiết nhìn xem A Châu, nước mắt đã ở trong mắt đảo quanh. Nàng muốn đền bù A Châu, không muốn A Châu rời đi bên cạnh nàng. Thật là, A Châu thái độ nhìn xem rất kiên quyết. Nương, ngài nếu như muốn đi theo Đoạn Vương gia, liền đợi đến Đoạn Vương gia tới đón ngài, nữ nhi sẽ chúc phúc ngài, nhưng là nữ nhi thật không muốn đi làm cái gì của chúa, ta muốn cùng công tử bên người. A Châu lại một lần nữa chăm chú biểu đạt thái độ của mình. A Châu Nguyễn Tinh Trúc nước mắt liền cột cột rơi xuống. A Châu thở dài, sau đó tiến lên đem Nguyễn Tinh Trúc ôm vào trong ngực, an ủi, nương nếu như ngài không muốn cùng Đoạn Vương gia trở về, cũng có thể đi với ta Mạn Đà Sơn Trang, ta về sau sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Mẹ nó đời này đều tại tận tâm hầu hạ cùng chờ đợi một người đàn ông, thật là đạt được lại là cái gì đâu. Nếu như mẹ nó không nguyện ý tiếp qua cuộc sống trước kia, nàng muốn công tử sẽ đồng ý nàng mang theo mẹ nó ở tới Mạn Đà Sơn Trang. Nếu như mẹ nó cùng với nàng cùng một chỗ tới Mạn Đà Sơn Trang, về sau các nàng cũng sẽ không tách ra. Ta Nguyễn Tinh Trúc trong lòng rất là khẳng định chính mình muốn đi theo Đoàn Chính Thuần, nhưng là đối Á Châu là cái này chẳng lẽ không bỏ. Dư Huyền thấy Nguyễn Tinh Trúc đối A Châu cũng là thật yêu thương, thái độ cũng không có như vậy lạnh như băng, thế là nói rằng, phu nhân, Mạn Đà Sơn Trang tùy thời hoan nghênh ngươi. Nguyễn Tinh Trúc nhìn xem Dư Huyền, vừa mới Dư Huyền thái độ làm cho nàng rất không hài lòng, bất quá bây giờ giống như cải biến một chút. Bởi vì A Châu sao? Dư Huyền người loại này, xem xét chính là phong lưu loại, A Châu chỉ là thị nữ của hắn, hắn có thể chờ A Châu mấy phần. Nhưng là A Châu dường như liền đã nhận định người này. Ai? Nguyễn Tinh Trúc thấy A Châu thái độ kiên quyết như thế, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, kia. Yeah. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nguyễn Tinh Trúc thỏa hiệp. Nương, ngài cũng là. Nhìn thấy Nguyễn Tinh Trúc nhả ra, Á Châu trong lòng thật to thở dài một hơi. Mặc dù mẹ nó từ nhỏ đã đem các nàng tỷ bội từ bỏ, nhưng là nàng hận không dậy nổi nàng. ngươi không thể ức hiếp A Châu. Cha nàng là đại lý trấn Nam Vương, ngươi nếu là dám ức hiếp nàng, cha nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyễn Tinh Trúc hung tợn cảnh cáo Dư Huyền. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi xì khẽ một tiếng, cầm đoàn chính thuần đến uy hiếp hắn. Nào đâu, nương, công tử là sẽ không ức hiếp ta. Công tử một mực đối với ta rất tốt. A Châu tranh thủ thời gian đứng ra. Nhà nàng công tử là ai? Kia là Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền, đoàn chính thuần tình phụ đã sớm bị hắn lại ra. Nhà nàng công tử liền không nhìn ra lên Đoạn Vương ra qua, dùng Đoạn Vương ra đến uy hiếp hắn. A Châu cũng không biết nói nàng nương cái gì tốt. A Châu không biết là Đoàn Chính Thuần chính phi cũng đã bị Dư Huyền cho nảy ra về nhà. Tốt tốt, A Châu, nương không nỡ bỏ ngươi. Nương, ta sẽ nhớ ngươi. Ngươi cũng có thể tới Mạn Đà Sơn Trang nhìn ta. A Châu có chút muốn đem chính mình nương mặc trở về. Được được được, ngươi. Các ngươi bảo trọng. Nguyễn Tinh Trúc nhìn xem Dư Huyền, hình dạng cũng là rất tốt, cùng với nàng nữ nhi cũng coi như xứng đôi, nàng cũng không tốt lại chia rẽ người ta. Dư Huyền khẽ gật đầu, sau đó mang theo A Châu đi. Đối với Nguyễn Tinh Trúc đằng sau cùng Đoàn Chính Thuần thế nào, hắn không hứng thú biết. Cũng là A Châu mặc dù rất kiên định cùng hắn rời đi, nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng Nguyễn Tinh Trúc. Không cần lo lắng mẹ ngươi, nàng thật là cha ngươi tỉnh trong đám người thông minh nhất, nhất biết lấy cha ngươi niềm vui, nhất biết buộc lại cha ngươi tâm người. Dư Huyền nhớ tới Nguyễn Tinh Trúc hình tượng, đều không thể không cho ngón cái. Nguyễn Tinh Trúc không phải truyền thống trên ý nghĩa hiệp nữ hoặc chính phụ, mà là một cái hiểu được sinh hoạt, tinh thông tình yêu, tại loạn thế cùng tình nợ bên trong cố gắng kinh doanh chính mình tiểu thiên địa nữ nhân thông minh. Nàng tại Đoàn Chính Thuần trước mặt không tranh không đoạt, lấy nhu thắng cương, dùng trí tuệ cùng tình thú một mực buộc lại Đoàn Chính Thuần tâm, trở thành Đoàn Chính Thuần nhất được sủng ái dài lâu nhất tình người. Cho nên A Châu hoàn toàn không cần lo lắng Nguyễn Tinh Trúc. Mẹ ta lợi hại như vậy sao? A Châu một bộ không tin bộ dáng. Ngươi không tin công tử nhà ngươi? Dư Huyền không trả lời mà hỏi lại. Tin, thật là ta nương A Châu còn muốn nói nàng nương chỉ là Đoạn Vương gia một cái tình phụ, nếu quả thật có Dư Huyền nói lợi hại như vậy, không đã sớm trở tại Đoạn Vương gia bên người sao? Làm sao có thể chỉ là tại cái này tiểu kính hồ đau khổ chờ Đoạn Vương gia sủng hạnh? Không có thật là, cùng nó lo lắng mẹ ngươi, không nếu muốn nghĩ ngươi lâu như vậy chưa có về nhà, muốn làm sao cùng ngươi gia công tử bàn giao? Dư Huyền không muốn lại bàn luận Nguyễn Tinh Trúc chuyện, thế là rời đi A Châu chú ý lực. A, bàn giao. Công tử, ta A Châu không nghĩ tới Dư Huyền lúc này có thể coi là sổ sách, trong lúc nhất thời không biết nên sao giải thích, làm như thế nào cho Dư Huyền bàn giao. Cho nên A, ngươi không lo lắng chính ngươi, còn có thời gian lo lắng mẹ ngươi. Dư Huyền xấu xa cười nói. A Châu mặc cho công tử xử trí. Một mực không có trở về vốn là lỗi của nàng, A Châu nhận phạt. Bất luận Dư Huyền thế nào đối nàng, nàng đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Vậy ngươi nói, công tử hẳn là xử trí như thế nào ngươi đây? Dư Huyền vốn là nói đùa, nhưng là dường như A Châu chăm chú. Nha đầu này, thật không trải qua đùa. Công tử mong muốn thế nào đối A Châu đều được, chỉ cần không cần đuổi A Châu đi. A Châu không sợ cái gì trừng phạt, tùy ý Dư Huyền xử trí, nhưng là nàng sợ Dư Huyền đuổi nàng đi. Dư Huyền thấy A Châu như thế, chỗ nào còn nhẫn tâm lại đùa xuống dưới. Thế là đem A Châu ôm vào trong ngực, nha đầu ngốc, công tử thế nào bỏ được xử trí ngươi đây? Nếu như muốn xử trí ngươi, công tử sẽ còn tự mình đến tiếp ngươi sao? Ô, công tử, ngươi thật là xấu. Liền sẽ dọa A Châu. Nghe được Dư Huyền lời nói, A Châu cũng biết Dư Huyền chính là hù dọa nàng, đùa nàng chơi. Bất quá, đáy lòng cũng đầy là cảm động, dù sao nàng chỉ là Dư Huyền thị nữ, Dư Huyền lại đối đãi nàng như vậy, nàng đời này cũng không biết làm như thế nào báo đáp Dư Huyền. Tốt tốt, là công tử xấu, không nên hù dọa A Châu. A Châu không khóc có được hay không? Dư Huyền dụ dỗ nói. Phốc phốc một tiếng, A Châu nín khóc mỉm cười, công tử, A Châu không phải tiểu hải tử, không cần như thế hống. Nhà nàng công tử xem nàng như tiểu bằng hữu dỗ. Dư Huyền vừa định lại dỗ dành A Châu, đã thấy phía trước chạy tới một thất tuấn mã màu đen, lên ngựa ngồi hai cái cô đường, một cái một thân màu đen, trên mặt khăn lụa, một cái một thân thanh sam, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, giống một cái bút bê đồng dạng. Nha, hai cái này cô đường, thế nào cảm giác giống một quyển thanh cùng trung linh a? Dư Huyền ở trong lòng âm thầm suy đoán. Tránh ra, tránh ra. Thật xa, cô gái áo đen kia liền hô to nhường Dư Huyền cùng Á Châu tránh ra. Dư Huyền nhướng mày, ngựa rất nhanh, nếu như là bình thường người căn bản là trốn không thoát. Bất quá hắn là Dư Huyền, hắn cũng không có né tránh, mà là trực tiếp phóng xuất ra chân khí bao hắn lại cùng Á Châu. Kia hắc mã lấy cực nhanh tốc độ xông lại, nhưng là đột nhiên giống như là đụng phải lấp kín tường giống như, bị một tiếng, hắc mã va chạm sau té ngã trên đất, mà lập tức hai nữ tử đều bị vứt ra ngoài. Ôi! Hai tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến Dư Huyền cùng Á Châu trong hai. Hai cái tiểu cô nương mặc dù từ trên ngựa té xuống, nhưng là trên thân đều là có chút công phu người, cho nên cũng không có rơi rất nghiêm trọng, bất quá có chút đau là khẳng định. Nghe hai người kia thanh âm liền có thể đã hiểu. Chương 193, một kiếm đứt cổ. Chương 193, một kiếm đứt cổ. A Châu thấy hai cái cô nương cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác, sinh lòng thương hại, lập tức liền chạy đi qua nhìn một chút các nàng bị thương thế nào. Dư Huyền khẽ miệng hơi câu, mặc dù nhận ra các nàng là ai, nhưng là dưới ban ngày ban mặt, phóng ngựa hành hùng, đây là cho các nàng một chút giáo huấn. Bất quá xem đến phần sau đuổi theo người, Dư Huyền không khỏi hứng thú. Một cái hai chân tàn phế, chống hai cái thiết quả trượng, diện mục bị hủy tổn thương, hình như quỷ mị nam nhân. Một cái ôm trong ngực hài nhi trung niên phụ nhân, một cái hung mãng đại hán, tay cầm một thanh kỳ lạ cái kéo lớn. Nhóm này hợp, ngoại trừ tứ đại ác nhân cũng không người nào. À, là tam đại ác nhân, còn có một cái sớm đã bị Dư Huyền giết đi, mộ phần hẳn là đã sớm cỏ dài. Khó trách hai cái tiểu cô nương muốn liều mạng như thế chạy, thì ra đằng sau có người truy a. xin các hạ tránh ra, kia hai cái là chúng ta muốn bắt người, không liên quan các hạ chuyện, mời các hạ không nên nhúng tay. Một đạo nặng nề thanh âm khàn khàn truyền đến Dư Huyền trong tai. Dư Huyền nghe tiếng nhìn lại, kia bị hủy đi khuôn mặt Đoàn Diên Khánh không có mở miệng, nhưng thanh âm thật là hắn, đây chính là Phúc Ngữ à. Dư Huyền không khỏi có chút hiếu kỳ. Các ngươi tứ đại ác nhân, a không, là tam đại ác nhân bắt hai cái tiểu cô nương làm cái gì? Chẳng lẽ ý đồ bất chính? Dư Huyền sát có việc mà hỏi. Đoàn Diên Khánh nghe được Dư Huyền lời nói, không có sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút kỳ bạc. Nhìn một chút ngã xuống đất ngựa, còn có Dư Huyền trên mặt một màn kia nghiền ngẫm, Đoàn Diên Khánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Ngươi biết thân phận của chúng ta, lão tứ là ngươi giết?" Vừa thấy được bọn hắn liền biết thân phận của bọn hắn, hơn nữa nói thẳng bọn hắn là tam đại ác nhân, đây là liệu định bọn hắn chỉ có ba người ngữ khí. Cũng chính là biết lão tứ Vân Trung Hạc đã chết. Lúc trước bọn hắn tìm tới lão tứ thi thể thời điểm, phát hiện Vân Trung Hạc là bị một cái đồng tiền trực tiếp bắn trúng trái tim mà chết. Lấy lão tứ khinh công, mong muốn né tránh ám khí cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng nhìn lão tứ dáng vẻ, lúc ấy liền không có kịp phản ứng, không có một tia giãy giụa liền chết. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ tu vi của đối phương muốn so lão tứ mạnh hơn nhiều, căn bản cũng không có cho lão tứ cơ hội phản ứng. Mà vừa mới, hẳn là kia hai cái nha đầu cưỡi ngựa đánh tới trước mặt người trẻ tuổi này, nhưng là ngựa không có đi qua, đụng đầu ngã xuống đất, bây giờ chỉ còn lại thô tiếng thở, bất quá đoán chừng đã nhanh không được. Cái này lại giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ đối diện người trẻ tuổi cả tay đều không nhấc, liền trực tiếp đem ngựa ngăn cản đồng thời cả người lẫn ngựa cho lật ngược. Nghĩ đến này, Đoàn Diên Khánh lập tức sinh lòng thoái ý vẹn vẹn bởi vì Dư Huyền một câu, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, phân tích rõ ràng bây giờ tình thế, cho nên hắn muốn lui. Diên Khánh thái tử chính là thông minh, cái này đoán được. Dư Huyền cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Hắn vẹn vẹn một câu, Đoàn Diên Khánh liền đã đoán được Vân Trung Hạc chính là hắn giết, ghê gớm à. Như thế tâm tư kỳ náo, chỉ là đáng tiếc. Các hạ, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, người giết huynh đệ của ta, cái này không thích hợp à? Đoàn Diên Khánh nói rằng. Dư Huyền mỉm cười, các ngươi tứ đại ác nhân việc gác bất tận, một cái mỗi ngày trộm một anh hài đùa bỡn sau sát hại, một cái ngang ngược giảng lý tùy tiện giết người, một cái dâm tặc. Ngươi muốn nói không oán không cừu, ha ha, ngươi muốn tiến hành kia cái gọi là thay trời hành đạo. Đoàn Diên Khánh nhìn ra Dư Huyền đối bọn hắn khinh thường cùng chán ghét. Có như vậy chút ý tứ. Nếu như các ngươi không đụng vào trên tay của ta tay, ta đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm các ngươi, nhưng là bây giờ các ngươi chủ động đụng vào trong tay của ta, vậy dĩ nhiên không có muốn thả các ngươi đi ý tứ. Hơn nữa ta đáp ứng một người, giết ngươi. Dư Huyền nói xong lời cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Đoàn Diên Khánh trên thân. Vì không cho Đoàn Dự thân thế tiết lộ, không cho Đoàn Dự hoàng bị nhận uy hiếp, Đao Bạch Phụng nhường hắn giết Đoàn Diên Khánh, dạng này vĩnh trừ hậu hoạn. Đoàn Diên Khánh lại cảm nhận được Dư Huyền cuối cùng trong ánh mắt sắc ý, chống quải trượng tay không khỏi nắm thật chặt, nghĩ đến như thế nào mới có thể phá cục. Tiểu tử, thả ngươi nương cho má, liền ngươi còn muốn đối với chúng ta tứ đại ác nhân thay trời hành đạo. Lao tử trước hết giết ngươi. Nam Hải Ác Thần Nhạc Lao Tam nghe được Dư Huyền lời nói khí liền không đánh một chỗ đến. Được nghe lại Lao Tứ Vân Trung Hạc là người này giết, kia liền càng không được rồi. Còn chưa dứt lời hạ, Nhạc Lao Tam liền giơ cái kia kỳ lạ cái kéo hướng Dư Huyền công tới, rất có muốn một cái kéo răng rắc đem Dư Huyền đầu cắt xuống tư thế. Dư Huyền bình tĩnh ung dung nhìn xem Nhạc Lao Tam hướng hắn vọt tới. Tại Nhạc Lao Tam sắp vọt tới trước mặt hắn thời điểm, trong tay lóe lên ánh bạc, khóe miệng nụ cười chưa rơi, Nhạc Lao Tam đã líu lo dừng bước, cái kéo lớn rất xuống đất, người che lấy cổ của mình trực lăng lăng quỳ xuống tới đất bên trên. Lao Tam. Đoàn Diên Khánh hoảng sợ kêu một tiếng Nhạc Lao Tam. Nhạc Lao Tam tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mong muốn nghiêng đầu đi đáp lại lão đại của mình, nhưng là hắn đem hết lực khí toàn thân đều không thể làm được, thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong, đã không còn chi giác không chỉ có là Đoàn Diên Khánh, tại Đoàn Diên Khánh bên cạnh Diệp Nhị Nương cũng là vạn phần hoảng sợ, bọn hắn đều không nhìn thấy Dư Huyền là thế nào xuất thủ, vũ khí cũng không có nhìn thấy. Nhưng là Nhạc Lao Tam đã bị cắt thiết hầu, nhất kiếm phong hầu. Cái này, Đoàn Diên Khánh lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dư Huyền, ngươi là kiếm ma. Cái này thủ pháp giết người, hắn chỉ nghe nói qua một người, cái kia chính là kiếm ma Dư Huyền. Thật là, Dư Huyền trên tay rõ ràng không có cái gì, là thế nào xuất kiếm? Đoàn Diên Khánh nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, đây không phải trọng yếu nhất là, dựa theo Dư Huyền thủ pháp này, bọn hắn hôm nay còn có đường sống sao? Diên Khánh thái tử chính là Diên Khánh thái tử, chỉ là đáng tiếc a. Dư Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt tại Đoàn Diên Khánh trên thân đánh giá mấy lần. Ý tứ rất rõ ràng, Đoàn Diên Khánh là rất thông minh, nhưng là đáng tiếc thân đã tàn tật. Nếu như ta không truy cầu lão tam lão tứ chết, ngươi là có hay không có thể thả chúng ta rời đi? Đoàn Diên Khánh nói rằng, hắn thân phụ huyết hải thâm cửu, thù chưa báo, hoàng vị còn không có đoạt lại, hắn không muốn đi cùng người không liên hệ liều mạng. Hắn như vậy chật vật sống sót, cho nên so bất luận kẻ nào đều tiết mệnh. Lão đại, Diệp Nhị Nương không thể tin được lão đại của mình tiếp được, nhưng nhìn tới Đoàn Diên Khánh xông chính mình lắc đầu, cũng biết lúc này tình thế không đúng, thế là mau ngậm miệng, nghe lão đại. Sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền thanh danh nàng cũng nghe qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ là còn trẻ như vậy một người. Kiếm ma, có thể có này xưng hảo, há lại một người đơn giản. Nhìn thấy nhà mình lão đại kiên kỵ như vậy, Diệp Nhị Nương cũng âm thầm phòng bị lên. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, không biết rõ đánh thắng được hay không Dư Huyền. Nếu như không được, cái kia hẳn là có thể chạy trốn a. Diệp Nhị Nương trong lòng một chút lực lượng đều không có. Dư Huyền mỉm cười lắc đầu. Diệp Nhị Nương tội ác làm cho người giận sôi, mà Đoàn Diên Khánh là Đao Bạch Phụng muốn giết, bây giờ chính bọn hắn đụng vào, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chương 194, vậy ngươi chính là ta tỷ phu rồi. Chương 194, vậy ngươi chính là ta tỷ phu rồi. Dư Huyền nói không bỏ qua liền không bỏ qua, tứ đại ác nhân cứ như vậy đồng loạt chết tại Dư Huyền trên tay. Đoàn Diên Khánh trước khi chết còn hỏi Dư Huyền, ngã xuống đất là ai nhường Dư Huyền giết hắn, Dư Huyền không có trả lời. Đao Bạch Phụng tất cả đều đã là quá khứ. Hắn cũng không có hảo tâm nói cho Đoàn Diên Khánh Đoàn Dự là con của hắn. Chết thì đã chết. Diệp Nhị Nương trong tay Hải Nhi đã sớm không có khí tức, Dư Huyền chỉ có thể thở dài một hơi. Tứ đại ác nhân, chết chưa hết tội. Chỉ có điều, tứ đại ác nhân chết, bị truy kia hai cái tiểu cô nương ngay tại run lẩy bẩy nhìn xem hắn đâu. Tốt à, hắn hiện tại so tứ đại ác nhân càng khủng bố hơn, dù sao tứ đại ác nhân đều chết ở trên tay hắn, hơn nữa liền dãy rủa cơ hội đều không có. Người rốt cuộc là người nào? Ta. Chúng ta một viện thanh lúc này đem Trung Linh bảo hộ ở sau lưng mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Dư Huyền. Người này quá kinh khủng, trực tiếp đem các nàng ngựa đụng bay không nói, còn một chiêu lao tứ đại ác nhân cổ, kia là tứ đại ác nhân à. Dư Huyền không để ý đến hoảng sợ một viện thanh cùng Trung Linh, mà là nhìn về phía A Châu. A Châu lúc này liền đứng tại một viện thanh bên cạnh. Một viện thanh mạng che mặt đã bởi vì vừa rồi kia một ném mà rơi xuống, ba cái tư sắc khác lạ tiểu mỹ nữ, ba cái thân tỉ muội, chợt trưởng, Dư Huyền thấy cũng không khỏi đến cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui. A Châu, ngươi cũng đã biết hai người bọn họ là ai? Dư Huyền hỏi hướng A Châu. A Châu lắc đầu, nàng cùng hai vị này chưa thấy qua, cũng không biết thân phận của các nàng ân, các nàng giống như ngươi, đều là đoàn chính thuần nữ nhi, cũng chính là tỷ muội của ngươi. Trung Linh có thể nhỏ một chút, nhưng là ngươi cùng một viện thanh ở giữa, một viện thanh hẳn là lớn hơn ngươi một chút xíu, cũng chính là nàng là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Dư Huyền nói xong dương lên khuôn mặt tươi cười, cái này tỷ muội ba cũng đều là riêng phần mình kế thừa mẫu thân mình đặc điểm, nhưng là trong lúc mơ hồ lại có chút tương tự. Cái gì? Làm sao ngươi biết tên của chúng ta? Làm sao có thể? Dư Huyền tiếng nói vừa rơi xuống, ba cái thanh âm cùng nhau vang lên. Công tử, ngươi nói các nàng đều là tỷ muội của ta, nhưng là Đoạn Vương gia nữ nhi. A Châu cùng Dư Huyền lâu như vậy, tự nhiên biết Dư Huyền sẽ không nói nhảm, cho nên mong muốn lại xác nhận. Nàng vừa mới đã mất đi A Tử, bây giờ lại có hai cái tỷ muội, trong lòng vẫn là có chút kích động. Cha có thể không nhận, nhưng là những tỷ muội này, còn có ca ca, nàng nhận. Ca ca của nàng đối nàng cũng không tệ. Dư Huyền khẳng định nhẹ gật đầu. Ngươi là ai? Vì cái gì biết chúng ta? Một biển thanh vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Dư Huyền, trên tay tụ tiễn một mực nhắm ngay Dư Huyền, liền sợ Dư Huyền đống nhiên đối với các nàng bất lợi. Mặc dù biết cái này tụ tiễn không nhất định có thể đem đối phương thế nào, nhưng là cũng là đối nàng đối địch một chút lực lượng. Ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết rằng ta là các ngươi vị này A Châu tỷ tỷ và A Châu muội muội phu quân là được rồi. Nàng cũng là đoàn chính thuần nữ nhi, ta cùng các ngươi vị kia ca ca đoàn dự cũng rất quen thuộc. Bất quá, nói trở lại, các ngươi thế nào bị tứ đại ác nhân đuổi tới nơi này? Dư Huyền dò hỏi. A, ngươi cùng ta ca ca nhận biết ta. Nghe được Dư Huyền nhận biết Đoàn Dự, Trung Linh liền theo một viện thanh đằng sau chui ra, vẻ mặt tò mò nhìn Dư Huyền. Dung mạo ngươi so ca ca ta còn tốt nhìn a. Trung Linh đánh giá Dư Huyền mặt, nói rất chân thành. Dư Huyền nghe vậy không khỏi bật cười, tiểu nha đầu này vẫn là nhan khống. Trung Linh mặc dù cảm thấy Dư Huyền đẹp mắt, nhưng là trọng tâm không ở trên người hắn, mà là quay người nhìn xem A Châu, giơ lên khuôn mặt tươi cười lại hỏi, ngươi cũng là tỷ tỷ của ta. Ngươi gọi A Châu. Ngươi tốt, ta gọi Trung Linh, Trung Linh dục tú Trung Linh. Ngươi tốt Trung Linh muội muội, ta gọi A Châu. Hẳn là tỷ tỷ của ngươi. A Châu nhìn thấy Trung Linh như vậy hoạt bát đáng yêu, không khỏi nhớ tới A Tử cũng là Trung Linh như vậy nên kỷ, khẳng định cũng là như vậy đáng yêu, không khỏi đối Trung Linh sinh lòng chịu mến. A Châu tỷ tỷ, ta lại thêm một cái tỷ tỷ. Vậy ngươi chính là ta tỷ phu rồi. Tỷ phu ngươi thật lợi hại. Trung Linh xác nhận A Châu thân phận về sau, lập tức kéo A Châu cánh tay, thân mật, sau đó nghĩ đến vừa mới Dư Huyền nói là A Châu phu quân, liền đương nhiên hô lên Dư Huyền tỷ phu. Ôi, tỷ phu cái này tử, thế nào có chút mang cảm giác đâu. Dư Huyền trong lòng nghĩ như vậy. Đúng, ta là tỷ phu ngươi. Dư Huyền cũng cảm thấy Trung Linh rất là đáng yêu. Không không không, ta chỉ là công tử thị nữ, ngươi không cần cứ gọi tỷ phu. A Châu thẹn thùng tranh thủ thời gian khoát tay giải thích. Công tử là công tử, dù cho nàng sớm đã là công tử người, nhưng là nàng chưa từng có quên qua thân phận của mình, nàng chính là Dư Huyền thị nữ. Linh Nhi muội muội, ngươi liền gọi ta tỷ phu, đừng nghe ngươi A Châu tỷ tỷ. Nàng nha, là thẹn thùng đâu. Dư Huyền vừa cười vừa nói, bị tiểu cô nương khả ái gọi tỷ phu có thể mang cảm giác có hay không? Ừ, tỷ phu. Trung Linh điểm điểm lại kêu một tiếng, làm cho Dư Huyền tâm run lên một cái, đều nhanh không chịu nổi. Ngươi thật sự là A Châu phu quân? Lúc này một mực thờ ơ lạnh nhạt một viện thanh mở miệng hỏi. Không thể giả được. Dư Huyền nói, ngay trước Trung Linh cùng một viện thanh mặt, đem A Châu kéo vào trong ngực của mình, tại trên mặt của nàng liền hôn một cái. A Châu bị đột nhiên xuất hiện cử động dọa đến nuốt ở Dư Huyền trong ngực, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Và, tỷ phu tình cảm thật tốt ta. Trung Linh nhìn thấy một màn này trực tiếp kinh hô lên âm thanh, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mặc dù một viện thanh không nói gì, nhưng là trong mắt cũng mang theo hâm mộ. Công tử, ngươi thật là xấu. Hai vị tỷ muội còn ở đây. A Châu đấm nhẹ một chút Dư Huyền. A nha, xấu hổ cái gì, chúng ta đều là vợ chồng, hôn hôn một chút không phải rất bình thường đi. Dư Huyền cũng mặc kệ A Châu thẹn thùng, trực tiếp cười lên. Tỷ phu, A Châu tỷ tỷ mặt đều đỏ đấu, ha ha, xem thật kỹ. Trung Linh tựa như là một cái không dành thế sự tiểu tinh linh, ở một bên liễu dữ lên. Một biển thanh im lặng đem Trung Linh giữ chặt, đây là vợ chồng nhà người ta ở giữa chuyện, sao có thể tùy tiện nhìn loạn đâu. Không sợ đau mắt hồ sao. Dư Huyền thấy A Châu mặt thật đã đỏ đấu, cũng không còn đùa A Châu, mà là nhìn về phía một biển thanh hỏi, một cô đường, các ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu, các ngươi vì sao lại bị tứ đại ác nhân truy sát?
Một tỷ tỷ bởi vì ca ca chuyện muốn đi chung quanh một chút, ta liền bồi nàng.
Thật là gần nhất không phải nghe nói Vương Phi không có đi, một tỷ tỷ lo lắng ca ca, cho nên mong muốn về đại lý đi xem ca ca.
Thật là trên đường gặp được tứ đại ác nhân.
Bọn hắn biết thân phận của chúng ta, liền muốn bắt lấy chúng ta đi uy hiếp Đoạn Vương gia, sau đó chúng ta vẫn trốn rồi, sau đó bất chi bất giác liền chạy tới cái này đến.
Vẫn là tỷ phu lợi hại.
Lập tức liền đem bọn hắn toàn giết.
Một Uyển Thanh còn chưa mở lời, Trung Linh giống như ngược đầu giống như bô bô đem chuyện đùa nói ra, không để ý tới một Uyển Thanh ở một bên một mực dắt nàng tay áo.
Một Uyển Thanh nghe được Trung Linh nói nàng lo lắng ca ca không khỏi liền đỏ mặt lên, nhưng là Trung Linh một mực bá nói, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Chương 195, tỷ phu thật là lợi hại a.
Chương 195, tỷ phu thật là lợi hại a.
Dư Huyền thấy một Uyển Thanh dáng vẻ, liền biết trong nội tâm nàng vẫn là ưa thích cái này đoàn dự.
Đáng tiếc a, thiên hạ hữu tình người cuối cùng là huynh muội.
Thì ra là thế, khó trách các ngươi như vậy không muốn mạng mạnh mẽ đâm tới.
Kém chút liền đụng vào người Dư Huyền cười lắc đầu.
Còn tốt gặp phải là bọn hắn, nếu là đụng vào chính là người bình thường, người kia còn có thể có mệnh.
Chúng ta cũng không phải cố ý đi, nếu như chúng ta không nhanh chút chạy, rơi xuống kia ác nhân trong tay, ta cũng không dám muốn hậu quả kia. Thị phu, ngươi tha thứ chúng ta có được hay không?
Chúng ta thật không phải là cố ý.
Trung Linh bắt lấy Dư Huyền cánh tay liền nũng nịu lay động.
Ôi, cái này nhỏ bộ dáng, hắn lại thế nào nhẫn tâm đi trách cứ đâu?
Dư Huyền lúc này là hận không thể đem nhỏ Trung Linh nâng ở trên lòng bàn tay thật tốt dỗ dành.
Không có việc gì không có việc gì, tỷ phu không tức giận, chỉ là lo lắng các ngươi, tỷ phu một là không có chú ý, ngươi có hay không ngã thương.
Dư Huyền lúc này mới quan tâm tới Trung Linh thương thế.
Lời mặc dù là đối Trung Linh nói, nhưng là ánh mắt cũng quét qua Mộ Uyển Thanh.
Ý là, trên người ngươi có phải hay không cũng có tổn thương.
Mộ Uyển Thanh bị cái nhìn kia liếc nhìn xấu hổ mặt lại bất tranh khí đỏ lên, chủ yếu là Dư Huyền quá đẹp.
Nhìn nàng ánh mắt, dường như luôn có điểm khác cố ý vị hương vị.
Ô ô,
rơi đau quá.
Tỷ phu ngươi xem một chút, tay đều chảy ra.
Trung Linh vừa nghe đến cái này, chỉ bị khuất lên rồi, duỗi ra song trưởng của mình, ra hiệu Dư Huyền nhìn nàng trên tay vết thương.
Thật đúng là đừng nói, hai tay còn có không ít trà phá vết thương, còn chảy máu đâu.
Không khóc không khóc, đều là tỷ phu sai lầm, tỷ phu cái này cho ngươi băng bó a.
Dư Huyền nói xong thật sự là từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, nâng lên Trung Linh tay, nhẹ nhàng lau.
Sợ hãi Trung Linh đau thế là lại tại trên bàn tay của nàng nhẹ nhàng thổi lấy khí.
Cuối cùng lại giải lên một chút kim sắc dược, mới dùng khăn tay kia đem Trung Linh xách tay tốt, muốn bao nhiêu cẩn thận liền có nhiều cẩn thận.
Liên tùy tiện Trung Linh lúc này cũng không khỏi đến đỏ mặt lên.
"Tốt, hai ngày này không được đụng nước a."
Dư Huyền rất hài lòng kiệt tác của mình, sau khi hoàn thành vẫn không quên căn dặn Trung Linh một tiếng.
Trung Linh cảm động nhẹ gật đầu.
Thì thầm trong lòng, cái này tỷ phu thật ôn nhu.
Thay Trung Linh băng bó kỹ, Dư Huyền ánh mắt nhìn về phía một Quyền Thanh, "Một cô nương, ngươi đây, trên người có không có thương tổn? Ta cũng cho ngươi băng bó băng bó. Ta kim sang dược cũng không tệ lắm."
Một Quyền Thanh nghe xong, thầm nghĩ vừa mới Dư Huyền đối Trung Linh cử động, lỗ tai liền không khỏi nóng lên, lập tức lui về phía sau mấy bước, đem tay của mình giấu chắp sau lưng, đột nhiên lắc đầu, "Ta
không sao, không cần băng bó.
Thật không có sự tình."
Dư Huyền không xác định lại hỏi.
Một Quyền Thanh rất khẳng định gật đầu, sợ Dư Huyền tới gần nàng một bước.
Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, nói rằng, "Tốt à, ngươi nếu là chỗ nào không thoải mái, ngươi liền nói cho ta, ngươi thật là Á Châu tỷ tỷ, đại gia là người một nhà."
Một Quyền Thanh có chút hoảng sợ trốn tránh Dư Huyền, nhưng là vẫn chăm chú gật đầu.
"Đã như vậy, các ngươi kế tiếp có tính toán gì?
Vẫn là về đại lý đi."
Dư Huyền lại hỏi hướng Mộ Uyển Thanh.
Trung Linh không dám tỏ thái độ, nàng đều lấy Mộ Uyển Thanh làm chủ, chỉ là chờ lấy Mộ Uyển Thanh quyết định, Mộ Uyển Thanh đi nói chỗ nào, nàng liền đi nơi đó.
"Ân, trở về."
Mộ Uyển Thanh trả lời.
Nàng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được đoàn dự.
"Thật là ngựa của các ngươi." Dư Huyền nhìn một chút mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất thở con ngựa, lúc này đã không có khí tức.
"Đến, tươi sống đục chết.
Chúng ta dựa vào hai chân cũng có thể đi trở về đi."
Mộ Uyển Thanh kiên định nói.
Dư Huyền nhẹ gật đầu, đây là một cái quật cường cô nương.
Công tử A Châu giật giật Dư Huyền vào áo,
mong muốn nói Dư Huyền có thể hay không đi cho các nàng làm một con ngựa trở về.
Lấy Dư Huyền kinh công, đến đáp lại nên rất nhanh.
"A Châu là muốn đem ngựa của chúng ta đưa cho ngươi tỷ tỷ muội muội sao?"
Dư Huyền nhìn thấy A Châu ánh mắt, đã nhận ra A Châu ý đồ.
"Không phải, ta là muốn nói, công tử ngươi có thể hay không giúp các nàng tìm đến một con ngựa. Hai người bọn họ cô đương, cứ như vậy đi trên đường, không an toàn."
A Châu tranh thủ thời gian lắc đầu không thừa nhận.
Dư Huyền cương chiều sờ lên A Châu đầu, vừa cười vừa nói, "Vậy còn không như trực tiếp đem chúng ta ngựa cho các nàng đâu.
Chúng ta không nhất định cần ngựa."
"Cũng được."
A Châu minh bạch Dư Huyền ý tứ, gật đầu đồng ý. "Tỷ phu, các ngươi là muốn đem ngựa của mình cho chúng ta mượn sao?"
Trung Linh nghe được Dư Huyền cùng A Châu đối thoại, do hỏi.
Dư Huyền cùng A Châu nhẹ gật đầu.
"Vậy các ngươi đi như thế nào?"
Trung Linh nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ hỏi.
"Dạng này đi."
Dư Huyền nói, liền từng thanh A Châu ôm chặt, vận khởi khinh công, liền biến mất tại Trung Linh trước mặt, sau đó tại các nàng đỉnh đầu trên cây qua lại bay vài vòng.
"Hoa,
thật nhanh a.
Tỷ phu thật là lợi hại a."
Trung Linh thấy kia là trợn mắt hốt mồm, thì phản ứng về sau liền chỉ còn lại miệng đầy tán thưởng.
"Tỷ phu, ta cũng muốn chơi."
Trung Linh nhìn thấy A Châu bị Dư Huyền mang theo bay, vô cùng cảm thấy hứng thú.
"Được thôi."
Dư Huyền sau khi trở về, buông ra A Châu, thay đổi Trung Linh, thế là lại tại ngọn cây ở giữa xuyên thẳng qua.
Không trung truyền đến Trung Linh các loại vui sướng tiếng kêu, Trung Linh muội muội thật đáng yêu. A Châu cười nhìn trên trời chơi đùa hai người nói rằng, đó là ngươi phu quân. Một Uyển Thanh cao mày nói rằng, nhưng là đáy mắt ẩn giấu đi hâm mộ. Nhưng này cũng là muội muội. A Châu hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. A Châu sẽ không hoài nghi Dư Huyền đối Trung Linh có cái gì, Trung Linh chỉ là một cái rất vui thích tiểu bằng hữu, Dư Huyền đối tiểu bằng hữu một mực không có hứng thú. Hơn nữa, cho dù có cái gì, nàng cũng sẽ không đi ngăn cản. Một Uyển Thanh, Trung Linh chơi chán Dư Huyền mới đem người mang về trên mặt đất, Trung Linh còn liễu dịu nói vừa rồi tại phía trên nhìn thấy cảnh sắc và vui sướng. Tỷ phu ngươi thật lợi hại a, ta rất thích ngươi a. Trung Linh hương phấn nói. Một Uyển Thanh, đây là có thể tùy tiện nói sao? Linh Nhi ngoan, về sau muốn chơi, liền đến Mạn Đà Sơn trang tìm tỷ phu mang chơi. Dư Huyền đối Trung Linh cũng rất là cương triều. Chủ yếu cô nương này là thật để cho người ta cảm thấy vui thích, cảm thấy khoái hoạt. Tốt lắm tốt lắm. Trung Linh lập tức đáp ứng xuống, tốt, một cô nương, ngựa của các ngươi ta rất là thật có lỗi, cho nên các ngươi cưỡi ngựa của chúng ta đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Dư Huyền nói, theo A Châu cầm trong tay qua A Châu dắt qua tới cương ngựa đưa tới một Uyển Thanh trước mặt. Ân, tạ ơn. Một Uyển Thanh cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Dư Huyền. A, đúng rồi, một cô nương, mẫu thân ngươi Tần Hồng Miên có phải hay không cũng tại đại lý? Dư Huyền bỗng nhiên nhớ tới Tần Hồng Miên. Hắn nhớ tới Lý Thanh La đề nghị, muốn hay không đem đoàn chính thuần tình người một lưới bắt hết chuyện. Nguyễn Tinh Trúc hắn là không nghĩ, Cam Bảo Bảo hắn cũng không quá bằng lòng muốn, nhưng là cái này Tần Hồng Miên đến lúc đó có thể suy nghĩ một chút. Cái gì? Ta, mẹ ta. Mẹ ta tại Úc Gốc, không có ở đại lý. Một Uyển Thanh không biết rõ Dư Huyền tại sao phải hỏi mẹ nó, nhưng là vẫn nói thực ra đi ra, nhưng là sau khi nói xong, nàng cảm thấy là lạ. Nhưng là quái chỗ nào, nàng lại có chút không rõ lắm. Chương 196, nhà ngươi đại cung chủ tại phụ cận sao? Chương 196, nhà ngươi đại cung chủ tại phụ cận sao? Công tử, tại sao ta cảm giác ngươi có điểm lạ lạ? A Châu nhìn xem đi xa thân ảnh, lúc này mới lấy lại tinh thần hỏi Dư Huyền. Dư Huyền cuối cùng hỏi một Uyển Thanh vấn đề, nhưng nàng cảm giác được có chút lạ lạ. Cái gì lạ lạ? Dư Huyền không hiểu hỏi. Chính là công tử ngươi tại sao phải hỏi người ta nương ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cùng một tỷ tỷ mẫu thân cũng có cũ? A Châu hỏi. Nàng nhớ kỹ Dư Huyền trước kia liền đối nàng Đoàn Dự nói cùng người ta nương có cũ. Công tử tuổi còn trẻ, thế nào đều cùng những cái kia người đời trước có cũ? A Châu thật sự là không hiểu. Ân, xác thực có cũ. Dư Huyền khoe miệng giật một cái, cười cười nói. Có cũ là có thể có cũ, nhưng là cái này Tần Hồng Miên giống như không tốt lắm năm a. Tần Hồng Miên có cái gì uy hiếp sao? Đoàn Chính Thuần. Một Quyền Thanh. Ai, trước không nghĩ, về sau gặp phải vừa cơ mà độc a, không chừng đều gặp không được đâu. Chỉ là không nghĩ tới đại lý trấn Nam Vương Vương phi vị chống chỗ ra, Tần Hồng Miên vậy mà không có đi đại lý tranh vị. Nguyễn Tinh Trúc thật là đều muốn đem Á Châu kéo đi làm của chúa. Công tử. A Châu thấy Dư Huyền đang ngẩn người, thế là tỉnh lại Dư Huyền. Dư Huyền nghe tiếng lấy lại tinh thần, âm thầm cười cười. Có chút suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ hắn chủ yếu nhất là đi đánh dấu. A Châu, công tử ta chuẩn bị đi võ đang, ngươi theo ta đi sao? Dư Huyền hỏi hướng A Châu. A Châu muốn theo công tử cùng đi, nhưng là lại muốn trở về nhìn tiểu công tử bọn hắn. Dung phu nhân không phải vừa mới sinh ra hai cái tiểu bảo bảo sao? A Châu muốn trở về nhìn xem tiểu thư cùng tiểu công tử. A Châu mong muốn đi theo Dư Huyền cùng một chỗ, nhưng là càng muốn về Mạn Đà Sơn Trang. Nàng lâu như vậy không có trở về, đều biết Đoàn Tử còn nhớ hay không cho nàng. Còn nữa trong nhà lại có hai cái nhỏ Đoàn Tử, nàng đã không kịp chờ đợi muốn trở về ôm một cái bọn hắn. Dư Huyền. Dư Huyền được đi ra một cái kết luận, hắn không có nhi tử trọng yếu. A Châu, ngươi muốn bức bỏ công tử nhà ngươi. Dư Huyền làm bộ thương tâm nói rằng. A Châu vẫn thật là ăn Dư Huyền bộ này, lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian giải thích. Không phải, công tử, ta chỉ là quá lâu không có trở về, rất là tưởng niệm Đoàn Tử mà thôi. Ha ha, công tử lừa gạt ngươi, tốt ta, kia công tử trước đưa người trở về. Dư Huyền cũng không còn đùa A Châu, tiểu nha đầu này không trải qua đùa. Công tử, ta có thể tự mình trở về, công tử vẫn là bận bịu chính mình sự tình đi thôi. Ta biết công tử mỗi một lần đi ra ngoài đều là có đại sự muốn làm, không cần vì A Châu trì hoãn. Nếu không A Châu trong lòng gặp qua ý không đi. A Châu khẩn thiết nói rằng. Dư Huyền không nói gì, mà là an tĩnh nhìn xem A Châu, thấy A Châu xác thực như chính nàng nói tới như vậy, hắn cũng biết A Châu tính tình, thế là nhẹ gật đầu. Bất quá, không có trực tiếp liền để A Châu trở về, mà là đem A Châu đưa đến Cô Tô cảnh nội mới lần nữa xuất phát. Lần nữa xuất phát võ đàng, vốn hẳn nên xe nhẹ đường quan chuyện, nhưng là bởi vì Dư Huyền chuyển hướng đường đi diệt một cái phỉ trại về sau, đem chính mình làm lạc đường. Bất quá, lại rút một cái phỉ trại, Dư Huyền biểu thị tâm tình cũng không tệ lắm. Lạc đường vấn đề này, hắn chỉ cần tìm được nơi có người ở, liền có thể hỏi đường. Chỉ có điều, đi tới, đột nhiên cảm giác nói chung quanh hắn trong núi rừng có người tại tháo chạy. Dư Huyền tha hứng thú bay vọt lên cây đỉnh xem xét tình huống. Tại rừng cây ở giữa, xác thực có một nhóm người tại tháo chạy, mà tại phía sau bọn hắn là một cái tuấn mỹ thiếu niên áo trắng, cầm trong tay một thanh quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, tao nhã như ngọc, tuấn lãng bất phàm, cho dù là truy đuổi cũng rất là ung dung không đội, đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Dư Huyền cảm thấy thiếu niên này hình dạng đều nhanh gặp phải hắn. Áo trắng thêm quạt xếp, quả nhiên rất thêm điểm a. Bất quá Dư Huyền vẫn là quen thuộc chính mình toàn thân áo đen cầm bảo. Bị truy đuổi những người kia mắt thấy chạy thế nào đều không chạy nổi, thế là ngừng lại, hẳn là muốn liều mạng một lần. Bất quá thiếu niên áo trắng kia đối mặt đám người kia phản công, không có chút nào bất kỳ lo âu nào, trầm ổn tỉnh táo, không tiếp tục cho những người kia cơ hội chạy trốn. Thiếu niên lấy quạt xếp làm vũ khí, chiêu thức tiêu sái phiêu giật, nhưng lại đem đám người kia đánh lăn lộn đầy đất, chỉ là không chết. Dư Huyền chật chật hai tiếng, nhân từ nâng tay, giết người như thế không dứt khoát, không phải là khoác lác danh môn chính phái sau đó không giết người à? Cứ như vậy mấy người, muốn hắn đã sớm nhất kiếm phong hầu, còn có thể thả những người kia đầy cánh rừng chạy loạn. Tại Dư Huyền lên tiếng thời điểm, thiếu niên kia cũng phát hiện Dư Huyền, thế là không tiếp tục để ý tới những người kia, mà là nhìn về phía Dư Huyền, hướng Dư Huyền ôm quyền hành lễ, vị công tử này, tại Hạ Hoa Vô Khuyết, không biết rõ công tử tôn tính đại danh, là thủ lĩnh của những người này sao? Ân, Hoa Vô Khuyết, khó trách có như thế tướng mạo. Bất quá, cái này Hoa Vô Khuyết thế nào đuổi theo đám người này chạy? Hoa Vô Khuyết là chính mình đi ra lịch luyện, vẫn là đi theo Yêu Nguyệt đi ra? Hoa Vô Khuyết, nhà ngươi đại cung chủ tại phụ cận sao? Dư Huyền hỏi Hoa Vô Khuyết, còn nhớ rõ Đông Phương Bạch tại trong ngực hắn khóc chít chít nhường hắn thu yêu người chuyện. Đông Phương giáo chủ, bản giáo chủ khi nào khóc chít chít? Nói xấu, thuần túy nói xấu. Hoa Vô Khuyết nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ vẻ khó hiểu, công tử biết không thiếu sót thân phận. Di Hoa Cung, Hoa Vô Khuyết đi, vì cái gì không biết rõ? Dư Huyền trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Hoa Vô Khuyết cho mày, lần thứ nhất hắn ra Di Hoa Cung lịch luyện, nhưng là người này lại biết thân phận của hắn, hơn nữa, xem ra, đối với mình đại sư phụ rất quen thuộc. Nếu không làm sao lại dùng quen như vậy nhẫm ngữ khí? Công tử tôn tính đại danh, có phải là hay không cùng ta đại sư phụ quen biết? Hoa Vô Khuyết cung kính hỏi thăm. Muốn nói nhận biết cũng nhận biết, muốn nói không biết, liền nhìn ngươi đại sư phụ thái độ. Ngươi đại sư phụ nếu là không nhận, ta cũng không biện pháp. Dư Huyền mặt mỉm cười nói. Hoa Vô Khuyết, lời này lý giải ra sao? Vậy hắn cùng hắn đại sư phụ là biết hay là không biết? Tiểu tử, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đại sư phụ có phải hay không tại phụ cận đâu? Vẫn là về Di Hoa Cung? Dư Huyền lại một lần nữa hỏi. Đại sư phụ, nhị sư phụ đã về Di Hoa Cung. Hoa Vô Khuyết nói, không khỏi lại cảnh giác lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn hai vị sư phụ đối nam nhân tiên là căm thù đến tận xương thủy, làm sao lại cùng nam tử này có liên quan đâu? Không tại a, tốt đáng tiếc. Xem ra ta phải dành thời gian vấn an thăm hỏi các nàng. Dư Huyền lộ ra vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Nếu là người liền tại phụ cận lời nói, hắn có phải hay không liền có thể bắt về, nhường yêu nguyện hô Đông Phương Bạch tỷ tỷ. Hoa Vô Khuyết lại là nhún mày, thế nào cảm giác người này cùng hắn hai vị sư phụ rất quen thuộc a? Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Hoa Vô Khuyết cũng cùng một chỗ hỏi. A, Thiên Ngoại Thiên, Dư Huyền. Dư Huyền thật đúng là quên tự giới thiệu mình. Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền. Hoa Vô Khuyết thì thào nói rằng, hắn chưa từng nghe qua hắn hai vị sư phụ nhắc qua cái tên này. Cũng là ra giang hồ sau, theo đối giang hồ hiểu rõ, nghe nói qua cái tên này. Ân, Hoa công tử, đã ngươi nhà hai vị sư phụ đều không tại, ta đi đây. Dư Huyền đối Hoa Vô Khuyết không có hứng thú, hắn chỉ đối hai vị cùng chủ cảm thấy hứng thú. Chương 197, Lục Địa Thần Tiên Cảnh chương 197, Lục Địa Thần Tiên Cảnh đúng rồi, tiến về võ đang đường, ngươi hiểu không? Dư Huyền nhớ lại chính mình lạc đường chuyện, thế là hướng Hoa Vô Khuyết nghe nóng. Bất quá hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, dù sao Hoa Vô Khuyết cũng hẳn là vừa mới ra Di Hoa Cung tới giang hồ lịch luyện. Ta chỉ biết là võ đang tại cái kia phương hướng. Hoa Vô Khuyết lắc đầu, sau đó cho Dư Huyền chỉ một chút phương hướng, cụ thể đường hắn cũng không hiểu. Cảm ơn, trở về nếu như nhìn thấy ngươi hai vị sư phụ, thay ta cùng với các nàng hỏi thăm tốt. Dư Huyền xông Hoa Vô Khuyết ôm quyền, sau đó quay người liền hướng Hoa Vô Khuyết chỉ phương hướng mà đi. Hoa Vô Khuyết nhìn qua xa như vậy đi thân ảnh, miệng bên trong lẩm bẩm nói, thật là lợi hại khinh công, thật nhanh thân pháp. Cái này thấy một lần biết, nhường Hoa Vô Khuyết cảm giác được có chút đả kích. Hắn nhìn không ra Dư Huyền tu vi, nhưng Dư Huyền thân pháp nhường hắn cảm giác được rất cao minh. Hắn hai vị sư phụ khinh công không nhất định so ra mà vượt. Kia là một cái rất lợi hại nhân vật, khả năng so trên giang hồ truyền ngôn còn muốn lợi hại hơn. Hắn trở về được thật tốt cùng hai vị sư phụ bẩm báo chuyện này. Dư Huyền không rõ ràng sự xuất hiện của hắn cho Hoa Vô Khuyết nhất định đả kích. Hắn lúc này dọc theo Hoa Vô Khuyết chỉ phương hướng một đường tiến lên, sau đó rốt cục về tới trên quan đạo. Lại một lần nữa bên trên võ đàng, Dư Huyền không có giống lần thứ nhất như thế đưa bài thiếp, mà là chính mình rơi xuống Trương Tam Phong trong tiểu viện. Lần trước tới qua, lần này xe nhẹ được quen. Dư Huyền đến rơi xuống trong viện thời điểm, Trương Tam Phong đã ở trong viện chờ đã lâu, trà đều đã pha tốt. Tiểu Hữu tới tốc độ so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a. Trương Tam Phong cảm khái nói rằng, hắn lúc này đã cảm giác được Dư Huyền khí tức trên thân biến hóa, so với một lần trước nhìn thấy thời điểm, lại có rất sâu tích lũy. Hắn cảm thán Dư Huyền tiến bộ, thật sự là vượt qua thường nhân. Dư Huyền nghe vậy, ở trong lòng nói rằng, nếu như không phải trên đường tiêu tốn thời gian quá nhiều, hắn có thể càng nhanh đến. Bất quá Dư Huyền mặt ngoài vẫn là một bộ khiêm tốn bộ dáng nói rằng, chân nhân quá khen, tiểu tử tự giác bây giờ công lực tích lũy tới trình độ nhất định, chỉ là cũng tới bình cảnh, cho nên lần này đến đây, muốn thỉnh giáo chân nhân. Trương Tam Phong nuốt ve tròm dâu của mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem Dư Huyền. Dư Huyền cũng không có lên tiếng, mà là tùy ý Trương Tam Phong dò xét, hắn cũng là hy vọng Trương Tam Phong có thể từ trên người hắn nhìn ra chút môn đạo đến. Tiểu Hữu chuẩn bị kỹ càng đột phá lục địa thần tiên cảnh sao? Nhìn một lúc lâu về sau, Trương Tam Phong đống nhiên hỏi. Dư Huyền nghe vậy, khoe miệng dương lên, chân nhân cảm thấy lúc này tiểu tử thích hợp đột phá sao? Ha ha ha, Trương Tam Phong lập tức cười ha ha lên, cảm thấy cái này tiểu bằng hữu rất là có ý tứ. Đi thôi, lại cùng lao đạo qua mấy chiêu, nhìn xem ngươi có thích hợp hay không đột phá. Trương Tam Phong làm một cái tư thế xin mời. Tốt. Dư Huyền vui vẻ đứng dậy, hắn tìm đến Trương Tam Phong chính là vì cái này. Bất quá, Trương Tam Phong nhìn một chút tiểu viện của mình, cảm thấy nơi này đã khó chịu Dư Huyền thi triển. Tiểu hữu mời đi theo ta. Trương Tam Phong nói thân ảnh ngay tại Dư Huyền trong mắt chợt lóe lên. Dư Huyền đuổi theo sát, từ khi dung hợp khinh công về sau, hắn đều không có toàn bộ thi triển đi ra qua, bây giờ vừa vặn có thể thử một lần. Một đường đối sát, Dư Huyền cùng Trương Tam Phong vẫn là có rất lớn trên lệch chỉ, có thể theo sau từ xa. Xem ra cảnh giới không phá rất khó gặp phải Trương Tam Phong. Rốt cục, tại võ đang phía sau núi một mảnh trên đất trống, Dư Huyền ngừng lại, Trương Tam Phong đã tại bậc này hắn. Chân nhân, Dư Huyền cho Trương Tam Phong hành lễ. Tới đi, dùng ngươi mới dung hợp công pháp, sau đó đang cùng lão đạo so chiêu quá trình bên trong, dụng tâm đi cảm ngộ. Phá cảnh vẫn là cần chính ngươi đi cảm ngộ. Trương Tam Phong trịnh trọng nói. Dư Huyền chăm chú gật đầu, cũng không có nói thêm nữa, vận khởi cựu chuyển huyền thiên công, liền hướng Trương Tam Phong công tới. Lần trước cựu chuyển huyền thiên công vận đến cực hạn là gặp phải Mộ Dung gia lão quái vật, nhưng là khi đó lại không có bây giờ tích lũy, lần này cần phải so với lần trước mạnh mẽ được nhiều. Trương Tam Phong thấy Dư Huyền công tới, cũng không có mập mờ, chăm chú cùng Dư Huyền ghép thành nội lực. Hai cỗ lực vô hình chỉ giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra hồng trung đại lư giống như ngột ngạt quanh mình, khí lãng lấy hai người là bên trong hướng bốn phía nổ tung, trên đất lá dụng theo khí lãng bay lên, phiêu đầy trời bên trong. Trương Tam Phong song trưởng đẩy ngang, tay áo phồng lên như bượm, quanh thân ba thước mặt đất lại trầm xuống ba tấc, nội lực như trường giang đại hà, giả dích không dứt, không khí chung quanh tạo nên gợn sóng. Dư Huyền không cam lòng yếu thế, cựu chuyển huyền thiên công cực kỳ cường hãn, xuyên thấu qua song trưởng đổ xuống mà ra, trong không khí ngưng kết ra màu xanh nhạt khí văn, như sóng nước giống như từng vòng cùng Trương Tam Phong gợn sóng va chạm. Bành! Lại một tiếng vang thật lớn, so đấu nội lực hai người bỗng nhiên tách ra. Dư Huyền không câu nệ tại dùng nội lực so đấu, tiếp theo lấy ra quân tử kiếm, hắn dung hợp, không chỉ là nội công, còn có kiếm pháp cùng kinh công, bắt đầu ba loại kết hợp hướng Trương Tam Phong phát khởi tiến công. Dư Huyền toàn lực tiến công, Trương Tam Phong thành thạo điều luyện. Bất quá tại cùng Trương Tam Phong chiến đấu bên trong, hắn từ từ cảm giác được tâm thần của mình tiến vào một cái kỳ lạ hoàn cảnh. Cùng Trương Tam Phong mỗi một lần va chạm, đều giống như là tại gõ cái này trong cơ thể hắn cái nào đó đã sớm tràn đầy vật chứa, từ từ, hắn cảm thấy tầng kia thông hướng mới thiên địa giấy cửa sổ đã mỏng như cánh ve. Không phải thời khắc sinh tử áp bách, mà là một loại nước chảy thành sông viên mãn cảm giác. Hắn tích lũy đã đầy đủ nhiều. Theo lần lượt va chạm, đột nhiên, thiên địa ảm đạm phai mờ. Dư Huyền cảm thấy không khí chung quanh biến không giống như vậy, sau đó một cỗ xa so với trước đó tinh thuần bàng bạc lực lượng như là ngủ say núi lửa, đột nhiên theo thân thể của hắn chỗ sâu nhất bộc phát. Cùng Trương Tam Phong kịch chiến hao tổn chân khí không chỉ có trong nháy mắt bổ đầy, càng là tốc độ trước đó chưa từng có ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét. Quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Rốt cục, bình cảnh đứng thanh mà đức, ông một tiếng, thành công xông phá tầng kia gông cùm xiển xích. Dư Huyền cảm thụ được trong thân thể tuân trào không ngừng viễn siêu lúc trước lực lượng mới, tự lẩm bẩm, đây chính là lục địa thần tiên cảnh sao? Cảm giác thế giới này đều biến hóa. Chúc mừng tiểu hữu, chúc mừng tiểu hữu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá lục địa thần tiên cảnh. Trương Tam Phong thật sự là thay Dư Huyền cao hứng. Hắn không nghĩ tới Dư Huyền ngộ tính cao như vậy, trực tiếp tại cùng hắn đối chiến bên trong tìm tới điểm đột phá, thành công đột phá cảnh giới. Ngàn năm khó gặp a. Dư Huyền thu hồi khí thế trên người, sau đó rất cung kính cho Trương Tam Phong thi lễ một cái, còn muốn cảm tạ chân nhân để điểm cùng hỗ trợ, nếu như không có chân nhân, tiểu tử cũng không thể thuận lợi như vậy phá kính. Chân nhân, xin nhận Dư Huyền cúi đầu. Ha ha ha, tiểu hữu khách khí, tiểu hữu tuổi còn nhỏ liền đạt tới cảnh giới như thế. Hy vọng tiểu hữu về sau có thể bảo trì ban đầu tâm, bảo trì bản tâm. Trương Tam Phong là Dư Huyền cao hứng đồng thời, cũng không khỏi sẽ lo lắng, bởi vì Dư Huyền thật sự là quá trẻ tuổi. Liên sợ tuổi trẻ khinh cuồng a. Dư Huyền nghe vậy, biết Trương Tam Phong lo lắng, thế là lại trịnh trọng thi lễ một cái, Dư Huyền ghi nhớ chân nhân dạy bảo. Chương 198, còn chưa đủ a. Chương 198, còn chưa đủ a. Đột phá cảnh giới sau Dư Huyền, coi là có thể nhìn thấy Trương Tam Phong tu vi, nhưng là ngoài dự liệu của hắn vẫn là nhìn không ra Trương Tam Phong cảnh giới. Trương Tam Phong không chỉ là lục địa thần tiên, đây là Dư Huyền cho ra kết luận. Trong nháy mắt, Dư Huyền đột phá cảnh giới vui sướng liền biến mất một nửa. Còn chưa đủ a? Cái này mẹ nó tổng võ thế giới, thật sự là quá điên cuồng. Đều lục địa thần tiên cảnh, mẹ nó còn cảm giác là nhỏ tạm là mét. Chân nhân, có thể hỏi một chút ngài bây giờ cảnh giới sao? Dư Huyền hỏi. Ha ha, tiểu hữu như thế chấp nhất tại cảnh giới, kỳ thật chỉ cần tiểu hữu tích lũy đủ, phá cảnh bất quá là nước chảy thành sông chuyện. Trương Tam Phong cười ha hả vẫn là không có nói ra cảnh giới của mình, bất quá cũng cho Dư Huyền đề điểm. Dư Huyền ngầm hiểu, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là lại cho Trương Tam Phong thi lễ một cái. Mặc dù hắn là tích lũy đủ, nhưng là nếu như không có Trương Tam Phong, hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy phá cảnh. Phần ân tình này, Dư Huyền ghi ở trong lòng. Dư Huyền còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn tới đã có không ít võ đang môn nhân chạy tới đây, dẫn đầu chính là võ đang thất hiệp còn lại mấy cái kia. Hẳn là hắn vừa rồi phá cảnh động tĩnh quá lớn, đưa tới những người này. Nhìn thấy võ đang thất hiệp, Dư Huyền liền nghĩ đến Du Đại Nham, sau đó hắn liền nghĩ đến như thế nào hồi báo Trương Tam Phong ân tình. Chân nhân, tiểu tử nghe nói võ đang thất hiệp bên trong Du Tam hiệp trước sớm bị kẻ xấu ám toán, toàn thân gân cốt bị bóc gãy, bây giờ nằm trên giường không dậy nổi, vậy sao? Dư Huyền không để ý đến vây tới người, mà là hỏi hướng Trương Tam Phong. Nghe được Dư Huyền nhắc lên đệ tử của mình Du Đại Nham, Trương Tam Phong không khỏi lại là một hồi xấu não. Nhưng nghĩ tới Dư Huyền sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên chuyện này, đột nhiên ánh mắt không khỏi sáng lên, chẳng lẽ là Dư Huyền có cái gì biện pháp có thể giúp Du Đại Nham khôi phục? Đúng, tiểu hữu có biện pháp. Trương Tam Phong tràn đầy mong đợi hỏi. Dư Huyền nhẹ gật đầu. Hắn có sinh cơ đan, nối xương tụ gân, cùng Trương Vô Kỵ mang về hắc ngọc đoạn tụ cao không sai biệt lắm công hiệu, nhưng là so hắc ngọc đoạn tụ cao cao cấp hơn một chút. Đối Du Tam hiệp tuyệt đối hữu dụng. Một quả sinh cơ đan tuyệt đối có thể trả Trương Tam Phong lần này ân tình.
Thỏa. Tiểu Hữu, chớ có nói đùa, ngươi có biết ta vậy đệ tử đã tàn phế nhiều năm.
Trương Tam Phong nhìn thấy Dư Huyền gật đầu, cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn những năm này một mực đang nghĩ biện pháp, nhưng là đều không có hiệu quả. Du Đại Nham tổn thương chính là trong lòng của hắn đau nhất a. Dư Huyền cũng không có nói nhảm, theo hệ thống bên trong lấy ra một quả sinh cơ đan, đan này tên là sinh cơ đan, là ta tổ tiên truyền lại, đan này có nối xương tục gân công hiệu, chỉ cần nhường Du Tam Hiệp ăn vào đan này, lại dùng nội lực một lần nữa khai thông toàn thân hắn kỳ kinh bát mạch, tin tưởng Du Tam Hiệp rất nhanh liền có thể một lần nữa đứng lên. Trương Tam Phong run rẩy tiếp nhận Dư Huyền đưa tới đan dược, nhìn xem màu sắc ôn nhuận, nhưng là không có một tia khí vị, cái này khiến Trương Tam Phong thật không dám tin tưởng đan này công hiệu. Nhưng là lại thấy Dư Huyền lời thề son sắt, không giống nói giả. Trương Tam Phong vẫn là lựa chọn tin tưởng. "Tiểu Hữu, nếu như ta vậy đệ tử thật có thể lại đứng lên, vậy ta võ đang liền thiếu ngươi một phần đại nhân tình a." Trương Tam Phong đem đan dược cất kỹ, cảm kích nói rằng. Dư Huyền nghe vậy lắc đầu, "Đan này thuần xem như chân nhân giúp ta phá cảnh báo đáp, chỉ hy vọng chân nhân không chê liền tốt." "Tiểu Hữu nói quá lời. Tiểu Hữu phá kính là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là lão đạo chiếm được tiên cơ nhường tiểu Hữu ở đây phá kính. Lão đạo không dám giành công." Trương Tam Phong chối từ. Dư Huyền tích lũy đã đầy đủ, phá kính là chuyện sớm hay muộn, mà Dư Huyền lựa chọn tới tìm hắn thúc đẩy phá kính, hắn kỳ thật không có lớn như vậy công lao. Dư Huyền vẫn là khoát tay áo, sau đó nói, "Chân nhân, bây giờ tiểu tử đã thành công phá cảnh, nhưng là phát giác đường phía trước còn rất xa, tiểu tử muốn trở về tiếp tục cố gắng. Ngày sau khả năng còn sẽ tới quấy rầy chân nhân, hy vọng chân nhân đến lúc đó cũng không nên đuổi ta đi à." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi. Tốt, đan dược ta trước hết cảm ơn qua, về sau tiểu hữu nếu là có cần, tùy thời tìm đến lão đạo." Trương Tam Phong là càng ngày càng ưa thích Dư Huyền cái này tiểu bằng hữu. "Chân nhân, cáo tử." Dư Huyền cho Trương Tam Phong thi lễ một cái về sau, không để ý đến người xung quanh, mà là lách mình biến mất tại mọi người trong mắt. Trương Tam Phong nhìn một chút đã đi xa Dư Huyền, khắp khuôn mặt là nụ cười. "Sư phụ." Tống Viễn Tiểu nhìn thấy Dư Huyền rời đi về sau, mới mang theo người tiến lên cho Trương Tam Phong hành lễ. "Các ngươi sao lại tới đây?" Có Dư Huyền Châu Ngọc phía trước, Trương Tam Phong lúc này nhìn xem chính mình đồ tử đồ tôn, cũng không khỏi ngầm thở dài. "Chúng ta nghe tới phía sau núi động tĩnh bên này, cho nên tới xem một chút." "Sư phụ, kia là Dư Huyền a, hắn tại sao lại tới?" Tống Viễn Tiểu hỏi. "Lần trước đến chả có bái thiếp, lần này tới trực tiếp tìm Trương Tam Phong đi, nếu như không phải làm ra động tĩnh, bọn hắn cũng không biết có người lên võ đang." Dư Huyền tự tiện xông vào võ đang. "Đây là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy hắn tới làm cái gì?" Trương Tam Phong hỏi lại. "Có phải hay không muốn làm ra cái gì đúng chúng ta võ đang chuyện bất lợi? Vừa rồi động tĩnh, rõ ràng chính là hắn cùng quá sư phụ độc thủ." Tống Viễn Kiểu vẫn không trả lời, Tống Thanh Thư mở miệng trước. Hắn không có quên Dư Huyền lần trước tổn thương chuyện của hắn. Hắn biết Dư Huyền võ công cao, nhưng là hắn rõ ràng hơn Dư Huyền cùng hắn quá sư phụ so sánh kém xa. Dư Huyền tự tiện xông vào võ đang, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Thanh Thư là nghĩ như vậy. Trương Tam Phong hỏi lại, chỉ là ngữ khi đã rõ ràng không vui. Tống Thanh Thư còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là bị Tống Viễn Tiểu cho cản lại. Hắn ghi nhớ lần trước Trương Tam Phong nhắc nhở bọn hắn, Dư Huyền chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Tống Thanh Thư như vậy không nặng cũng nhẹ, rất có thể sẽ đắc tội Dư Huyền. Hắn tới tìm ta tìm kiếm đột phá lục địa thần tiên cảnh thời cơ, hơn nữa hắn thành công. Trương Tam Phong nhàn nhạt nhìn xem trước mặt đồ tử đồ tôn. Nếu là võ đang có thể ra một cái Dư Huyền, vậy hắn đoán chừng đều ngủ cảm giác đều sẽ cười tỉnh. Đáng tiếc a. Cái gì? Lục địa thần tiên cảnh? Tống Viễn Tiểu cả kinh thất sắc, Dư Huyền còn trẻ như vậy, cảnh giới đã gặp phải sư phụ hắn. Cái này sao có thể? Còn lại ở đây người nghe được Trương Tam Phong lời nói cũng là đặc biệt rung động, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, không, không thể nào. Hắn mới bao nhiêu lớn? Mặt Thanh Quốc cũng là vẻ mặt không tin. Trương Tam Phong nhìn xem vẻ mặt của mọi người, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cha, lục địa thần tiên cảnh là cảnh giới gì? Tống Thanh Thư thấy các sư thúc đều rất kinh ngạc, thế là hỏi Tống Viễn Kiều. Ngươi quá sư phụ như thế cảnh giới? Tống Viễn Kiều giải thích nói. Nếu như không phải sư phụ hắn đạt tới cảnh giới kia, hắn cũng không biết lục địa thần tiên cảnh là thế nào. Không có khả năng. Tống Thanh Thư nghe vậy trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên. Làm sao có thể? Đừng nói Tống Thanh Thư, liền xem như võ đang thất hiệp cũng là không tin. Ánh mắt của các ngươi quá dễ hiểu. Trương Tam Phong không nói gì nữa, mà là lắc đầu trở về tiểu viện của mình. Chương 199, thật sự là một cái mê người cô nương. Chương 199, thật sự là một cái mê người cô nương. Dư Huyền không thèm để ý võ đang đám người, mặc dù phá cảnh vui sướng thiếu một nửa, nhưng là vẫn rất vui sướng. Mặc dù còn không thể đạt tới Trương Tam Phong như thế cảnh giới, nhưng là lục địa thần tiên cảnh cũng đầy đủ tiếu ngạo giang hồ. Nhưng trung quy vẫn là kém một chút nha. Dư Huyền trùng điệp thở dài một hơi, vẫn là tìm tiếp tục đánh dấu a. Nếu không đi Di Hoa Cung. Đi Di Hoa Cung có hai cái, a không, là có ba cái mục tiêu đầu, đánh dấu cầm công pháp, còn có yêu nguyệt liên tinh hai cái này. Nghĩ đến liền làm, chỉ là hắn không biết rõ thế nào đi Tú Ngọc Cốc a. Hiện tại là liền phương hướng đều không có. Đến, còn phải đi hỏi thăm một chút. Bất quá, Dư Huyền linh cơ khẽ động, một người xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hoa Vô Khuyết. Hắn tại đến võ đang trên đường, không phải gặp Hoa Vô Khuyết đi. Tìm tới Hoa Vô Khuyết, lắc lư Hoa Vô Khuyết dẫn hắn đi Di Hoa Cung cũng không phải chuyện không thể nào. Có Hoa Vô Khuyết dẫn đường, tựa như đi đại lý có đoàn dự dẫn đường như thế. Đi, cứ làm như vậy. Dư Huyền không do dự, liền hướng lúc trước cùng Hoa Vô Khuyết gặp nhau phương hướng mà đi. Kỳ thật cách cũng không xa, bây giờ tu vi của hắn, tìm người vẫn là rất dễ dàng. Một ngày sau, Dư Huyền tại trên một con đường tìm tới Hoa Vô Khuyết, chậc chậc, Hoa Vô Khuyết quả nhiên còn tại lần trước gặp nhau phụ cận bồi hồi. Không biết rõ có chuyện gì, Dư Huyền vừa định đi lên cùng Hoa Vô Khuyết chào hỏi, liền thấy một cái rất là chật vật, quần áo không chỉnh tề trên mặt còn mang theo tổn thương cô nương ngay tại nhào về phía Hoa Vô Khuyết. Mà cô nương kia sau lưng, đuổi theo mấy cái cầm trong tay gậy gỗ nhìn trang phục là nhà ai cửa hàng tay chân loại hình. Dư Huyền phản ứng đầu tiên, người già bị đụ. Thứ hai phản ứng, bước lương làm kỹ nữ. Cái thứ ba phản ứng, không thể nào. Cái cô nương này không phải là cái kia hắc ám lớn nữ chính khai sơn thủy tổ, chỉ dựa vào sức một mình giết sạch giang hồ giết đến chỉ còn lại kịch tên điên phê nữ đế Giang Ngọc Yến a. Không thể nào, không thể nào. Đây là muốn tới Hoa Vô Khuyết đem Giang Ngọc Yến cứu ra thanh lâu kịch bản. Ôi, dạng này nữ đế, hắn Hoa Vô Khuyết không xứng. Hay là hắn tới đi. Thế là, không chờ Hoa Vô Khuyết phản ứng, Dư Huyền đã lách mình xuất hiện tại Hoa Vô Khuyết bên người, đồng thời theo không gian bên trong xuất ra một bộ y phục thuận tay bọc lại sắp ngã xuống đất cô nương, miễn cho cô nương xuân quang tiết lộ. Dư Huyền động tác quá nhanh, Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy bên người một trận gió lướt qua, sau đó bên cạnh hắn liền đứng đấy một cái nam tử áo đen, trong ngực còn ôm vừa mới hướng hắn vọt tới nữ tử. Hoa Vô Khuyết trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, cao thủ như vậy, nếu như vừa rồi ra tay với hắn, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Cũng may, nam tử này hắn gặp qua, Dư Huyền. Thiên ngoại thiên Dư Huyền. Hắn nhớ kỹ cái tên này, bởi vì hắn dường như cùng chính mình hai vị sư phụ quen thuộc. Dư công tử. Hoa Vô Khuyết trước tiên mở miệng hỏi thăm, Dư Huyền tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa Dư Huyền làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện cứu được cô nương này. Dư Huyền vẫn không trả lời Hoa Vô Khuyết lời nói, đuổi theo cô nương tới những người kia đem ba người đoàn đoàn vây quanh. Hai vị công tử, tiểu nhân khuyên các ngươi chớ có xen vào việc của người khác, đây là chúng ta lâu bên trong trốn tới cô nương, các ngươi vẫn là đem người giao ra, chúng ta tốt bình an vô sự. Đuổi theo người bên trong có một người đối Dư Huyền cùng Hoa Vô Khuyết nói rằng. Dư Huyền trong ngực cô nương run lẩy bẩy, nắm thật chặt Dư Huyền vào áo, Dư Huyền nhẹ nhàng vô vô cô nương cõng, ra hiệu nàng không cần khẩn trương không cần lo lắng. Dư Huyền một ánh mắt đảo qua cái kia người nói chuyện, chỉ nói một cái lăng chữ, kia người nói chuyện không biết rõ vì sao, trực tiếp phủ phủ quỳ rạp xuống đất, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng trực tiếp giống như là bị cái gì cự vật đè ép như thế, tứ chi chạm đất, áp sát vào mặt đất bất tỉnh nhân sự. Người chung quanh bị cảnh tượng này cho kinh trụ, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đều biết trên đất người kia khả năng đã chết. Đuổi theo người không khỏi đều lùi lại mấy bước. Bọn hắn vừa mới cũng nghe tới kia một tiếng lăn cũng chính là kia một tiếng về sau, trên đất người kia mới bỗng nhiên quỳ xuống đất, cuối cùng ngã xuống đất. Trước mặt hai vị này quần áo lộng lẫy công tử, khẳng định không phải người bình thường. Bọn hắn chỉ là hạ nhân, không đáng liều mạng. Đuổi theo mấy người đều trong nháy mắt tâm hữu linh tê sinh ra giác ngộ, không dám lại nói cái gì, mà là cùng nhau cầm trong tay gậy gỗ cảnh giác hướng lui về phía sau, cuối cùng, thấy Dư Huyền bọn hắn không hề động, quay người trực tiếp liền chạy lên. Nhìn thấy những người kia tối lui, vừa mới đứng ngoài quan sát người cũng đều hoảng sợ né tránh. Dư Huyền lúc này mới vô vỗ trong ngực cô nương nói rằng, "Cô nương, không sao, những người kia chạy." Dư Huyền trong ngực cô nương nghe vậy, mới đổi đem đầu dò ra đến, nhưng là tay còn tại nắm thật chặt Dư Huyền vào áo. Dư Huyền lúc này mới thấy rõ sợ cô nương mặt, nàng tấm kia tiểu tiếu trên mặt mặc dù mang theo một chút máu ứ động, nhưng là không che giấu được kia một đôi lưu quang lưu chuyển mặt mũi, bên trong tràn đầy vô tội cùng hoảng sợ, để cho người ta trong nháy mắt sinh lòng thương yêu, mong muốn che chở bên trên một phen. Môi của nàng giống như trải đầu anh đào đồng dạng, tiên diễm, sáng loáng, sung mãn, để cho người ta nhìn xem đều muốn túi đầu nhấm nháp một chút. Thật sự là một cái mê người cô nương. Dư Huyền cho cô nương này một cái nụ cười ấm áp, "Cô nương, không sao." Cô nương xác nhận chung quanh xác thực không có đuổi theo người về sau, lúc này mới hoảng hoảng trường trương theo Dư Huyền trong ngực chui ra ngoài, thẹn thùng túi lầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Dư Huyền. Tiểu nữ tử Giang Ngọc Yến, cảm tạ công tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chờ tiểu nữ tử tìm tới cha về sau, lại để cho cha báo đáp công tử. Giang Ngọc Yến cảm kích đối Dư Huyền hành lễ. Thật đúng là, biết được cô nương này chính là Giang Ngọc Yến, Dư Huyền khỏe miệng đều nhanh ép không được. Cô nương không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình mà thôi. Cô nương gọi Giang Ngọc Yến, thật sự là tên dễ nghe, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc nữ nhi. Dư Huyền cố ý mong muốn kết bạn vị này loại người hung ác nữ đế, tự nhiên muốn mở ra lắc lư hình thức. Ân, ngươi biết cha ta? Giang Ngọc Yến nghe được Dư Huyền lời nói, không khỏi sững sờ, rất nhanh liền vui mừng nhướng mày, người này biết thân thế của nàng, có biết hay không cha nàng, có phải hay không biết cha hắn ở nơi nào? Dư Huyền lắc đầu, không biết, nhưng là hắn cùng ta bên người vị này Hoa công tử có thủ. A, Ân, hai cái giọng nghi ngờ. Cái thứ nhất là Giang Ngọc Yến, không muốn vậy mà gặp cha nàng cửu nhân, kia nàng có thể hay không vừa rời ổ sói lại tiến hồ khẩu. Người này có thể hay không muốn nàng cha nợ con trả tìm nàng báo thủ. Giang Ngọc Yến không khỏi vừa khẩn trương lên. Sau đó không tự chủ được dán hướng Dư Huyền, thận trọng nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Cái thứ hai thanh âm là Hoa Vô Khuyết phát ra, hắn không rõ Dư Huyền vì sao lại nói cô nương này cha cùng hắn có thủ. Hắn vừa mới ra giang hồ không đến bao lâu, xác thực giết không ít người phụ tình, chẳng lẽ hắn giết người chồng, có bị cô nương này cha. Nhưng là Dư Huyền vừa mới lại nói, cô nương này cha gọi Giang Biệt Hạc, hắn gần đây giết trong đám người. Hắn rất khẳng định không có người này, nhưng là lại từ đâu tới thủ đâu. Hoa Vô Khuyết rất là không hiểu, thế là nghi ngờ nhìn về phía Dư Huyền, hy vọng Dư Huyền có thể cho hắn giải thích nghi hoặc. Chương 200, ta muốn gặp mời Trăng chương 200, ta muốn gặp mời Trăng Dư công tử, chỉ giáo cho. Hoa Vô Khuyết hỏi là Dư Huyền nói hắn cùng Giang Biệt Hạc có thủ câu nói kia. Bởi vì hắn chính mình suy nghĩ một vòng vẫn là không nghĩ tới hắn là thế nào cùng Giang Biệt Hạc có thủ. Giang Ngọc Yến kinh ngạc nhìn về phía Hoa Vô Quyết, người này nhìn giống như không biết rõ cùng với nàng cha có thù a. Bất quá, Giang Ngọc Yến giật giật trên người mình đang đắp quần áo, vị này công tử áo đen không chỉ có cứu được nàng, còn rất cẩn thận, không khỏi trong lòng ấm áp. Cho nên hắn hẳn là không nói dối, vị này công tử áo trắng hẳn là thật cùng với nàng cha Giang Biệt Hạc có thù. Nàng tin tưởng Dư Huyền nói lời. Cha nàng, cùng ngươi có giết cha giết mẫu mối thù. Dư Huyền đem hai người phản ứng nhìn ở trong mắt, đáy mắt hiện lên một vẻ ý cười. Hai ngươi song phương là tử thủ, hai ngươi không thể nào. Cái gì? Ngươi biết cha mẹ của ta là ai? Hoa Vô Khuyết vốn chỉ là nghi hoặc, nhưng là nghe được Dư Huyền lời nói về sau, trong nháy mắt kích động lên. Hắn từ nhỏ tại Di Hoa cung lớn lên, cũng không biết mình phụ mẫu là ai, nhưng là Dư Huyền cùng hắn hai cái sư phụ quen biết, kia Dư Huyền biết thân thế của hắn cũng không kỳ quái. Cho nên, Dư Huyền lúc nói lời này, Hoa Vô Khuyết liền tin. Đương nhiên, Dư Huyền rất khẳng định gật đầu. Có thể nói cho ta thân thế của ta sao? Hoa Vô Khuyết khẩn thiết nhìn xem Dư Huyền, hắn đã lớn như vậy lần đầu tiên nghe được có quan hệ hắn thân thế chuyện, hắn bức thiết muốn hiểu. Nói cho ngươi cũng không phải không được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Điều kiện gì? Hoa Vô Khuyết nghe được có điều kiện, càng thêm xác nhận Dư Huyền nói là thật. Nếu không sẽ không có người vô duyên vô cớ giúp ngươi. Mang ta đi Di Hoa cùng, ta muốn gặp yêu nguyệt. Dư Huyền rất thản nhiên nói. Lần này, Hoa Vô Khuyết lập tức cảnh giác lên, không khỏi lui về sau một bước, cùng Dư Huyền kéo ra một chút khoảng cách. Ngươi cùng ta đại sư phụ có thủ. Hoa Vô Khuyết hỏi. Dư Huyền lắc đầu, không oán không cửu. Vậy ngươi tìm ta đại sư phụ vì sao? Hoa Vô Khuyết không có chút nào dám buông lỏng, bởi vì hắn biết Dư Huyền tu vi còn cao hơn hắn được nhiều. Ai, ngươi cái này thanh niên, một người đàn ông, một cái tuấn mỹ nam nhân, tìm nữ nhân xinh đẹp, có thể vì sao à? Dư Huyền buông tay. A, ngươi, ngươi cùng ta đại sư phụ ở giữa, Hoa Vô Khuyết quả thực không dám tưởng tượng, kia là hắn đại sư phụ à? Yêu Nguyệt cung chủ à? Nhìn Dư Huyền dáng vẻ, dường như cùng hắn đại sư phụ ở giữa có chút cái gì. Cái này, đây là hắn có thể nghe ngóng sao? Sư phụ ngươi a, ai? Dư Huyền ra vẻ đau thương thở dài. Dư Huyền khẩu khí này thật là đem Hoa Vô Khuyết cả kinh cũng nhẹ. Nhìn Dư Huyền dáng vẻ, thật cùng Yêu Nguyệt có biến a. Hoa Vô Khuyết nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, cái kia Dư công tử, ngươi đi Di Hoa cung là muốn theo ta đại sư phụ? Tự nhiên là muốn nối lại tiền duyên. Ngươi sẽ không không muốn sư phụ ngươi đạt được hạnh phúc a? Dư Huyền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. A, không có, ta không có. Hoa Vô Khuyết tranh thủ thời gian không thừa nhận. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Yêu Nguyệt không phải ghét nhất nam nhân sao? Làm sao lại cùng Dư Huyền có gút mắt? Hơn nữa giống như gút mắt rất sâu. Chẳng lẽ hắn đại sư phụ cũng là bởi vì Dư Huyền cho nên mới chán ghét như vậy nam nhân? Nếu thật là dạng này, vậy thật đúng là muốn tẩy chung phải do người buộc chung. Nhưng là hắn vẫn là không dám mang Dư Huyền trở về. Vậy ngươi mang không mang theo ta đi Di Hoa cung? Dư Huyền trực tiếp hỏi. Ta Hoa Vô Khuyết do dự. Ngươi không mang theo coi như không biết rõ chính ngươi thân thế, Di Hoa cung cũng không phải nhất định phải ngươi mang, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Đã ngươi khó xử ra lựa chọn, vậy ta liền cáo tử. Dư Huyền lấy lui làm tiến. Không cần, Dư công tử, ta muốn biết thân thế của ta, mời Dư công tử cáo chi. Hoa Vô Khuyết cuối cùng vẫn chọn ra lựa chọn. Ngược lại Dư Huyền đi Di Hoa cung không phải đối Yêu Nguyệt bất lợi, chỉ là muốn đi cùng Yêu Nguyệt tục tình mà thôi. Nếu như đại sư phụ có thể có được hạnh phúc, hẳn là sẽ không trách hắn. Vậy là ngươi bằng lòng mang ta đi Di Hoa cung? Dư Huyền khẽ miệng lộ ra nụ cười như ý. Hoa Vô Khuyết nhẹ gật đầu. Tốt, chờ ta sắp xếp cẩn thận vị cô nương này về sau, chúng ta liền đi Di Hoa cung. Dư Huyền đem lực chú ý quay lại tới Giang Ngọc Yến trên thân. Giang Ngọc Yến nghe xong vừa rồi Dư Huyền cùng Hoa Vô Khuyết đối thoại, từ đó cũng đã nhận được một chút tin tức, chính là vị này Dư công tử, tựa hồ là thích Hoa công tử sư phụ, mong muốn Hoa công tử dẫn hắn đi tìm hắn sư phụ. Không biết do vì cái gì, Giang Ngọc Yến đông nhiên có loại cảm giác mất mát. Ngọc Yến cô nương, ngươi có tính toán gì? Dư Huyền nhìn thấy Giang Ngọc Yến ngẩn người, cho nên kêu một tiếng. Giang Ngọc Yến nghe được Dư Huyền bảo nàng thanh âm, lúc này mới lấy lại tinh thần. Ta muốn đi tìm cha ta, công tử, ngươi biết cha ta ở đâu sao? A, ngươi muốn đi tìm cha ngươi? Dù cho biết đi về sau sẽ bị mẹ kế ngược đãi, nhận hết cực khổ, mà cha ngươi lại nhu nhược không chịu vì ngươi nói chuyện. Dư Huyền nhìn xem Giang Ngọc Yến nói rằng. Ân, công tử cớ gì nói ra lời ấy? Giang Ngọc Yến không hiểu nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền vì cái gì nói nàng tìm tới cha nàng về sau sẽ tao ngộ những cái kia? Phụ thân ngươi Giang Biệt Hạc, nguyên danh Giang Cầm, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam Giang Phong thư đồng, Giang Phong đợi hắn tình như thủ tốc. Nhưng là Giang Cầm vì vinh hoa phú quý, bán Giang Phong hành tung cho giang hồ ác đồ thập nhị tinh tướng, trực tiếp đưa đến Giang Phong vợ chồng tử vong. Sau đó, vì tránh né Giang Phong nghĩa minh Yến Nam Thiên truy sát, lại thiết kế dụ làm Yến Nam Thiên tiến vào ác nhân cốc, khiến cho trọng thương. Phạm phải những này tội ác về sau, Giang Cầm liền cuốn đi Giang Phong gia sản, đổi tên Giang Biệt Hạc, tại Giang Nam một vùng ngụy trang thành hành hiệp trưởng nghĩa Giang Nam đại hiệp. Dư Huyền đơn giản giới thiệu một chút Giang Biệt Hạc. Hắn không quá muốn Giang Ngọc Yến đi tìm Giang Biệt Hạc, đi chỉ có thụ ngược đáy phần, sau đó khả năng liền trực tiếp ăn hóa. Giang Ngọc Yến nghe xong Dư Huyền lời nói, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng không nghĩ tới trong mắt của nàng đại anh hùng phụ thân, lại là bán chủ cầu với người. Cái này, không phải như vậy. Giang Biệt Hạc cưới trong triều đình một cái tên là Lưu Hỷ Thái giám nghĩa nữ Lưu Thị làm vợ, ngươi còn có một cái tỷ tỷ gọi Giang Ngọc Phượng. Giang Biệt Hạc bởi vì e ngại Lưu Hỷ, cho nên cũng rất sợ ngang ngược cản rỡ Lưu Thị. Lưu Thị không có khả năng nhận ngươi cái này con hoang, mà Giang Biệt Hạc cũng sẽ không vì ngươi nói chuyện. Ngươi đi. Ha ha, kết quả có thể nghĩ. Dạng này, ngươi còn muốn đi sao? Dư Huyền nhìn xem Giang Ngọc Yến ánh mắt nói rằng,
công tử,
công tử là như thế nào biết những này?
Đây đều là thật sao?
Giang Ngọc Yến nghe xong, cả người đều nhịn không được run rẩy.
Công tử ta hiểu sơ thiên cơ, biết được một số người quá khứ cùng tương lai.
Dư Huyền lắc lư,
thiên cơ a?
Giang Ngọc Yến nghe vậy tự lẩm bẩm,
nếu như ngươi không tin, ngươi vẫn là có thể đi tìm cha ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết thật giả.
Dư Huyền nói rằng,
ta tin tưởng công tử nói tới, nhưng là ta còn là muốn đi tìm cha ta.
Ít ra, đi gặp một lần hắn.
Giang Ngọc Yến kiên định nói rằng.
Dư Huyền cho Giang Ngọc Yến một cái nụ cười, không có vấn đề, ta có thể đưa ngươi đi, nếu như ngươi tại Giang gia bị bị khuất, liền đến Mạn Đà Sơn trang tìm ta.
Ta gọi Dư Huyền, Thiên Ngoại Thiên, Dư Huyền.
Chương 201, nếu như ta nói chúng ta hữu duyên, ngươi tin không?
Chương 201, nếu như ta nói chúng ta hữu duyên, ngươi tin không?
Giang Ngọc Yến thấp giọng đọc lấy Dư Huyền danh tự, đem cái này danh tự thật sâu lạc ấn ở trong lòng. Đây là cái thứ nhất đối nàng dỗi ra thiện ý chi thủ, không chỉ có cứu được nàng, còn chủ động trợ giúp nàng người.
Công tử, người ta vô thân vô cố, vì sao đối ta tốt như vậy?
Giang Ngọc Yến nhịn không được hỏi.
Nàng cùng Dư Huyền là lần đầu tiên gặp mặt ta, nhưng là Dư Huyền không chỉ có cứu được nàng, còn tốt hơn tâm nhắc nhở nàng đi tìm hắn cha sau chuyện sẽ xảy ra, nói cho nàng cha nàng chân diện mục. Tại nàng khăng khăng muốn đi tìm cha thời điểm, còn phải đưa nàng đi.
Cái này, nếu như nói Dư Huyền nhìn chúng sắc đẹp của nàng, muốn có được nàng, nàng có thể lý giải. Nhưng là vừa mới Dư Huyền cùng Hoa Vô Khuyết trong lúc nói chuyện với nhau liền nghe được đi ra, Dư Huyền chú ý là Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, không phải nàng.
Trên người nàng dường như không có Dư Huyền mong muốn đổ bật ra.
Nàng cũng không có cái gì có thể cho Dư Huyền.
Thật là Dư Huyền vì cái gì còn muốn đối nàng tốt như vậy chứ?
Nếu như ta nói chúng ta hữu duyên, ngươi tin không?
Dư Huyền nụ cười rất là ôn hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp.
Hữu duyên sao?
Giang Ngọc Yến lẩm bẩm hai chữ này.
Đúng, người ta hữu duyên.
Dư Huyền trả lời khẳng định.
Giang Ngọc Yến đạt được Dư Huyền chăm chú trả lời, cũng chăm chú gật đầu.
Hữu duyên chính là có liên lụy.
Nàng tại Dư Huyền trong lòng có vị trí.
Chuyện này đối với Giang Ngọc Yến mà nói đã đủ rồi.
Tạ ơn Dư công tử ân tình, Ngọc Yến khắc trong tấm khảm.
Không cần khách khí, chịu ủy khuất nhớ kỹ còn có công tử thay ngươi làm chủ.
Dư Huyền trong tươi cười mang theo điểm cương triều.
Không có hắc hoa trước Giang Ngọc Yến cũng không tệ lắm, mỹ mạo tuyệt luân lại thông minh.
Giang Ngọc Yến nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt ướt át, cảm động gật đầu.
Ân.
Giang Ngọc Yến quay đầu xóa đi khỏe mắt nước mắt. Trong nội tâm nàng đã quyết định, nàng đi gặp qua cha nàng về sau, mặc kệ cha nàng là thái độ gì, nàng về sau liền theo Dư công tử.
Dù là làm nô làm tỳ, chỉ cần có thể lưu tại Dư công tử bên người là tốt.
Dư công tử, Tiêu Ngọc Lang Giang Phong, có phải hay không chính là ta phụ thân?
Cũng chính là bởi vì Giang cô nương cha phản bội mà chết Giang Phong.
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên hỏi.
Vừa mới Dư Huyền đang cùng Giang Ngọc Yến lúc nói chuyện, hắn một mực tại bên cạnh nghe.
Dư Huyền nói đến Giang Biệt Hạc thời điểm, hắn liền mơ hồ có loại cảm giác, cái này Giang Biệt Hạc cùng hắn phụ mẫu có quan hệ.
Sau đó lại một liên tưởng, cũng liền cho ra kết luận.
Dư Huyền tán thưởng nhìn xem Hoa Vô Khuyết, không nghĩ tới Hoa Vô Khuyết nhanh như vậy liền liên tưởng đến.
Thế là nhẹ gật đầu, không sai, phụ thân của ngươi chính là Giang Phong, cũng là bởi vì Giang Cầm phản bội dẫn đến bị thập nhị tinh tướng giết chết.
Đạt được Dư Huyền khẳng định trả lời, Hoa Vô Khuyết trong mắt trong nháy mắt bắn ra vô tận cừu hận, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Giang Ngọc Yến.
Đây là cựu nhân nữ nhi, đối với hắn mà nói, cũng là cựu nhân.
Giang Ngọc Yến bị Hoa Vô Khuyết ánh mắt dọa sợ, tranh thủ thời gian hướng Dư Huyền sau lưng tránh.
Hoa công tử, ngươi muốn tin tưởng, cựu nhân của ngươi là Giang Biệt Hạc còn có thập nhị tinh tướng, mà không phải Ngọc Yến cô nương.
Ngọc Yến cô nương chẳng qua là bị Giang Biệt Hạc vứt bỏ người đáng thương mà thôi.
Dư Huyền cũng cảm nhận được Hoa Vô Khuyết phẫn nộ, thế là khuyên giải.
Nghe được Dư Huyền lời nói, Hoa Vô Khuyết cũng bình tĩnh lại, hắn biết Dư Huyền nói không sai, cựu nhân của hắn là Giang Biệt Hạc cùng thập nhị tinh tướng. Hắn vừa rồi chỉ là nhất thời không có khống chế lại cảm xúc.
Đa tạ Dư công tử.
Thật có lỗi, Giang cô nương, vừa rồi hù đến ngươi.
Hoa Vô Khuyết vẫn là nhẹ nhàng quân tử Hoa Vô Khuyết, biết mình đường đột, lập tức liền cho nhân đạo xin lỗi.
Nhìn thấy Hoa Vô Khuyết lại biến trở về ôn nhuận như ngọc dáng vẻ, Giang Ngọc Yến nhẹ nhàng thở ra.
Vừa mới Hoa Vô Khuyết ánh mắt thật là đáng sợ, cũng may có Dư Huyền tại.
Không sao cả, Hoa công tử cũng không phải cố ý.
Giang Ngọc Yến mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn trốn ở Dư Huyền sau lưng, chỉ dò ra một cái đầu.
Hoa công tử, nếu như ngươi muốn tìm Giang Biệt Hạc báo thù, ta đề nghị ngươi trước tiên có thể đi đem ngươi huynh đệ tìm tới, hai huynh đệ cùng một chỗ báo thù hẳn là càng viên mãn một chút.
Dư Huyền đối Hoa Vô Khuyết nói rằng,
kỳ thật hắn chỉ là không muốn Hoa Vô Khuyết nhanh như vậy liền giết Giang Biệt Hạc, bởi vì kia dù sao cũng là Giang Ngọc Yến cha.
Mặc dù bây giờ Giang Ngọc Yến biết cha nàng là người như thế nào, nhưng là vẫn đối nàng cha còn có một tia huyết tưởng.
Cho nên, Dư Huyền không muốn ở thời điểm này Hoa Vô Khuyết ngay trước Giang Ngọc Yến mặt giết Giang Biệt Hạc.
Ta còn có huynh đệ.
Hắn ở đâu?
Đều cái gì?
Hoa Vô Khuyết lần nữa kích động.
Hôm nay Dư Huyền cho hắn tin tức thật sự là quá nhiều, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Nhưng là đều để hắn rất là ngạc nhiên mừng rỡ.
Không chỉ có biết hắn thân thế, còn biết có một cái huynh đệ.
Ân, ngươi cùng ngươi huynh đệ là song thai, chỉ là tự chăn nhỏ tách ra, ngươi bị mang về Di Hoa cùng từ hai vị cung chủ tự mình nuôi dưỡng.
Huynh đệ ngươi bị Yến Nam Thiên mang đi, nhưng là bởi vì truy sát Giang Cầm, bị Giang Cầm dẫn vào ác nhân cốc, cuối cùng Yến Nam Thiên bị ác nhân cốc người trọng thương, huynh đệ ngươi cũng liền luân lạc tới ác nhân cốc.
Hắn gọi Tiểu Ngư Nhi, không biết rõ ngươi sau khi đi ra, gặp phải hắn không có.
Dư Huyền lại một lần sờ pa lờ.
Dựa theo kịch bản, tựa như là Hoa Vô Khuyết đi ra lịch luyện liền gặp Tiểu Ngư Nhi, cũng trở thành bằng hữu. Hắn lúc này không biết rõ Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi gặp nhau không có. Là hắn. Hoa Vô Khuyết ánh mắt lộ ra hưng phấn. Bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cỗ cảm giác thân cận. Không nghĩ tới kia là anh em ruột của hắn. Dư công tử, ta. Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn nói có thể hay không để cho ngươi đi trước tìm Tiểu Ngư Nhi, báo thủ về sau lại mang ta đi Di Hoa Cung. Dư Huyền nhìn ra Hoa Vô Khuyết ý đồ. Hoa Vô Khuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt viết đầy xấu hổ. Hắn cùng Dư Huyền điều kiện trao đổi là, Dư Huyền nói cho hắn biết thân thế của hắn, mà hắn mang Dư Huyền về Di Hoa Cung. Nhưng là Dư Huyền không chỉ có nói cho thân thế của hắn, cáo chi cửu nhân của hắn, còn cáo chi hắn huynh đệ Hạ Lạc. Mà hắn, lúc này lại lo lắng mong muốn đi tìm huynh đệ của mình. Hắn thẹn với Dư Huyền. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian nửa tháng sau, mặc kệ ngươi tìm được hay không huynh đệ ngươi, ngươi đều phải về tới đây, mang ta đi Di Hoa Cung. Ta không có khả năng để ngươi một mực đi tìm huynh đệ ngươi. Nếu như ngươi dứt khoát tìm không thấy, vậy ta chẳng phải là liền đi không được Di Hoa Cung. Ngươi cảm thấy thế nào? Dư Huyền đề nghị. Trong thời gian nửa tháng này, hắn đủ để đem Giang Ngọc Yến đưa đến Giang gia. Hoa Vô Khuyết nghe vậy, lập tức liền gật đầu, tốt. Nửa tháng sau, mặc kệ ta tìm được hay không huynh đệ của ta, ta đều sẽ về tới đây, mang Dư công tử về Di Hoa Cung thấy ta đại sư phụ. Dư Huyền lúc này mới hài lòng gật đầu. Dư công tử, Giang cô đương, kia không thiếu sót trước hết cáo tử. Hoa Vô Khuyết cho Dư Huyền cùng Giang Ngọc Yến thi lễ một cái, nóng lòng đi tìm Tiểu Ngư Nhi, nóng lòng đi báo thủ. Ân, đi thôi, nhớ kỹ nửa tháng ước định. Dư Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lại nhắc nhở một câu. Dư công tử xin yên tâm, nửa tháng sau không thiếu sót nhất định sẽ về tới đây. Hoa Vô Khuyết lần nữa ôm quyền về sau, quay người rời đi. Chương 202, nàng rất tốt vui. Chương 202, nàng rất tốt vui. Ngọc Yến cô đương, kế tiếp, ta đưa ngươi đi tìm cha ngươi a bất quá, chúng ta đi trước mua cho ngươi một bộ quần áo, lại ăn cơm, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Huyền cho một cái đề nghị. Tốt, mọi thứ đều nghe công tử, chỉ là, Ngọc Yến. Ngọc Yến người không có đồng nào. Giang Ngọc Yến hổ thẹn túi lầu xuống. Nàng theo kỹ viện trộm tới, một thân chật vật, quần áo đều bị kéo rách, trên thân càng là một văn tiền đều không có. Dư Huyền sờ lên Giang Ngọc Yến đầu, vừa cười vừa nói, có công tử tại, chỗ nào cần Ngọc Yến mắc bạc. Đây không phải đánh công tử mà sao? Đi, ngươi nhìn chúng cái gì, công tử đều mua cho ngươi. Dư Huyền động tác, nhường Giang Ngọc Yến cảm thấy, Dư Huyền là xem nàng như thành người mình, nếu không Dư Huyền làm sao lại như vậy thân mật sờ đầu của nàng. Nàng hiện tại có phải hay không đã coi như là công tử người. Nghĩ như thế, Giang Ngọc Yến trong lòng không hiểu dâng lên một tia ngọt ngào. Thế nào? Dư Huyền thấy Giang Ngọc Yến mặt người, không khỏi hỏi. Giang Ngọc Yến lấy lại tinh thần về sau tranh thủ thời gian lắc đầu, không có gì, công tử, ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi đây. Nếu không, ngươi lấy thân báo đáp. Dư Huyền nói đùa nói. A cái này. Giang Ngọc Yến nghe vậy không khỏi trong lòng hoảng hốt, tùy theo vui mừng, nhưng là đối đầu Dư Huyền kia tràn ngập nghiền ngẫm ánh mắt, liền biết Dư Huyền chỉ là đang nói đùa mà thôi. Trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Nói đùa, nếu như về sau Ngọc Yến không có chỗ có thể đi, nếu như Ngọc Yến bằng lòng, liền cùng tại công tử bên người, a công tử ta rất có tài sản, nuôi ngươi vẫn là có thể. Dư Huyền trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười. Giang Ngọc Yến nguyên bản thất lạc tâm, trong nháy mắt lại tràn đầy ước mơ. Công tử bằng lòng nhường nàng đi theo bên người nàng. Ừ, Ngọc Yến có thể kiếm sống, ăn cũng không nhiều, không cần hoa công tử rất nhiều tiền. Giang Ngọc Yến mau đem ưu thế của mình nói ra. Ý là, nàng rất tốt môi. Dư Huyền nghe vậy, lại là cương triều cười một tiếng, trùng hợp, bọn hắn cũng tới một gian thợ may cửa hàng. Dư Huyền mang theo Giang Ngọc Yến đi vào, nhường lão bản giúp Giang Ngọc Yến chọn mấy bộ quần áo đẹp. Đổi một bộ quần áo Giang Ngọc Yến, biến càng thêm tiểu nhuyễn động nhân, dường như không dính khói lửa trần gian, nhiều hơn mấy phần thanh tú cùng linh động, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời giảo hoạt. Coi như Dư Huyền bên người các loại tuyệt sắc, nhưng là lúc này cũng không thể không cảm thán một câu, Giang Ngọc Yến có chính nàng đặc biệt mỹ lực, nhường hắn rất là ưa thích. Dư Huyền trong mắt kinh diễm rơi xuống Giang Ngọc Yến trong mắt, trong lòng không khỏi mừng thầm, nàng cho là nàng trên thân không có cái gì có thể vào Dư Huyền mắt, không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà vì nàng dung nhan sợ kinh diễm. Cái này khiến Giang Ngọc Yến mong muốn lưu tại Dư Huyền bên người nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lấy lòng quần áo về sau, Dư Huyền lại mang Giang Ngọc Yến đi quán rượu mạnh mẽ xoa một trận về sau, mới chuẩn bị lên đường tiến về Giang gia. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa ra khỏi thành, liền bị một đám người cản lại. Giang Ngọc Yến nhận ra cản bọn họ lại người, cho nên khẩn trương nắm lấy Dư Huyền cánh tay, sợ mình lại bị bắt trở về. Kỹ viện người. Dư Huyền hỏi Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến phản ứng hắn nhìn ở trong mắt, cho nên đối với mấy cái này đến ngăn lại hắn nhỏ tạm lạp mét thân phận có suy đoán. Giang Ngọc Yến gật đầu, công tử, ta có phải hay không liên lụy ngươi? Giang Ngọc Yến không biết rõ Dư Huyền võ công, chỉ biết là đối phương tới rất nhiều người, tối thiểu có 20 người dạng này, nguyên một đám hung thần ác sát, lúc này đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Giang Ngọc Yến lúc này rất là hối hận, nàng liên lụy Dư Huyền. Dư Huyền cho Giang Ngọc Yến một cái an tâm ánh mắt tùy ý quét một chút vây quanh bọn hắn người, thản nhiên nói, cho các ngươi một cái cơ hội, cứ thế mà đi, ta sẽ làm các ngươi chưa từng xuất hiện. Không phải hừ, tiểu tử, ngươi không chỉ có đoạt chúng ta người, còn giết chúng ta người, hôm nay ngươi không đem mệnh lưu lại liền nói không đi qua. Trong đám người một cái quản sự bộ dáng người đi ra, nhìn hằm hằm Dư Huyền. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, các ngươi đây là không nguyện ý tán đi. Hừ, chớ cùng hắn nói nhảm, bên trên. Quản sự không để ý đến Dư Huyền cảnh cáo, trực tiếp phất tay để cho người ta công đi lên. Dư Huyền khẽ lắc đầu, chân phải có chút hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bao lại, không nói lời gì, trực tiếp cường lực nghiền ép, tất cả mọi người trong nháy mắt bị nghiền nát tan cảnh, như nguyên một đám khí cầu bạo tạc đồng dạng, bình một tiếng, liền biến thành huyết vụ. Giang Ngọc Yến thật chặt che miệng của mình không để cho mình kêu lên sợ hãi. Nhiều người như vậy, ở trước mắt nàng trong nháy mắt biến thành huyết vụ, rơi ra huyết vũ. Đây là nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng, mùi máu tanh nồng đậm chui vào trong mũi của nàng, nhường nàng trong nháy mắt buồn nôn. Chỉ là, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ là cảm giác thân hình của mình lóe lên, liền đi tới trong một rừng cây, hô hấp lấy trong rừng cây không khí mới mẻ, nàng mới cảm giác nói chính mình khá hơn một chút. Sau đó, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới những người kia đều là bị Dư Huyền giết chết. Dư Huyền cũng không hề động thủ, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, những người kia liền bị nghiền thành huyết vụ. Cái này, Dư Huyền vì sao lại có lợi hại như vậy bản sự? Chẳng lẽ không phải người? Giang Ngọc Yến không khỏi hoảng sợ nhìn xem Dư Huyền, công tử, thì ra ngươi lợi hại như vậy. Sợ hay sao? Dư Huyền cười nhạt một tiếng. Ta không sợ. Giang Ngọc Yến ổn tâm thần, kiên định nói rằng. Dư Huyền lại cương chiều sờ lên Giang Ngọc Yến đầu. Hắn cố ý không có tránh đi Giang Ngọc Yến giết những người kia, hắn biết rõ Giang Ngọc Yến năng lực chịu đựng. Nhìn, rõ ràng trong lòng rất sợ hãi, nhưng là vẫn rất kiên định đứng tại bên người nàng. Ngọc Yến về sau có muốn học hay không lợi hại như vậy võ công? Dư Huyền nghĩ đến vị này nữ đế thật là luyện võ kỳ tài, nội tính viễn siêu thường nhân. Giang Ngọc Yến lúc đầu không có chút nào võ công cơ sở, lại có thể thông qua người hồ âm nhạc linh cảm giác phá giải lục nhâm thần đạt thu hoạch được tuyệt thế bí tịch Di Hoa Tiết Mục. Về sau hấp thu yêu nguyệt liền tinh chờ đỉnh tiêm cao thủ nội lực sau, trong thời gian ngắn đạt tới toàn võ lâm liên thủ không địch lại cảnh giới, cũng không có phản chế cái khác hút công loại võ học, cho thấy đối với võ học nhanh nhẹn vận dụng năng lực. Dạng này kỳ tài, hắn không nên nhường nàng mai một. Giang Ngọc Yến nghe vậy, không khỏi nhãn tình sáng lên, công tử, ta thật có thể học võ sao? Giang Ngọc Yến tại kỹ viện bị khi phụ thời điểm đã từng huyễn tưởng qua, nếu như nàng có võ công, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào khi dễ qua nàng người. Chỉ là đáng tiếc, nàng sẽ không, chỉ có thể đem tất cả hận đều dằn xuống đáy lòng. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi muốn học, công tử đều có thể dạy ngươi. Dư Huyền liền biết Giang Ngọc Yến sẽ đối với tập võ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần không hắc hóa, không nghĩ đem tất cả mọi người giết sạch, hắn không ngại đem võ học cao thâm dạy cho nàng. Giang Ngọc Yến nghe vậy, lập tức kích động đến bổ nhào Dư Huyền trong ngực, mạnh mẽ đem Dư Huyền ôm lấy, công tử đối với hắn thật sự là quá tốt rồi. Vậy mà bằng lòng dạy nàng võ công. Ô, chương 203, cái này Giang gia, vậy mà phát động hệ thống đánh dấu. Chương 203, cái này Giang gia, vậy mà phát động hệ thống đánh dấu. Kỳ thật thích hợp nhất Giang Ngọc Yến võ công, có lẽ còn là kia lục nhâm thần đạc bên trong Di Hoa Tiết Mục. Nó thật là phim truyền hình bên trong Giang Ngọc Yến quật khởi mấu chốt. Hơn nữa lục nhâm thần đạc lúc này hẳn là ngay tại Giang Biệt Hạc trong tay. Ngọc Yến, ta nghĩ đến một môn võ công rất thích hợp ngươi. Dư Huyền có ý tưởng nhường Giang Ngọc Yến chủ động đi tìm lục nhâm thần đạc. Võ công gì? Giang Ngọc Yến tràn đầy hưng phấn hỏi. Di Hoa Cung bí ẩn cấm kỵ võ học, Di Hoa Tiết Mục. Di Hoa Cung võ học, ta có thể học sao? Giang Ngọc Yến nghe được là Di Hoa Cung võ học, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Cho dù nàng không phải người trong giang hồ, cũng biết Di Hoa Cung uy danh, có thể hay không học, liền xem chính ngươi. Hơn nữa, kia công pháp, yêu nguyệt cũng sẽ không đâu. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Giang Ngọc Yến nghe vậy, cặp kia mắt to vô tội lập tức lâm lâm lóe, tràn đầy đối với võ học hướng tới. Bất quá, kia bộ công pháp cần chính ngươi đi tìm. Chính ta đi tìm. Kia bộ công pháp ở nơi nào? Giang Ngọc Yến hỏi. Giang Biệt Hạc trên tay, hẳn là ngay tại trong thư phòng của hắn. Là một quả xúc sắc bộ dáng đồ vật, gọi lục nhâm thần đạc, mà công pháp ngay tại xúc sắc bên trong. Ngươi tìm cách tìm tới lục nhâm thần đạc, sau đó dùng người hồ âm luật mở ra, thần xúc sắc bên trong có 34 văn thư viết nội công tâm pháp. Dư Huyền tinh tế cho Giang Ngọc Yến nói Di Hoa Tiết Mục công pháp chỗ. 34 văn viết nội công tâm pháp sao? Giang Ngọc Yến nghi ngờ hỏi. Dư Huyền gật đầu, thế nào, có lòng tin đi làm tới đồng thời luyện thành nó sao? Di Hoa Tiết Mục thật rất lợi hại phải không? Ân, có chút lợi hại. Lợi hại là lợi hại, nhưng là trong mắt hắn cũng không có quá lợi hại. Chính là một loại hút công pháp, hắn không cần hút công lực của người khác, mỗi đánh dấu một chỗ, hệ thống liền sẽ cho hắn quán thâu rất tinh khiết nội lực. Bây giờ trong cơ thể hắn nội lực đã đạt tới hơn 100 năm nội lực, hấp thụ người khác, khẳng định không có trong cơ thể hắn tinh khiết. Bất quá kia công pháp thích hợp không có bất kỳ cái gì võ công Giang Ngọc Yến. Tốt, vậy ta liền đi tìm biển kia xuất sắc, học tập bên trong võ công. Giang Ngọc Yến hạ quyết tâm. Thế nào nghe được có chút lợi hại, liền quyết định đi học. Có chút cười hỏi. Giang Ngọc Yến trong nháy mắt túi đầu, có chút không dám đi xem Dư Huyền, thấp giọng nói rằng, vừa mới công tử nói kia là Di Hoa Cung cấm kỵ võ học, khẳng định rất lợi hại, ta sợ ta luyện thành, công tử cảm thấy ta không cần bảo vệ, cũng không cần ta. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi liền nở nụ cười, cái này ngốc cô nương. Di Hoa Tiết Mục tại công tử trong mắt chỉ là có chút lợi hại, vậy khẳng định chính là so ra kém công tử sở học, công tử về sau khẳng định sẽ còn bảo hộ ta. Giang Ngọc Yến càng nói đầu liền thấp đủ cho thấp hơn. Minh bạch Giang Ngọc Yến tâm lý, Dư Huyền lại là cương chiều sờ lên Giang Ngọc Yến cái đầu nhỏ nói rằng, ngươi nha, yên tâm đi học à, nếu là Ngọc Yến về sau gặp phải nguy hiểm, bất cứ lúc nào, công tử đều sẽ bảo vệ ngươi. Ừ, Giang Ngọc Yến nghe vậy, mới ngẩng đầu lên, trong mắt lại có chút ấm ức. Hai người đi mấy ngày sau, rốt cục đi tới Giang gia, trước cửa. Nhưng có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Giang gia, vậy mà phát động hệ thống đánh dấu. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Giang gia, ban thưởng Di Hoa Tiết Mục, không một tán hoa, trong vòng 10 năm được a. Hệ thống vì sao lại phát động đánh dấu a? Chẳng lẽ cũng bởi vì Lục Nhâm thần đạt tại Giang gia? Cái này, không chỉ có cho Di Hoa tiếp mục, còn đưa Di Hoa tiếp mục khắc tinh, không một táng hoa, cái này, hợp lý sao? Đây là muốn hắn về sau có thể trưởng khống Giang Ngọc Yến. Chẳng lẽ Giang Ngọc Yến sẽ còn hắc hóa? Cũng không có thể a. Thật sự là kỳ quái. Nhưng là bất kể như thế nào, hệ thống cho, vậy thì cầm. Sẽ, nhưng không nhất định dùng. Dư Huyền bản thân liền không cần công pháp này, quay đầu chúng nữ nhân của nàng nếu là cảm thấy hứng thú, cũng là có thể cho bọn họ luyện. Bất quá, tin tưởng ngoại trừ Giang Ngọc Yến, những người khác không nguyện ý hấp thụ công lực của người khác. Dư Huyền lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là hắn hiện tại cũng sẽ di hoa tiếp một cùng không một táng hoa, còn cần Giang Ngọc Yến đi tìm Lục Nhâm thần đạt sao? Hắn sẽ hai loại công pháp, cũng có thể tùy ý phá giải Lục Nhâm thần đạt. Bất quá, Giang Ngọc Yến muốn gặp Giang Biệt Hạc, vẫn là trước hết để cho Giang Ngọc Yến tự để đi. Đi vào đi, ta ở phía trước khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới đi, ngươi đi tìm cha ngươi, nếu như bị ủy khuất, liền đến tìm ta. Dư Huyền căn dặn Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến chăm chú nhìn chằm chằm Dư Huyền, không có xoay người đi gõ cửa, nàng không nỡ. Công tử, đi thôi. Dư Huyền lại là sờ lên Giang Ngọc Yến đầu. Giang Ngọc Yến cuối cùng vẫn xoay người đi gõ Giang gia đại môn, tại cửa mở về sau, cáo chi thân phận của mình, cũng lấy ra tín vật, hạ nhân đem người mời mời đi. Tại đại môn đóng lại một phút này, Giang Ngọc Yến ánh mắt còn dừng lại tại Dư Huyền trên thân, chỉ bất quá hắn chỉ là trên mặt nụ cười cáo biệt Giang Ngọc Yến. Tiến vào Giang gia sau Giang Ngọc Yến gặp phải tình huống như thế nào hắn hết sức rõ ràng, hắn làm ra nhiều như vậy, chẳng qua là mong muốn Giang Ngọc Yến tại nhận hết ước hiếp sau, cho nàng một lựa chọn. Hắn tin tưởng, Giang Ngọc Yến cuối cùng sẽ đi Mạn Đà Sơn trang tìm hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Giang Ngọc Yến tìm hắn, tìm nhanh như vậy. Hắn tại trong khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn đi chờ đợi Hoa Vô Khuyết, sau đó bên trên Di Hoa cùng. Dư Huyền vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, cửa phòng bị gõ, Dư Huyền mở cửa xem xét, lại là Giang Ngọc Yến, cô nương này không phải về nhà sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Giang Biệt Hạc đem người đuổi ra ngoài? Ngọc Yến, sao ngươi lại tới đây? Giang gia người không nhận ngươi. Dư Huyền đem Giang Ngọc Yến kéo vào trong phòng, lo lắng hỏi. Giang Ngọc Yến không nói gì, chỉ là lắc đầu. Vậy ngươi Dư Huyền có chút không mò ra cái cô nương này muốn làm gì? Đã Giang gia không phải không nhận nàng, cái kia chính là tạm thời còn bình yên. Thật là cái này giờ, cô nương này xuất hiện ở đây, thế nào đều cảm giác có chút là lạ. Vẫn không trả lời, mà là tựa hồ là làm cái gì quyết định trọng đại đồng dạng. Giang Ngọc Yến đông nhiên nhào vào Dư Huyền trong ngực, thật chặt đem Dư Huyền ôm lấy. Công tử, ngươi, ngươi muốn ta đi? Giang Ngọc Yến đem đầu của mình vùi vào Dư Huyền trong ngực, dường như đã dùng hết tất cả khí lực, đem vừa mới câu nói kia nói ra. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi sửng sở, cô nương này thế nào? Mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn mặc dù đối Giang Ngọc Yến có ý tứ, nhưng là cũng không có đem người trực tiếp cầm xuống. Hắn còn nghĩ chờ Giang Ngọc Yến về sau chân chính tìm nơi nương tựa hắn, lấy thêm hạ cũng không muộn. Đối Giang Ngọc Yến, muốn chầm chậm lưu toan. Thật là ai có thể nghĩ? Ngọc Yến, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Dư Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là dò hỏi. Ta biết, biết, công tử, ngươi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Giang Ngọc Yến trong lòng rất là thất lạc. Nàng vừa mới thật là lấy hết dũng khí mới nói, nhưng là Dư Huyền lại không có bất kỳ phản ứng nào. Dư Huyền có phải hay không ghét bỏ nàng? Không muốn nàng? Không có, công tử làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Thích ngươi còn đến không kịp đâu. Chỉ là, Ngọc Yến, ngươi cần phải biết, bước ra một bước này, ngươi liền không có đường rút lui. Chương 204, tiểu thế giới tới. Chương 204, tiểu thế giới tới. Ta nghĩ thông suốt, ta muốn trở thành công tử người, dạng này, công tử về sau cũng sẽ không quên ta. Giang Ngọc Yến nói, liền chủ động ngẩng đầu lên đi thân Dư Huyền môi. Giống Dư Huyền tuấn mỹ như vậy vô song lại võ công cao cường người, khẳng định có rất nhiều nữ nhân nhớ thương. Giang Ngọc Yến không muốn cứ như vậy cùng Dư Huyền bỏ lỡ, nàng muốn cho Dư Huyền một cái ấn tượng khắc sâu, nhường Dư Huyền sẽ không quên nàng. Con gái người ta đều như thế chủ động, Dư Huyền nếu là từ chối nữa xuống dưới, vậy hắn liền phải khinh bỉ chính mình. Thế là Dư Huyền đổi bị động làm chủ động, không chỉ có ăn mòn cô nương môi, còn để người ta cô nương tâm cùng một chỗ thu nạp. Sau đó chính là từng đợt mưa to gió lớn. Kết thúc sau, Giang Ngọc Yến là khập khiễng trở về, từ chối Dư Huyền muốn đưa yêu cầu của nàng. Dư Huyền âm thầm lắc đầu, thật là một cái quật cường cô nương. Lại nghĩ tới Giang Ngọc Yến trước khi đi nói lời, Dư Huyền trên mặt lại không khỏi dương lên nụ cười. Giang Ngọc Yến nói, nguyên bản nàng liền định gặp nàng cha một mặt, sau đó về sau liền cùng tại Dư Huyền bên người, làm nô làm tỳ đều tốt. Chỉ là, bây giờ nàng biết Di Hoa tiếp mục tại Giang Biệt Hạc trên tay, kia nàng liền phải đạt được nó, để cho mình trở thành cao thủ. Đợi nàng đã luyện thành về sau, lại đi tìm hắn. Nghĩ đến Giang Ngọc Yến nói lời này thời điểm chăm chú bộ dáng, Dư Huyền trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên một hồi mềm mại, thật là một cái để cho người ta chịu mến cô nương. Giang Ngọc Yến khăng khăng muốn lưu tại Giang gia, Dư Huyền cũng mặc cho nàng, ngược lại đã nói với nàng, tùy thời có thể đi Mạn Đà Sơn trang tìm hắn, nếu như hắn không tại, liền cho thấy thân phận lưu tại Sơn trang bên trong chờ hắn trở về. Giang Ngọc Yến xác nhận đáp ứng tới, nhưng là không biết rõ lúc nào thời điểm mới đi. Hơn nữa hắn cũng nói cho Giang Ngọc Yến, tìm không thấy Lục Nhâm thần đạc không có quan hệ, hắn có thể theo địa phương khác giúp nàng cầm tới Di Hoa tiếp một công pháp. Kết quả Giang Ngọc Yến liền muốn chính mình đi tìm, chính mình luyện, không cần hắn trợ giúp. Nếu như chính nàng không luyện được, cuối cùng lại đi tìm hắn. Nàng muốn chính mình nếm thử. Dư Huyền nói không lại, chỉ có thể thả từ nàng đi. Đưa mắt nhìn Giang Ngọc Yến sau khi rời đi, Dư Huyền lúc này mới kiểm tra hệ thống cho đánh dấu ban thưởng. Bởi vì hệ thống đã tại đánh dấu thành công Giang Ngọc Yến một phút này, thành công thăng cấp. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Giang Ngọc Yến, hoàn thành hệ thống thăng cấp, ban thưởng thanh tâm đan một bình, phá trướng đan một bình, thanh minh kiếm, hoàng kim một vạn lượng. Vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy hệ thống thành công thăng cấp, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sơ cấp tiểu thế giới một cái. Chú, tiểu thế giới cùng túc chủ tâm thần tương liên, có thể thăng cấp, mỗi lần thăng cấp có thể cải biến tiểu thế giới hình thái. Làm tiểu thế giới đạt tới hoàn chỉnh thế giới trạng thái về sau, túc chủ có thể trường kỳ tại tiểu thế giới ở lại. A a a. Đến rồi đến rồi. Dư Huyền tâm tâm niệm niệm đã lâu tiểu thế giới tới. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng là chỉ cần thăng cấp, liền có thể cấu tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới, có thể để người ta ở lại thế giới. Dư Huyền đã không tâm tư đi để ý tới phía trước lấy được đan dược và kiếm. Có tiểu thế giới, vậy hắn về sau có phải hay không đi đến đâu đều có thể trở lại tiểu thế giới nghỉ ngơi. Còn có thể nhường Ninh Trung tắc bọn hắn vào ở đi, đến lúc đó cũng không có nhiều như vậy phân biệt. Thông tử nghĩa phụ thật sự là quá hiểu hắn. Dư Huyền lập tức tâm thần chìm vào nói vừa mới sinh ra, chỉ thuộc về hắn tiểu thế giới bên trong. Đi vào xem xét, nó cũng không phải là một cái vũ trụ mênh mông, mà là một cái bất quá mấy trượng tiểu không gian. Cùng hắn hệ thống không gian lại không giống. Bầu trời là tối tăm mờ mịt, không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt đều đặn tỏ khắp quang, cái này quang tân hải cho đến từ cái nào đó cụ thể nguồn sáng, mà là bắt nguồn từ cấu thành thế giới này cơ sở mỏng manh không khí. Không có gió, không có nước chảy, không có côn trùng kêu vang, không có bất kỳ cái gì sinh vật. Sơ cấp, người có thể vào cũng không tệ rồi. Dư Huyền hiện tại cũng không có quá cao yêu cầu. Tiểu thế giới này, hắn có thể chậm rãi chế tạo đi. Đánh dấu, tiếp tục đi đánh dấu, mà lại là tìm người đánh dấu. Nhưng là hắn cũng không thể tùy tiện tìm nữ nhân liền đánh dấu a. Hắn thật đúng là không phải cái gì nữ nhân đều hạ thủ được. Cái này tổng võ thế giới bên trong, còn có những cái kia hắn nữa thích mỹ nhân. Dư Huyền ở trong lòng suy tư. Bất quá, mục tiêu trước mắt chính là yêu nguyệt cùng Liên Tinh. Đi chờ đợi Hoa Vô Khuyết, đi gì hoa cùng. Hắn có chút không thể chờ đợi. Dư Huyền về tới cùng Hoa Vô Khuyết gặp nhau cái kia thành trì, lấy hắn bây giờ tu vi, Hoa Vô Khuyết vừa xuất hiện hắn liền sẽ biết. May mắn là, hắn vừa tới thời điểm, phát hiện Hoa Vô Khuyết đã trở về. Bất quá hắn bên người đi theo một cái không sai biệt lắm dung mạo, nhưng là trên mặt có một con đường nhỏ vết sẹo, trong mắt tràn đầy ánh mắt giảo hoạt, một bộ bất cần đời dáng vẻ. Dư Huyền lập tức liền nhận ra cái kia chính là Tiểu Ngư Nhi. Không nghĩ tới Hoa Vô Khuyết nhanh như vậy tìm tới Tiểu Ngư Nhi, bất quá chính hợp hắn ý, chỉ cần Hoa Vô Khuyết đem hắn mang lên Di Hoa Cung, tùy tiện bọn hắn đi báo thủ A Dư công tử. Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Dư Huyền xuất hiện, lập tức liền lên tiếng lên lễ. A, vậy mà so lão hoa còn tốt nhìn, đều nhanh so ta soái. Dư Huyền vẫn không nói gì, đi theo Hoa Vô Khuyết bên người Tiểu Ngư Nhi trực tiếp tiến lên đánh giá Dư Huyền. Đối với Tiểu Ngư Nhi không rời đầu, Dư Huyền không có để ý, cười hỏi, tự phong thiên hạ đệ nhất người thông minh Tiểu Ngư Nhi. Ghê gớm, dáng dấp đẹp mắt như vậy, còn biết danh hào của ta. Nhưng là, vốn nắn một chút, đây không phải là tự phong. Kia là sự thật. Tiểu Ngư Nhi vẫn là hiếu kỳ dò xét Dư Huyền, cả lơ phất phơ, cổ linh tinh quái. Dư Huyền mỉm cười, không tiếp tục nói tiếp, mà là nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, dẫn ta đi gặp ngươi đại sư phụ, sau đó các ngươi muốn làm sao đi báo thủ, ta đều không tăng dự. Đây là bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận, cho nên hắn sẽ tuân thủ. Bây giờ tìm tới Tiểu Ngư Nhi, muốn báo thủ cũng không nhất thời vội vã. Kia đi thôi, ta tương đối thời gian đang gấp. Dư Huyền một chút đều không muốn trì hoãn. Tốt. Hoa Vô Khuyết đơn giản trả lời, sau đó liền làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Dư Huyền cùng Tiểu Ngư Nhi hướng Tú Ngọc Cốc phương hướng đi. Vị này Dư Minh, nghe lão Hoa nói ngươi biết được thiên cơ, cho nên biết ta cùng lão Hoa thần thế. Tiểu Ngư Nhi vây quanh Dư Huyền đi dạo, rất là hiếu kỳ. Ngươi là có chuyện mong muốn hỏi ta? Dư Huyền nhìn xem Tiểu Ngư Nhi. A. Làm sao ngươi biết? Tiểu Ngư Nhi lần này thì càng tò mò. Ta có biết hay không thiên cơ, kỳ thật trong lòng ngươi cũng sớm đã có đáp án, nếu không ngươi cũng sẽ không cùng Hoa Vô Khuyết cùng một chỗ. Ngươi sở dĩ bước lên cái đề tài này, chính là muốn nhìn ta có thể hay không giúp ngươi, hoặc là hẳn là giúp ngươi bằng hữu đạt được đáp án. Ta nói đúng sao? Tiểu Ngư Nhi nghe vậy, ngây mẩn cả người, sau đó vui mừng quá đỗi, đúng, ngươi quả nhiên biết được thiên cơ, vậy mà đều biết. Kia Dư Minh, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta a? Tiểu Ngư Nhi tranh thủ thời gian chân chó tới gần Dư Huyền, mong muốn giúp Dư Huyền đấm bóp có loại hình, lấy rồi đến Dư Huyền vui vẻ về sau, trợ giúp hắn. Có thể có được câu trả lời con đường, hắn tự nhiên là sẽ không lại đi đau khổ truy tra. Chương 205, tu vi cao, không có cách nào. Chương 205, tu vi cao, không có cách nào. Thật là không phải là cái gì người cũng có thể làm cho ta có thể phá thiên cơ. Dư Huyền cười lắc đầu. Hắn biết, Tiểu Ngư Nhi là hỏi hắn có biết hay không thiết tâm lan phụ thân hạ lạc. Dư Huyền sở dĩ không có nói thẳng, là bởi vì không xác định. Thế giới này có Giang Ngọc Yến, có khả năng chính là Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết phiên bản, nhưng là kịch bản khả năng đi nguyên tắc tuyến cũng không nhất định. Hơn nữa hắn mục tiêu chủ yếu là tại yêu nguyệt liên tinh thân thế, những người khác, hắn không quá để ý điều kiện ngươi tùy tiện mở, chỉ cần ta Tiểu Ngư Nhi có, đều có thể cho ngươi. Tiểu Ngư Nhi coi là Dư Huyền là muốn thù lao. Dư Huyền lắc đầu, có một số việc là xem duyên phận. Tiểu Ngư Nhi không phải tin tưởng dạng này lý do thoái thác, 18 năm trước cha mẹ của hắn chuyện Dư Huyền đều biết, hơn nữa vừa mới còn biết hắn muốn hỏi cái gì. Làm sao có thể là xem duyên phận? Nhất định là hắn nói lên điều kiện không thể để cho Dư Huyền tâm động. Tiểu Ngư Nhi nắm lấy đầu nghĩ đi nghĩ lại, sau đó đối với Dư Huyền nói rằng, Dư Minh, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta muốn biết, đợi ta cùng lão hoa báo xong thù về sau, ta cái mạng này chính là của ngươi. Dư Huyền cho Tiểu Ngư Nhi một cái bạch nhãn, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Ta nói là, ta cái mạng này bán cho ngươi, về sau vì ngươi hiệu lực, miễn phí làm việc cho ngươi, ngươi nhường làm cái gì ta thì làm cái đó. Ngươi suy nghĩ một chút, ta thật là thiên hạ đệ nhất người thông minh, có ta vì ngươi hiệu lực, ngươi hẳn là bụng chọc cười. Tiểu Ngư Nhi nói, được không, bên chính mình giảm túi một chút. Ngươi rất để ý ngươi bằng hữu kia, vang lòng vì nàng làm một chuyện gì? Dư Huyền nhiều hứng thú hỏi Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi bị Dư Huyền thấy có chút vô phương ứng đối, cảm giác chính mình nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật bị Dư Huyền khám phá đồng dạng, nhưng là vẫn ngạnh lên cổ nói rằng, đương nhiên. Dư công tử, nếu như ngươi biết trận tướng, vậy thì xin lại nói cho chúng ta biết ta, không thiếu sót về sau đặc nhiệm bằng phân công. Hoa Vô Khuyết cũng biết Tiểu Ngư Nhi muốn hỏi cái gì, thế là cũng nói theo. Dư Huyền an tĩnh nhìn xem lấy hai huynh đệ, tò mò hỏi, Thiết Tâm Lan hiện tại thích các ngươi hay? Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Dư Huyền liền muốn cười. Nếu như là Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết phiên bản, hẳn là Tiểu Ngư Nhi đối Thiết Tâm Lan vừa thấy đã yêu, nhưng là Thiết Tâm Lan lại đối Hoa Vô Khuyết vừa thấy đã yêu. Chậc chậc, cái này ba tình cảm a, Dư công tử, ngươi nếu là biết Thiết cô nương phụ thân ở nơi nào, liền mời cáo chi chúng ta a. Hoa Vô Khuyết cho Dư Huyền thở dài hành lễ. Tiểu Ngư Nhi thấy Hoa Vô Khuyết trịnh trọng như vậy hành lễ, cũng đi theo đi một cái. Tốt à, xem ở ta cùng ngươi đại sư phụ giao tình phân thượng, ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá ta hỏi trước các ngươi một vấn đề. Dư Huyền nghĩ đến thế nào khác nhau là cái kia phiên bản biện pháp. Dư Minh xin hỏi, Tiểu Ngư Nhi là biết gì nói đấy? Tiểu Ngư Nhi thấy Dư Huyền nhả ra, lập tức hưng phấn lên. Thiết Tâm Lan phụ thân tên gọi là gì? Dư Huyền nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Thiết Tâm Lan phụ thân gọi Cổng Sư Sát Chiến, mà Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết phiên bản bên trong gọi Thiết Như Vân. Hai cái này phiên bản Thiết Tâm Lan cha tao nộ cũng không đồng dạng, cho nên hỏi tên hẳn là có thể biết cái nào phiên bản. Sát Chiến tại Tuyệt Đại Song Tiêu bên trong là thập đại ác nhân một trong, nhưng đã đến Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết phiên bản bên trong lại là Võ Lâm Minh Chủ. Chậc chậc, cái này khác biệt, đây cũng là hắn vừa mới vì cái gì không muốn nói nguyên nhân, không xác định à? Ân, ngươi không phải cái gì cũng biết sao? Làm sao lại không biết rõ cha nàng danh tự? Tiểu Ngư Nhi đầu tiên đưa ra chất vấn. Dư Huyền nghiêng qua Tiểu Ngư Nhi một cái, không có đang nói chuyện, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết thấy này, cũng biết vấn đề mới vừa rồi dư thừa, mau đuổi theo bên trên Dư Huyền. Cái kia, Dư Minh, ta không phải chất vấn ngươi à? Tâm Lan phụ thân nàng gọi Thiết Như Vân, là tiền nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Tiểu Ngư Nhi cũng không dám lại bẩn, nói thẳng ra. Thiết Như Vân sao? Dư Huyền nhỉ non một chút cái tên này. Ừ, Tiểu Ngư Nhi tranh thủ thời gian đáp lời. Thiết Như Vân, võ công chắc tuyệt, cùng Mộ Dung Vô Địch nổi danh, bởi vì lọt vào triều đình thái giám Lưu Hỷ liên hợp Mộ Dung Vô Địch các cao thủ thiết kế phục kích, trọng thương bị bắt sau trường kỳ bị cầm tù. Dư Huyền thản nhiên nói. Cái gì? Tiểu Ngư Nhi chấn kinh. Thiết Tâm Lan có phụ thân là bị người nốt. Lưu Hỷ, Mộ Dung Vô Địch, dám đem một cái Võ Lâm Minh Chủ đả thương về sau cầm tù, nhất định không đơn giản. Xem ra muốn tìm tới người cứu ra cần bàn bạc kỹ hơn, hơn nữa chỉ có thể dùng trí, bị cầm tù ở đâu? Hoa Vô Khuyết hỏi. Tử Vong Tháp. Biết là cái kia phiên bản, Dư Huyền cũng không có che giấu. Tử Vong Tháp. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Ân, ta có thể nói cho các ngươi biết cứ như vậy nhiều. Dư Huyền tiếp tục đi lên phía trước, Thiết Tâm Lan chuyện không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn đi tìm Yêu Nguyệt tỷ tỷ chơi, không thấy phản ứng tiểu bằng hữu. Ngươi đi trước tìm Thiết cô đường, ta mang Dư công tử về Di Hoa cùng, về sau chúng ta tại Giang Nam thấy. Hoa Vô Khuyết đối Tiểu Ngư Nhi nói rằng, bọn hắn tâm hữu linh tê, trực tiếp liền cùng một chỗ dự định tốt chia ra hành động. Tiểu Ngư Nhi cũng không có nhiều nói, trực tiếp điểm đầu, sau đó hướng về phía Dư Huyền hô, Dư Minh cảm tạ cáo chi những chuyện này, chờ ta báo thù sau, đem sắt bá ba cứu ra, liền sẽ tới ngươi trước mặt mặc cho người phân công. Nói xong, Tiểu Ngư Nhi liền xoay người theo một phương hướng khác đi, đi tìm Thiết Tâm Lan. Mà Hoa Vô Khuyết thì là đuổi kịp Dư Huyền, dẫn hắn tiếp tục về Di Hoa cung. Dư công tử, đa tạ. Hoa Vô Khuyết đuổi kịp Dư Huyền sau, lại một lần nữa biểu đạt cảm tạ. Không cần, chỉ cần ngươi có thể đem ta mang vào Di Hoa cung nhìn thấy ngươi hai vị sư phụ liền tốt. Dư Huyền liền cười cười, không để ý tốt, chúng ta thêm điểm tốc độ a. Hoa Vô Khuyết đề nghị. Dư Huyền mỉm cười, cầu còn không được. Thế là hai người bắt đầu khinh công hình thức tiến lên. Hoa Vô Khuyết biết Dư Huyền khinh công tốt, nhưng là không nghĩ tới hắn đã đem khinh công chuyển đến cực hạn, nhưng nhìn bên cạnh Dư Huyền, đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Mặc kệ là hắn nhanh vẫn là chậm, Dư Huyền đều có thể ở bên cạnh hắn, không nhanh không chậm. Dư công tử hảo khinh công. Hoa Vô Khuyết không khỏi tán thán nói. Bình thường. Dư Huyền không có chút nào khiêm tốn. Vì chiếu cố Hoa Vô Khuyết, hắn mới thả chậm bước chân. Tu vi cao, không có cách nào. Hoa Vô Khuyết, ngày này là không có cách nào hàn huyên. Thế là, Hoa Vô Khuyết không còn nói chuyện mà là hung hăng dẫn đường. Rốt cục, bọn hắn đi tới Tú Ngọc Cốc. Tú Ngọc Cốc bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, dường như một cái thế ngoại tiên cảnh, Di Hoa cung tọa lạc tại cái này tiên cảnh bên trong. Nơi này cảnh sắc coi như không tệ, khó trách có thể nuôi ra người đại sư phụ mỹ nhân như vậy đến. Dư Huyền nhìn xem trước mặt cảnh sắc, cảm thán nói: "Hoa Vô Khuyết, cũng chỉ có ngươi dám nói như thế." Hoa Vô Khuyết như thế thanh lãnh người đều nhịn không được ở trong lòng nhà rẽn. "Ngươi muốn làm gì liền làm gì đi thôi, ta đã biết người đại sư phụ ở nơi nào, ta trực tiếp đi tìm nàng." Dư Huyền nói liền theo Hoa Vô Khuyết trước mắt biến mất. Hoa Vô Khuyết há to miệng, muốn nói điều gì, lại không có đối tượng có thể nói. Người sớm chạy mất dạng.